Chương 1790, quyết đoán, sửa đổi số mệnh. Chương 1790, quyết đoán, sửa đổi số mệnh. Dừng lại. Quy tướng quân bỗng nhiên nhảy vọt đến Yến Công trước mặt, khẽ quát một tiếng. Yến Công sắc mặt đột biến, "Quy tướng quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là Đông Hải bãi biển, ta ở đây thật kỳ quái sao?" Quy tướng quân lạnh lùng nói, "Ngược lại là các ngươi, dám công nhiên cướp bóc nhân gian nữ tử, liền không sợ thiên đình hỏi tội sao?" Yến Công nói, "Chúng ta đây không phải cướp bóc, mà là mời các nàng đi cho nhị điện hạ chữa bệnh." Tướng quân có chỗ không biết, nhị điện hạ hiện tại chúng dâm độc, phải dùng nữ tử nguyên âm điều phối mới có thể giải độc. Quy tướng quân, "Tướng quân, nhị điện hạ bệnh tình khẩn cấp, tại hạ trước hết đi một bước." Ngay tại hắn trầm mặc lúc, Yến Công chắp tay thi lễ, chợt kêu gọi thủ hạ tiếp tục phóng tới Đông Hải. "Định." Quy tướng quân thi pháp định trụ đám kia thiếu nữ, ngưng giọng nói, "Các nàng không thể đi." Yến Công sắc mặt lạnh xuống, khẽ quát nói, "Quy tướng quân, chậm trễ nhị điện hạ chữa bệnh, trách nhiệm này ngươi gánh nổi sao? Mà lại ta cho ngươi biết, các nàng không phải nhóm đầu tiên, mà là nhóm thứ ba, trị liệu đã bắt đầu." Nhị điện hạ quả thực là điên. Quy tướng quân phẫn nộ quát, "Việc này ta nếu là không có gặp được cũng liền mà thôi, nhưng ta gặp được, liền không thể mặc kệ. Lan, đừng ép ta ra tay với ngươi." "Tốt tốt tốt, ta sẽ đem chuyện này còn nguyên nói cho nhị điện hạ nghe." Yến Công hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. "Đa tạ tướng quân ân cứu mạng." Nhiều lần, khi hắn mang theo hải yêu nhóm biến mất ở trong biển về sau, chúng thiếu nữ nhao nhao quỳ xuống đất nói lời cảm tạ. Quy tướng quân khoát tay áo, "Các ngươi đi nhanh đi, để tránh bọn hắn dẫn người giết cái hồi mà thương." Nghe vậy, chúng nữ thần sắc sợ hãi, vội vàng thoát đi, lại là không biết, cứu người anh hùng giờ phút này cũng là trên mặt lo sợ không yên. Hắn cũng không muốn cùng Nhai Tý kết làm tử địch, bởi vậy thậm chí không dám so đo đối phương lần trước săn giết hành động. Nhưng đối mặt loại này đã vô nhân đạo, lại vi phạm thiên đình luật pháp việc ác, hắn có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Trong lát, quy tướng quân xâm nhập biển cả, một đường bay nhanh đến tứ điện hạ bệ ngạn hành cung, thấy chủ nhân về sau, lúc này đem đi qua toàn bộ bẩm báo. "Chỉ sợ là kế a." Ghế đá trước, bệ ngạn yên lặng nắm chặt song quyền, thì thào nói. Quy tướng quân đáp lại nói, "Điện hạ, mặt tướng càng nghĩ, cảm giác bảo đảm nhất cách làm là mời đến lúc trước cho ngài ốc biển vị cao nhân kia bảo vệ, lấy đối phương thực lực đến nói, cho dù nhị điện hạ to gan lớn mật, muốn tại trong Long cung tính kế ngài, cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì hậu quả đáng sợ." Bệ ngạn cười khổ, "Nhưng vấn đề là, ta không biết làm sao liên hệ đối phương, thậm chí không rõ ràng đối phương ở nơi đó." Thế gian có câu nói, tâm thành tắc linh. Quy tướng quân đề nghị, "Ta nhìn ngài không bằng bảy pháp đài, thiết hương án, đem vị kia đại tiên lưu lại ốc biển cùng bái, thành tâm cầu nguyện, có lẽ có thể được đến đối phương đáp lại." Bệ ngạn trùng điệp gật đầu, Yến Công nói tới kia trước hai nhóm thiếu nữ không thể không cứu, cũng chỉ có thể như vậy thử một lần. "Thực tế không được, người ta chủ tớ hai người liền đem người đi tới san hô cùng, ta liền không tin lão nhị dám ở Đông Hải Long cung bên trong cùng ta khai chiến." Nửa ngày, pháp đài hương án tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, viên kia từng đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng ốc biển, cũng bị cùng phục lên. Thuốc lá lượn lờ dưới, Bệ ngạn quỳ gối hương án trước, trung điệp dập đầu, thành tâm cầu nguyện, hy vọng có thể đạt được vị kia đại tiên đáp lại. Mi Châu đảo, công sở bên trong, Tần Liêu đột nhiên mở hai mắt ra, đưa tay phóng xuất ra một màn huyền quang kính, trong kính đương nhiên đó là quỳ xuống đất dập đầu Long Thái tử. "Tứ điện hạ tìm ta chuyện gì?" Hương án trước, chính lấy đầu đụng Bệ ngạn trên mặt cung hỉ, đột nhiên nô lên thân eo, "Đại tiên, ta thu được tin tức xác thật, Ngai Tý cướp bóc rất nhiều thiếu nữ dùng cho trị liệu, các nàng chỉ sợ tính mệnh đáng lo. Ta dù có tâm cứu viện, lại chỉ e có lòng không đủ lực, cũng chỉ có thể cầu đến ngài trên đầu." Tần Liêu lông mày phong khẽ nhếch, lúc này ý thức đến đây là một cái cục, này chịu chúng, chính là tâm địa thiện lương Bệ ngạn. Nếu như Bệ ngạn không có cầu đến trên đầu mình, kết quả cuối cùng đại khái là như số mệnh bên trong giống nhau, bị đánh thành trọng thương, sau đó mượn nhờ dương sinh toàn thân thể phục sinh. Chỉ bất quá, nếu hiện tại chính mình đã biết, nếu không mượn này chừng trị một chút Ngai Tý, chẳng phải là lãng phí cái này cơ hội thật tốt. Ý niệm tới đây, Tần Liêu nhẹ nói, "Ta rõ ràng, ngươi yên tâm đi cứu người đi, ta sẽ trong bóng tối vì ngươi bảo vệ." Bệ ngạn thật dài nhẹ nhàng thở ra, dập đầu nói, "Đa tạ đại tiên." "Đến, đến." Trong ngay mắt, san hô cung trước, điểm lấy chân nhìn thấy không ngừng đến gần Bệ ngạn cùng quy tướng quân về sau, giả xoa vội bằng nói, "Ta đi thông báo nhị điện hạ." Cá mập trắng quái lòng bàn chân môi dầu, bèo một tiếng biến mất tại chỗ. Dạ xoa cũng không muốn đơn độc đối mặt Bệ ngạn, theo sát phía sau, "Chờ ta một chút." Chốc lát, chủ tớ hai chậm rãi đi vào san hô cung trước, Bệ ngạn cao giọng nói, "Nhị ca, ta tới thăm ngươi." "Vào đi." Ngai Tý âm thanh lập tức từ cung nội truyền ra. Bệ ngạn thở phào một hơi, ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân đi vào, nhưng lại chưa trong điện nhìn thấy rất nhiều nhân gian tiểu nữ, chỉ là nhìn thấy một cái bị lụa trắng lều bao phủ giường ngọc, trong lúc mơ hồ, có thể xuyên thấu qua lụa trắng nhìn thấy nằm ở trên giường thân ảnh. "Nhị ca, ta nghe nói ngươi tìm rất nhiều nhân gian thiếu nữ trị bệnh cho ngươi. Tứ đệ, tại ta gặp nạn lúc, ngươi không đi cứu ta cũng liền mà thôi. Khi ta thật vất vả chạy thoát về sau, ngươi không đến thăm nhìn ta cũng coi như. Mà bây giờ đến đều đến, lại là đang chất vấn ta." Ngai Tý nói. Bệ ngạn quát tay, "Ta không có ý tứ này." "Vậy ngươi là có ý gì?" Ngai Tý hừ lạnh một tiếng, "Chính ngươi tiến đến nhìn xem, ta chỗ này đến tột cùng có hay không cái gọi là nhân gian thiếu nữ." "Tứ điện hạ." Quy tướng quân có chút ít lo lắng mở miệng. Bệ ngạn ngoảnh mặt làm ngơ, từng bước một đi hướng lụa trắng lều. Mặc dù vị kia thần thông quảng đại tiên nhân đồng ý bảo vệ, giờ phút này có lẽ liền giấu ở nơi nào đó nhìn xem, nhưng quy tướng quân vẫn còn có chút không yên lòng, liền nhắm mắt theo đuôi cùng đi lên. Mà sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ, Tần Liêu không chỉ đến, thậm chí còn đem một mặt gương đồng thông linh, đem nơi đây phát sinh hết thảy đều quay phim đi vào, này mục tiêu chính là ly gián Ngai Tý cùng Long Vương. Một lát sau, Vệ Ngạn cùng Phi tướng quân cùng nhau bước vào lụa trắng trướng, nhưng lại vẫn chưa ở đây nhìn thấy Nhai Tý thân ảnh, chỉ có một viên bảo châu bắn ra linh quang, đem bóng người chiếu tại trên lều. Ha ha ha, Vệ Ngạn, ngươi không phải tự xưng là rất thích đọc sách sao? Ngươi đọc sách làm sao không nhìn nhân loại sách sử đâu? Đột nhiên, Nhai Tý mang theo bạn phi cùng một đám hải yêu từ ngoài cửa đi vào trong điện, có chút ít chào phúng nói, cho dù là ta cái này không thích đọc sách chân long cũng biết, thiên cổ mạnh nhất như kế, thường thường không phải chín quẹo 18 rẽ, mà là xuất kỳ bất ý, đột nhiên trở mặt. Lưu Bang muốn thu Hàn Tín binh quyền, gọi hắn đến nghị sự, binh không lưới đao huyết liền hoàn thành quyền lực giao tiếp. Vợ hắn muốn chơi chết Hàn Tín, đồng dạng là gọi hắn đến nghị sự, bao tải một bộ, người liền bị làm chết rồi. Đại tướng quân Hà Tiến, tướng quốc Đồng Trác, đều là như thế, ngươi không biết sao? Vệ Ngạn đưa tay chụp vào lụa trắng lều, không ngờ trên lều đột nhiên hiện ra vô số phù văn màu vàng, cấp tốc diễn hóa thành một giới, hắn cùng quy tướng quân trước mắt cũng mất đi lều bằng dáng. Ngai Tý, ta là quang minh chính đại đến, ngươi sao dám hại ta? Ta biết ta, cho nên đợi chút nữa ta liền sẽ để ra ứng cùng ra hưu biến thành ngươi cùng quy tướng quân bộ dáng, lại từ ta chỗ này quang minh chính đại rời đi. Ngai Tý cười lạnh nói, đến nơi các ngươi rời đi sau đi nơi nào, ta liền không có khả năng đã biết. Ngươi liền nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Vệ Ngạn tiếng buồn bã hỏi, bất luận cái gì cản ta đường tồn tại đều phải chết. Ngai Tý một mặt lênh khốc. Vệ Ngạn nói, ngươi xác định ta chết rồi, phụ vương liền sẽ đem vương vị chuyển cho ngươi. Không nói đến chúng ta còn có 7 cái huynh đệ, liền nói phụ vương, lão nhân gia ông ta mặc dù thân thể bị bệnh, lại là thọ cùng trời đất, ngươi không có cơ hội. Làm sao không có cơ hội? Ngươi quá coi thường ta. Kế hoạch thuận lợi hoàn thành, lệnh Nhai Tý ít nhiều có chút đắc chí vừa lòng, khẽ cười nói, bắt giữ ngươi chỉ là bước đầu tiên, ta bước kế tiếp muốn đối phó chính là chúng ta phụ vương. Vệ Ngạn thần sắc đột biến, ngươi muốn giết cha? Lão tổ tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đừng nghĩ có thể giấu giếm được lão nhân gia ông ta. Ngươi có thể nghĩ đến chuyện, ta sẽ nghĩ không ra. Nhai Tý cười nhạo một tiếng, nói, ta sẽ không giết hắn, cũng sẽ không giết ngươi. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Vệ Ngạn hỏi thăm nói. Ngươi cầu ta a, ngươi cầu ta, ta liền nói cho ngươi biết. Nhai Tý cười ha ha. Vệ Ngạn nói, ta cầu ngươi, ngươi cũng có hôm nay a. Nhai Tý trong lòng thoải mái cực kỳ, lập tức nói, rất đơn giản, ta chuẩn bị lấy danh nghĩa của hắn, trắng trợn bắt nhân loại xây dựng vương cung. Chỉ cần việc này đi qua đồng ý của hắn, như vậy mọi loại tội nghiệt liền đều sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Đến lúc đó, ta lại đi Thiên Đình báo cáo, Thiên Đình thế tất sẽ bắt hắn hỏi tội, mà xem như báo cáo người ta, thì là có thể thuận lợi chấp chính. Ngươi thật là ác độc tâm a, không tiếc mượn Thiên Đình đến hại phụ vương. Vệ Ngạn đạo, Long tộc cần một vị giã tâm mừng mừng, lãnh khốc vô tình quân chủ, phụ thân lão, ngươi lại quá mềm yếu, duy chỉ có là ta thích hợp nhất. Tin tưởng lão tổ tông cho dù là biết được chân tướng, cũng chỉ sẽ tán thưởng ta dũng khí, mà sẽ không đem ta như thế nào. Ngài Tý đạo, phụ vương là sẽ không đồng ý ngươi cái này cách làm. Vệ Ngạn nói, mà lại hắn cũng không cần trên mặt đất hành cung. Ngươi quên ta mẫu thân là được sủng ái nhất chân vương phi sao? Ngai Tý nói, mà yếu đuối khô lão thân thể chính là chúng ta phụ vương nhược điểm lớn nhất. Ngươi bên gối tăng thêm đúng bệnh hút thuốc, muốn để hắn gật đầu chỉ là vấn đề thời gian. Vệ Ngạn, không có vấn đề rồi. Vậy liền tiếp nhận vận mệnh đi. Ngai Tý cười cười, đưa tay một chiêu, lụa trắng trướng liền hóa thành dù hình, cấp tốc hướng về hắn bàn tay. Thế nhưng vào lúc này, một tay nắm đột nhiên trống rông xuất hiện, vèo một tiếng đem lụa trắng dù kéo vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ngai Tý sắc mặt lạnh lẽo, quát khẽ, ngươi quả nhiên cùng theo đến. Trong hư không, ẩn thân nặc khí Tần Nghiêu nhìn xuống phía dưới Long Tử, lấy không thuộc về mình âm thanh nói, cho nên ngươi chuẩn bị cho ta cạm bẫy là cái gì? Ngai Tý đưa tay triệu hồi ra một viên Long Châu, mỉm cười nói, viên này Long Châu kết nối lấy tổ địa, như Long Châu vỡ vụn, Long Tổ Đại Đế sẽ ngay lập tức biết được. Đến lúc đó, nếu bị hắn nhìn thấy có người tại ẩu đả Long tộc, ngươi cảm thấy mình sẽ là kết cục gì? Ta làm gì đánh ngươi, trực tiếp rời đi không được sao? Tần Nghiêu nói, đương nhiên không được. Ngai Tý bên cạnh, bạn phi lấy ra một mặt kim long lệnh, mỉm cười nói, thực không dám giấu giếm, cục này chủ yếu là vì ngươi mà thiết lập. Thu tứ điện hạ đơn thuần tiện thể. Dứt lời, nàng yên lặng kích hoạt kim long lệnh, cả phòng lập tức tung bay ra vô số thần phù, đem chung quanh biến thành một mảnh hỗn độn thế giới. Thậm chí, Tần Nghiêu mở thiên nhãn đều không thể lại bắt giữ bọn hắn hành tung. Nói một chút đi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao một mực cùng bổn vương tử đối địch? Ngài Tý nói. Tần Nghiêu đáp lại nói, bởi vì ngươi trời sinh tính tàn bạo, có người áp chế còn tốt, không người áp chế sẽ tùy ý làm vậy. Cái gì lý do cho má? Ngài Tý giận dữ, ngươi là ta Đông Hải sinh linh sao? Ta tùy ý làm vậy có liên quan gì tới ngươi? Phiền nhất các ngươi những này vệ đạo sĩ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại làm lấy hãm hại người khác chuyện, buồn nôn. Tần Nghiêu yếu ớt hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới thất bại sẽ là hậu quả gì? Ngai Tý cười nhạo, ta không có khả năng thất bại. Thật sao? Vậy ta liền cho ngươi học một khóa. Tần Nghiêu nói, trước mặt đống nhiên dần hiện ra một đạo chiều không gian chi môn. Tiếp theo tại Ngai Tý cùng bạn phi cũng còn không có kịp phản ứng thời khắc, xuyên cửa mà qua, từ Đông Hải Long Cung đi vào Đông Hải trên bờ cát. Bạn phi kinh hãi, lập tức khống chế trong điện pháp tắc đánh về phía chiều không gian chi môn, lại là vừa hụt. Kia lóng lánh kim sắc hỏa hoa môn hộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì môn hộ? Ngai Tý tức giận. Bạn phi không nói gì. Nàng sao biết đó là cái gì môn hộ? Mà lại, loại kia pháp tắc hoàn toàn không thuộc về đương thời, đến mức trong điện trận pháp căn bản là không có cách chặn đường. Trên bờ biển, Tần Nghiêu chống ra lụa trắng dù, thi pháp đem Bệ Ngạn cùng Phi tướng quân cùng nhau phóng ra. Đa tạ đại tiên bảo vệ tri ân. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Bệ Ngạn tại chỗ mang theo Quy tướng quân hành lễ nói tạ. Tần Nghiêu khoát tay áo, đưa tay đem một mặt gương đồng đưa đến trước mặt đối phương, ta đã đem nhai tí mưu hại ngươi toàn bộ quá trình đều ghi chép trong này, ngươi lập tức mang theo quy tướng quân đi Thiên Đình tìm Long Vương, đem phần này chứng cứ đưa cho đối phương. Từ đây về sau, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhai tí lại không khả năng cùng ngươi tranh vị. Vậy Ngạn Yên lặng tiếp nhận gương đồng, cảm khái nói, đây chính là trong sách nói tới tính toán không bỏ sót ta. Đại tiên quả thật ra cắt vũ hầu trí giả. Thần Niêu thúc giục nói, đừng nói nhảm, nhanh đi đi. Nếu ta đoán trước không kém lời nói, nhai tí tất nhiên sẽ đảo vòng, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi cẩn thận an toàn. Đúng, đại tiên. Vậy Ngạn con người tuân mệnh. Ngày kế tiếp, Mi Châu đảo. Lâm Nguyện cao mày đi vào đỉnh viện, nhìn về phía viện công chính tại lấy chậu gỗ chứa nước giặt quần áo lao đại nặng dâu. Nguyên Sen, ngươi qua đây một chút. Chiếc ghế bên trên, Lý Nguyệt Tâm sen đầu nhảy một cái, lập tức mang theo vài phần khẩn trương lên thân, tại tạp dề thượng xoa xoa tay, cùng đi theo tiến chính sảnh. Trong chính sảnh, Lâm Nguyện ngồi tại bàn trà phía sau trên ghế rộng, trầm giọng nói, Mạc Nương muốn gả Ngô huyện thừa tin tức là ngươi thả ra. Lý Nguyệt Sen mím môi một cái, sụp mi thuận mắt nói, vâng. Vì cái gì? Lâm Nguyện do hỏi, ngươi không biết kia là cự tuyệt ông tiểu phàm kế tạm thời sao? Ta biết, nhưng trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Mạc Nương đều thành niên, mỗi ngày đều có vô số người hỏi ta, nàng lúc nào lấy chồng, cùng ta có hay không cho nàng tìm kiếm đối tượng, thẳng hỏi đầu ta ra tóc nhà, trong lòng hỗn loạn. Mà lại, nếu như ta không nói như vậy, các lộ bà mối liền muốn chen chúc mà tới, đến lúc đó lại là một quả phiền phức. Lý Nguyệt Sen nói. Lâm Nguyện mười phần bất đắc dĩ, ngươi nói như vậy liền không có phiền phức sao? Tin tức này truyền đi về sau, Mạc Nương làm sao bây giờ? Ngươi để nàng về sau còn thế nào lấy chồng? Chương 1791, vi phạm tổ tông quyết định. Chương 1791, vi phạm tổ tông quyết định. Gả cho Ngô đại nhân chẳng lẽ không tốt sao? Lý Nguyệt Liên hỏi ngược lại. Lâm Nguyện sắc mặt hơi biến, ta không nói gả cho Ngô đại nhân không tốt, nhưng cũng phải người ta chịu cưới mới được à? Lý Nguyệt Liên nói, ở phương diện này, cha ngươi không thể quang làm nhìn xem nha. Ta không làm nhìn xem, ta có thể làm cái gì tình? Lâm Nguyện hỏi lại nói, có thể dùng sức nhiều chỗ, thì như nói, đảo ngược cầu hôn. Ta tin tưởng Ngô đại nhân trong lòng nhất định là có mặt đường, bằng không mà nói, lại há có thể mọi chuyện thuận theo, dốc sức nhờ nâng. Chỉ là có lẽ hắn tại tình cảm một chuyện thượng tương đối chất phát, hoặc là có cái gì cái khác nỗi niềm có nói, vô pháp chủ động mà thôi. Lý Nguyệt Liên nói. Lâm Nguyện khoát tay, ngươi để ta suy nghĩ suy xét. Đừng suy xét, trong thôn giống Mạc Nương lớn như vậy cô nương, đâu còn có không xuất giá. Lại kéo xuống, ngài cũng nên bị đâm cổ sống. Lý Nguyệt Liên thúc giục nói. Lâm Nguyện. Nửa ngày. Lâm Nguyện dẫn theo một bình cất giấu nhiều năm hảo tiểu, chậm rãi đi vào Mi Châu đảo công sở bên ngoài, hít sâu một hơi, nhanh chân bước vào trong đình viện. Tông Luân ở đây sao? Lâm Tiên Sinh. Tần Liêu theo tiếng mà ra, liếc mắt trong tay hắn bình rượu, cười hỏi, ngươi tìm ta có việc muốn nói? Đúng vậy a, thuận tiện uống chút sao? Lâm Nguyện giơ chai rượu lên đạo. Tần Liêu gật gật đầu, mời đi theo ta. Đang khi nói chuyện, hai người cùng đi đến một chỗ trên sân thượng. Tần Liêu thi pháp biến ra bàn bằng ghế, bầu rượu chén lớn rượu, thậm chí còn có một thanh chén nắng rủ. Lâm Nguyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này biến ra đồ vật là thật là giả? Giả coi như thật thì thật cũng thành giả, thật làm giả thì giả cũng thật. Tần Liêu cười đưa tay, Lâm Tiên Sinh, mời. Cùng nhau, cùng nhau. Lâm Nguyện kêu gọi cùng hắn cùng nhau ngồi tại bàn hai đầu, yên lặng mở ra bình rượu, đem bên trong rượu đổ vào màu trắng trong bầu rượu, chậm chủ động rót rượu. Có rượu há có thể vô đồ ăn? Tần Liêu mỉm cười, đưa tay ngưng tụ ra một cái kính tròn chiều không gian chi môn, đem từng bàn thức ăn không ngừng mang tới, đặt ở bàn. Long cung, ngự chủ. Một con bạch tuộc tinh trừng mắt hai mắt, trơ mắt nhìn xem một tay nắm xuyên qua vầng sáng màu vàng nóng, không ngừng lấy đi chính mình vừa mới làm tốt thức ăn, lập tức hét lên một tiếng, xông ra phòng bếp, có quỷ à? Công sở bên trong, Lâm Nguyện thông qua kia quang hoàn rất rõ ràng nghe được cái này kinh hô, sắc mặt không khỏi cổ quái. Chỉ bất quá, không tốt hỏi thăm, thậm chí không tốt đề cập mà thôi. Bưng tới 8 món ăn về sau, Tần Liêu cũng cảm giác không sai biệt lắm, lập tức đóng lại chiều không gian chi môn, biến ra đũa cùng chén dĩa, Lâm Tiên Sinh, mời dùng. Lâm Nguyện tâm tình phức tạp cười cười, cầm lấy đũa, kẹp một mảnh củ sen, lại phát hiện so với mình nửa đời trước ăn qua củ sen đều muốn thanh thúy thơm ngọt. Trong nháy mắt, qua 3 lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, Lâm Nguyện gương mặt dần dần hồng nhuận, cuối cùng là mượn 3 phần men say hỏi, Tông Luân, ngươi có thích hay không nhà ta Mạc Nương? Tần Liêu bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, ta đối Mạc Nương cũng vô nửa phần nhi nữ tư tình. Vậy ngươi vì sao lần lượt giúp nàng? Lâm Nguyện hỏi thăm nói. Chỉ vì nàng là thiên mệnh người, mà ta là dẫn độ người, đây là trong cõi u minh số mệnh, cùng tình yêu không quan hệ. Tần Liêu giải thích nói. Lâm Nguyện mím môi một cái, dứt khoát ngay thẳng mà hỏi thăm, nói cách khác, ngươi không sẽ lấy nàng đúng không? Thế gian này, không ai có thể xứng với nàng. Tần Liêu nghiêm túc nói. Lâm Nguyện lắc đầu, nữ hài tử cũng không thể không lấy chồng a. Nàng không phải bình thường nữ hài tử, là nhất định trở thành thần tiên chi tiểu nữ. Tần Liêu nói, Lâm tiên sinh, ngươi không cần vì nàng tương lai mà sầu lo, cũng không cần thiết quan tâm trong thôn những lời đồn đại kia chuyện nhảm nhí. Đợi nàng thành thần này, những vấn đề này đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thành thần? Lâm Nguyện dần dần trợn to hai mắt, Mạc Nương, thật có thành thần bệnh. Tần Liêu cười nói, đương nhiên, ta chính là mang nàng thành thần sứ giả a, nếu không ta cái này dẫn độ người, dẫn độ nội dung lại là cái gì đâu. Lâm Nguyện thở phào một hơi, ta rõ ràng, toàn rõ ràng, đa tạ Tông Luân. Trạng vào tối, nhìn thấy nhà mình công cha chậm rãi từng bước trở về, Lý Nguyệt Liên vội vàng cùng bà cùng nhau nên đón tiếp lấy. Làm sao uống nhiều như vậy? Nghe trên người hắn gây mũi mùi rượu, Vương Thị vô ý thức nâng lên đối phương cánh tay. Lâm Nguyện cười đáp lại, hôm nay cao hứng, liền uống nhiều mấy chén. Lý Nguyệt Liên vui mừng quá đỗi, cha, chính là Ngô đại nhân đáp ứng rồi. Lâm Nguyện khoát tay áo, không không không, Ngô đại nhân nói Mặc Nương là nhất định thành thần, trên đời không ai có thể xứng với nàng. Lý Nguyệt Liên, cái này không phải liền là lý do sao? Thành thần, một cái chỉ là hiểu chút pháp thuật tiểu nha đầu, nào có dễ dàng như vậy thành thần a? Hôm sau, công sở, cầm trong tay một chuỗi mức quả quế hoa vội vã chạy vào đình viện, trực tiếp đi vào chính đường trước cửa. Ngô đại nhân, không tốt. Bàn bên cạnh, trên nệm êm, Thần Liêu có chút ngẩng đầu, làm sao rồi? Huyện nha bố cáo đều áp vào Mi Châu đảo đến, nói là vì phòng nạn trộm cướp, độ 2 năm, yêu cầu tất cả lão bách tính mỗi người quyên góp 100 văn, tất cả cửa hàng lớn lớn nhỏ bất đồng quy cách, phân biệt thêm quyên 2 lượng, 4 lượng, 6 lượng. Quế Hoa nói. Thần Liêu khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, thời cơ đến. Quế Hoa ngạc nhiên, thời cơ nào? Trừ gian diệt ác thời cơ. Thần Liêu cười phất tay, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chính đường bên trong. Quế Hoa hít sâu một hơi. Nhà mình huyện thừa đại nhân sẽ không làm muốn đi giết chi huyện a? Lâm gia trạch viện, trời hóng mát phía dưới. Nghe Ngũ tỷ nói rồi quên góp một chuyện về sau, Lâm Mặc Nương đột nhiên vỗ bàn, lòng đầy căm phẫn, cái này cổ quan, nghĩ tiền nghĩ điên rồi phải không? Mặc Nương, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Lâm Nguyện quắc khẽ, người khác sợ hắn, ta cũng không sợ. Lâm Mặc Nương cao giọng nói, ta cái này đi tìm Ngô đại nhân, thương lượng một chút thế nào giải quyết chuyện này, quyết không thể tha thứ cổ quan loại này thăm dò, bằng không mà nói, tương lai tất cả dân chúng liền đều biến thành hắn áo cơm phụ mẫu. Không cần đi tìm ta tới tìm ngươi. Vừa dứt lời, một thanh âm liền tự viện bên trong vang lên. Lâm Nguyện, Lâm Mặc Đương, Lâm Diệu Châu nhao nhao quay đầu nhìn lại, thấy rõ người đến khuôn mặt về sau, cơ hồ cùng một thời gian đứng người lên. Nô đại nhân, có phải hay không có thể vận dụng kia phần chứng cứ rồi? Lâm Mặc Đương hỏi thăm nói. Sớm tại giá gạo một ngày ba trứng lúc, nàng liền nghe theo đối phương đề nghị, chủ trào hạch tâm mâu thuẫn, độ hóa hải tặc Lãng Lý Phi. Đồng thời, cũng từ Lãng Lý Phi trong miệng biết được, Vương Thi Kỳ xúc dưỡng hải tặc, mượn này kiếm lời tội ác. Chỉ bất quá, nàng không có lên kinh phương pháp, mà Ngô đại nhân thì là tỏ vẻ thời cơ còn chưa thành thục, chuyện này mới bị đè xuống không nhắc tới. Không sai, cùng đi với ta tìm Lãng Lý Phi đi, ta dẫn hắn đi tiến cung diện thánh. Vương Thi Kỳ hiện tại làm cho phủ điền huyện tiếng buồn bã ứ đạo, kêu ca sôi trào, hắn cái này chi huyện cũng làm được đầu. Thần Nhiêu nói. Sau đó không lâu, vì đảo bên trên, Lâm Mặc Nương nhìn xem Ngô đại nhân giá vân trở Lãng Lý Phi bay lên không, âm thầm thở ra một hơi. Đột nhiên, nàng cảm thấy trong ngực trận trận phát nhiệt, vội vàng lấy ra gương đồng xem xét, chỉ thấy trên mặt biển lại có người rơi xuống nước, lúc này hóa thành một đạo tiên quang, bay thẳng phong lôi trận trận trên biển khu vực. 7 ngày sau, huyện nha bên trong, Vương Thi Kỳ nhìn xem từng dương đồng tiền cùng bạc, nhịn không được cười ha ha. Tự kia Lâm Mặc Nương thu phục Lãng Lý Phi về sau, hắn liền mất đi lớn nhất cũng là nhất vững vàng một đầu tài lộ, dựa vào chi huyện điểm kia tiền lương, cùng bình thường trong huyện nhà giàu hiếu kính, căn bản là thỏa mãn không được hắn một nhà già trẻ ăn mặc chi phí. Là hắn muốn hà khắc quên sao? Là hắn không quan tâm thanh danh sao? Đều không phải, thuần túy là bị sinh hoạt ép không có cách nào. Những cái kia bán thanh liên tiên dân đen, muốn trách cũng là nên quái Lâm Mặc Đường, ai bảo nàng không có việc gì đi độ hóa hải tặc rồi. Quả thực là chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Khoa trương, khoa trương, khoa trương. Ngay tại hắn yên lặng dưới đáy lòng mắng Lâm Mặc Đường lúc, đột nhiên nghe được một trận đều nhịp tiếng bước chân. Vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy một tên đầu đội khảm ngọc mũ ô sa, trên người mặc màu nâu đỏ quan bảo, có lưu dâu đẹp quan viên dẫn theo một đám binh tướng, một đường chạy nhanh đến. Chiến trận này vốn là đủ làm cho người kinh hãi run rẩy, càng kinh khủng chính là trong mắt của hắn quả hồng mềm Ngô Tông Luân, giờ phút này lại đi theo kia quan viên bên cạnh, nghiễm nhiên kẻ đến không thiện. Không sai đại nhân đến. Nhiều lần làm dâu đẹp quan viên đi vào chính đường lúc trước, một đạo tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên. Vương Thi Kỳ mí mắt đập mạnh, vội vàng cong người một cái thật sâu, phủ điển chi huyện Vương Thi Kỳ khấu kiến Khâm Sai đại nhân. Khâm Sai đứng bước tại Vương Thi Kỳ trước mặt, quay đầu liếc nhìn trong dương tiền bạc. Vương Thi Kỳ lập tức giải thích nói, đại nhân, đây đều là thu thuế, dùng để kiến thiết trong thôn. Khâm Sai cười lạnh một tiếng, lấy ra một phần thánh chỉ nói, Vương Thi Kỳ tiếp chỉ. Vương Thi Kỳ chịu đựng kinh sợ, quỳ xuống đất dập đầu, thần tiếp chỉ. Phụ tiên thừa bận, hoàng đế chiếu biết. Phủ điển chi huyện Vương Thi Kỳ bất chấp vương pháp, cấu kết hải tặc đầu bục Lãng Lý Phi, thu lấy hải tặc kết xù hối lộ, lâu dài vì Lãng Lý Phi một đám cung cấp che chở, giật dây hải tặc hành hành khu quản hạt, cướp thuyền cướp tiền, tội ác tày trời. Cách đi Vương Thi Kỳ phủ điển chi huyện trước, đánh vào đại lao, ấn luật nghiêm trị. Khâm Sai trầm giọng nói. Nghe xong tuyên đọc, Vương Thi Kỳ lập tức như tang phê kiểm tra, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Xong, toàn xong. Kia họ Ngô, căn bản không phải là cái gì quả mềm, mà là một con cất giấu nhanh nuốt mánh hổ, tìm tới cơ hội, liền cắn một cái vào của mình. Dẫn đi. Khâm Sai khua tay nói. Vâng. Hai tên tùy tùng tuân mệnh, trong nháy mắt liền đem thân thể sủi lơ Vương Thi Kỳ túm ra đại đường. Ngô đại nhân, nơi này còn có ngươi một phần ý chỉ. Đưa mắt nhìn Vương Thi Kỳ đi xa về sau, Khâm Sai vừa cười vừa nói. Tần Liêu trong mắt chợt lóe sáng, Khâm Sai liền không còn chiếu buồn tuyên đọc, mà là đưa tay đem sắc phong thánh chỉ hai tay dâng lên. Sau đó không lâu, Vương Thi Kỳ bị hạ ngục cùng Ngô Tông Luân thăng nhiệm chi huyện tin tức liền chuyển khắp toàn bộ phủ điền huyện, Mi Châu đảo ngư dân càng là chạy nhanh bẩm báo. Bọn hắn biết do Ngô đại nhân là một quan tốt, phủ điền huyện có tốt như vậy quan cầm quyền, chí ít tia siêu cao thuế nặng hẳn là sẽ không còn có. Mà kết quả cũng đúng như bọn hắn sở liệu, rất nhanh liền có quan binh nha dịch đem lúc trước đoạt lại quyền tặng đưa trở về, đồng thời tỏ vẻ Ngô chi huyện đã hủy bỏ cái này quyền góp yêu cầu. Mặt khác, về sau các hương thân nếu là có khó khăn gì cùng phiền phức, cũng có thể tùy thời đi huyện nha tìm hắn. Trong lúc nhất thời, phủ điền chiêng trống lật trời, giống như ăn Tết. Chỉ là Mi Châu đảo ngư dân liền có chút nửa vui nửa buồn, vui sướng cùng còn lại địa khu giống nhau, yêu thương thì là Ngô đại nhân về sau không thể thường trú Mi Châu đảo. Thế là, lúc nghe Ngô đại nhân khi trở về, toàn đảo dân chúng cơ hồ dốc hết toàn lực, tuôn hướng bến đỏ. Bái kiến chi huyện đại nhân. Chốc lát, nhìn thấy một thân quan bảo Ngô đại nhân đi xuống quan thuyền, tuyệt đại đa số người nhao nhao không mình hành lễ. Tần Nghiêu khoát tay áo, cười nhìn về phía đám người, ta lần này trở về, trừ muốn đi công sở cầm đồ vật bên ngoài, còn có một cái đề nghị, muốn hỏi một chút đại gia ý kiến. Đám người cảm thấy ngạc nhiên. Chi huyện đại lão ra hỏi thăm ngư dân ý kiến, đây là trăm ngàn năm qua đều chưa từng có qua chuyện. Nhưng cùng lúc, bọn họ cảm nhận được thật sâu tôn trọng, không khỏi mở mày mở mặt, đáy lòng cao hứng. Đại nhân, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng đi, chúng ta đại gia hỏa nhất định cực lực phối hợp. Lư Tử Quý cao giọng nói. Tần Nghiêu cười nói, sự tình khác ta có thể yêu cầu các ngươi phối hợp, nhưng việc này không được. Trở lại chuyện chính, lần này có thể vặn ngã Vương Thi Kỳ, miễn trừ đại gia siêu cao thuế nặng, công thần lớn nhất cũng không phải là ta, mà là Lâm gia Mạc Nương. La nàng, tại giá gạo một ngày ba chướng thời điểm, thu phục hải tặc Lãng Lý Phi, khống chế lại trong huyện giá gạo. Là Lãng Lý Phi trong tay chứng cứ, chứng minh Vương Thi Kỳ cùng hải tặc có cấu kết, mới thành công đem này hạ ngục. Lại thêm, Mạc Nương khoảng thời gian này đến, cứu người vô số, không gì tốt hơn, cho nên ta nghĩ tại Mi Châu ở trên đảo vì nàng thành lập một tòa tự, để bày tỏ rõ này công, đại gia cho rằng như thế nào? Không được, không được. Vừa dứt lời, Lâm Nguyện liền cao giọng nói, sinh không xây cất tử là truyền thống, huống chi Mạc Nương chỉ là làm nàng nên làm chuyện, nơi nào đủ tư cách xây tử? Nàng không đủ tư cách, ai còn đủ tư cách đâu? Tần Liêu cười lắc đầu, đảo mắt tứ phương, ta chỉ hỏi một câu, ở đây tất cả ngư dân gia đình, nhà ai không chịu qua Mạc Nương ân huệ? Nói hay lắm, ta cái thứ nhất đồng ý chuyện này. Lư Tử Quý nhấc tay nói, đồng ý, đồng ý. Nhất thời, tiếng gầm như nước thủy triều, trực tiếp bao phủ Lâm Nguyện âm thanh, cũng đè xuống hắn ý chí. Lâm tiên sinh, có từ miếu về sau, Mạc Nương chịu hương hỏa, pháp lực liền sẽ tùy theo tăng lên, đến lúc đó có thể làm càng nhiều chuyện hơn, cứu càng nhiều người. Tần Liêu ép ép bàn tay, khi tất cả người âm thanh đều yên tĩnh lại về sau, nhẹ nhàng nói, chính là, đây là vi phạm tổ tông quyết định. Lâm Nguyện nói. Tần Liêu cười cười, nói, tổ tông cũng không nghĩ tới đời sau bên trong có thể ra một cái tiên cô a. Đây là có lợi cho chuyện của người khác tỉnh. Mà lại, còn có một điểm, lần này xây tử, không cần các hương thân bỏ tiền, ta đại diện quan phủ toàn diện nhận đầu, tựa như lúc trước thành lập công sở giống nhau. Nghe đến đó, lấy Lư Tử Quý cầm đầu, đại gia nhao nhao thuyết phục đứng dậy. Lâm Nguyện đến cùng là không có kháng trụ người cả thôn thuyết phục, quay đầu nhìn về phía có chút choáng váng nữ nhi, Mạc Nương, ngươi là thế nào nghĩ? Lâm Mạc Nương mím môi một cái, ngước mắt nhìn về phía Tần Liêu, ta nghe Ngô đại nhân. Căn cứ vào quá khứ tạo dựng lên thâm hậu tín nhiệm, nàng khẳng định Ngô đại nhân sẽ không hại chính mình, xây từ lập miếu cũng tất nhiên là vì tốt cho mình. Nguyên nhân chính là như thế, nàng chắc chắn sẽ không trước mặt người khác cùng đối phương làm trái lại. Một lúc lâu sau, huyện nha bên trong, làm Tần Liêu quên đi những thôn dân khác về sau, Lâm Mặc Nương chậm rãi đi vào trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi, "Ngô đại nhân, vì sao muốn đột nhiên cho ta lập miếu đâu?" Nguyên nhân có ba, thứ nhất, ngươi xác thực có công, cũng đúng là cần thủ công, bằng không mà nói, sao có thể dẫn dắt làm việc tốt phong trào đâu? Thứ hai, huyện thừa có thể trú thôn, nhưng chi huyện lại nhất định phải muốn đi huyện nha làm việc, về sau ta liền muốn dọn đi phủ điền, vô pháp lại thiếp thân thủ hộ ngươi, có một tòa từ miếu có thể tăng lên ngươi tu hành, ta cũng yên tâm. Thứ ba, từ miếu có thể khiến ngươi có hiển linh cơ hội, nếu như tương lai ngươi bởi vì chuyện gì vô pháp hồi Mi Châu đảo, như vậy có thể viễn chỉnh hiển linh, cứu trợ Mi Châu đảo hướng thân. Cho nên nói, đây là một công ba việc chuyện. Tần Liêu nhẹ giọng đáp lại nói. Lâm Mặc Nương trừng mắt nhìn, lại phát hiện chính mình không thể phản bác. Chương 1792, ngay tí, đã có đường đến chỗ chết. Chương 1792, ngay tí, đã có đường đến chỗ chết. Ba tháng sau, vô danh hoang đảo, Gia Ứng cùng Gia Hữu hóa thành một vàng một bạc hai đạo lưu quang, hối hạ thoáng hiện đến phía trước một tòa động phủ, cùng kêu lên nói, nhị điện hạ, thuộc hạ Gia Ứng, Gia Hữu, cầu kiến. Trong động phủ, khuôn mặt tà dị nhai tí buông xuống bạc phi, mặc quần áo, một bước vượt qua đến cửa động trước, chính là Long cung đối ta tuyên bố lệnh truy nã rồi. Từ khi chạy án về sau, hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang đợi, lo lắng đến chuyện này, nếu có được đến tin tức xác thật, ngược lại có thể buông lòng một hơi. Thế thì không có. Hai huynh đệ nhau nhau lắc đầu, Gia Ứng trước tiên mở miệng, là hai chúng ta phát hiện, gần nhất Mi Châu ở trên đảo đột nhiên nhiều ra một cái nương mụ miếu, dân hương người nối liền không dứt, thậm chí vượt qua miếu Long Vương. Nương mụ? Nương mụ là ai? Ngai Tý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Gia Hữu nói, chính là kia giải nguy cứu dân, tổng cùng chúng ta đối nghịch Lâm Mặc Nương. Ngai Tý lập tức ngạc nhiên, nàng chết rồi. Lúc nào chết? Không chết a. Gia Ứng nói, ta còn tại ở trên đảo gặp nàng đây. Không chết như thế nào lập từ xây miếu? Nàng là người, cũng không phải chân long. Ngai Tý càng thêm không hiểu. Chúng ta cũng không biết. Hai huynh đệ chăm miệng một lời nói. Ngai Tý chậm rãi nheo lại đôi mắt, kế thượng tâm đầu, vô luận là nguyên nhân gì, đây đều là ta quay về lòng cùng cơ hội thật tốt. Gia Ứng nết miệng cười một tiếng, hẳn là điện hạ chuẩn bị đi đem cái này đương mụ miếu cho nện, dùng cái này tranh thủ Long Vương niềm vui. Nông cạn. Ngai Tý hừ lạnh một tiếng, liền điểm ấy công lao, làm sao có thể lệnh Long Vương tha thứ lỗi lầm của ta. Gia Ứng nụ cười hơi ngừng lại, đưa tay vào đầu, vậy cái này cơ hội là cùng ta tới. Ngai Tý phất tay áo quay người, ngự phong mà lên. Hai huynh đệ cứ việc không rõ ràng hắn trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ là yên lặng hóa thành yêu phong đuổi theo, rất nhanh liền đi vào một tòa miếu Long Vương trên không. Hai người các ngươi, xuống dưới đem cái này miếu đập cho ta. Ngài Tý ra lệnh. Hai yêu cực kỳ hoảng sợ, ra ứng đội và nói, điện hạ, nơi này chính là miếu Long Vương, ta có phải hay không đến nhầm địa phương rồi? Đúng. Ngài Tý một bàn tay trùng điệp quất vào hắn trên trán, quá khẽ, ngu xuẩn, bản điện hạ lại không biết đây là miếu Long Vương. Để các ngươi liền nện, bớt nói nhảm. Tại hắn răn dạy dưới, hai yêu đành phải cả gan bay vào từ miếu, thi pháp trong điện một trận đánh nện. Ngài Tý ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trên mặt dần dần hiện ra một môi điên cuồng nụ cười. Thanh cung bại, liền nhìn trận này đánh cược kết quả. Là đêm. Bạn phi thụ mệnh lặng lẽ chui vào thủy tinh cung, xe nhẹ đường quen tại hậu cung trong hoa biên, tìm được lâm vào trạng thái thất thần chân vương phi. Vương phi. Chân vương phi bỗng nhiên tỉnh thần, nhìn xem trước mặt dáng người xinh đẹp con dâu, thở phào một hơi, khóe mắt nhi còn tốt chứ. Bạn phi yên lặng từ trong ngực lấy ra một phong thư, thấp giọng nói, đây là nhị điện hạ để ta chuyển giao cho ngài mật tín, mời ngài nhìn sau tức đốt. Chân vương phi sắc mặt liền giật mình, đưa tay tiếp nhận thư tín, mỗi chữ mỗi câu liếc nhìn qua thứ, đáy lòng đống nhiên nhấc lên trận trận sóng to gió lớn. Sau nửa canh giờ, đêm khuya, làm Đông Hải Long Vương nâng mệt mỏi thân thể đi vào tầm cung lúc, đột nhiên nghe nói cung nội truyền ra một đạo quát nhẹ âm thanh, phản bọn hắn. Nương nương, việc này có nên hay không nói cho Long Vương a? Một nữ tử âm thanh lập tức vang lên. Đương nhiên phải nói cho Long Vương, đại sự như thế, sao có thể giấu giếm? Chân vương phi trang nghiêm đạo. Đông Hải Long Vương lông mày cau lại, chậm rãi bước vào cung trong, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một tên cá bạc nữ yêu đứng ở vương phi bên cạnh, thấy hắn thân ảnh, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Đứng lên đi. Đông Hải Long Vương phất phất tay, hỏi tiếp, các ngươi vừa mới đang nói chuyện gì? Ta nghe, là xảy ra đại sự gì đây? Chân vương phi thở nhẹ một hơi, chủ động đứng dậy nâng lên đối phương cánh tay, Long Vương, thần thiếp có thể nói rõ sự thật, nhưng mời ngài nhất thiết phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cứ nói đừng ngại. Lão Long Vương gật gật đầu. Chân vương phi hít sâu một hơi, lãnh túc nói, Mi Châu đảo đột nhiên nhiều ra một cái tên là Lâm Mặc Nương tiên cô, đám kia không có quy củ ngư dân bởi vì này người sống xây tử. Thậm chí, xây tử cũng liền mà thôi, bọn họ thế màn đệ ngài miếu Long Vương, cũng nói cái gì chưa thấy qua ngài hiền linh, chỉ gặp qua Mặc Nương cứu đại gia, quả thực đáng hận. Lão Long Vương bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, việc này thật chứ? Thần thiếp lại sao dám lừa gạt Long Vương? Như Long Vương muốn kiểm chứng lời nói, ta cái này liền cùng ngài cùng đi. Chân vương phi nói, nửa ngày, miếu Long Vương bên trong. Lão Long Vương nhìn xem một mảnh hỗn độn chẳng cảnh, tiên lặng nắm chặt song quyền, nộ khí cùng tiên khí đồng thời ở trên người bốc lên. Long Vương bất giận, đám kia ngu dân, ném cũng liền mất đi, ai mà thèm bọn hắn thờ phụ. Chân vương phi đưa tay vuốt ve lão Long Vương ngực, nhẹ giọng trấn an nói, bọn hắn thay đổi tín ngưỡng ta không có ý kiến, nhưng tại sao phải đệ ta miếu Long Vương đâu? Lão Long Vương nộ khí khó tiêu, cắn răng nghiến lợi nói. Chân vương phi ánh mắt lấp lóe, cố ý dẫn đạo nói, nhưng vấn đề là, coi như ngài đối với cái này rất phẫn nộ, lại có thể tìm ai đòi cái công đạo đâu? Chúng ta a, liền cái nào ngư dân đập miếu Long Vương đều không rõ ràng. Lão Long Vương tĩnh phim căm khắc, nói, Lâm Mặc Đường, hết thảy căn nguyên đều trên người Lâm Mặc Đường. Hắn còn không có lao hồ đồ, tự nhiên nghĩ đến rõ ràng, nếu không phải là đột nhiên xuất hiện một cái hữu cầu tất ứng thần, như vậy chính mình cái này lúc linh lúc mất linh Long Vương, cũng sẽ không mất đi cung phụng. Chân vương phi thấy mục đích đã tới, liền không cần phải nhiều lời nữa, để tránh nói quá nhiều, ngược lại gây nên cái này người bên gối cảnh giác. Chốc lát, trở về hồi Long cung về sau, lão Long Vương lập tức gọi đến tứ thái tử bệ ngạ, quát khẽ, lão tứ, ngươi lập tức xuất lĩnh tinh binh mạnh tướng, cho ta đi đem Mi Châu trên đảo tòa kia người sống từ san thành bình địa. Bệ ngạ ngạc nhiên, tiếng bận nói, phụ vương, vì sao như thế? Nàng một cái ngư nữ, một vô ngọc hoàng đại đế sắp phong, hai không người gian đế vương sắp phong, ba không liệu mình chuyện cứu người dấu vết, dựa vào cái gì lấy người sống thân thể lập tử, thậm chí là yêu ngôn hoặc chúng, sai sử tín đồn đệm ta miếu Long Vương. Lão Long Vương sắc mặt u ám nói, bệ ngạ bộ nói, phụ vương, ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Bổn vương tận mắt nhìn thấy, có thể có hiểu lầm gì đó. Mà lại, ta không phải tại trưng cầu ngươi ý kiến, ta là muốn ngươi bây giờ liền độc thủ. Lão Long Vương quát lên. Bệ ngạn ôm quyền thi lễ, mời phụ vương cho ta mấy ngày thời gian, cho ta điều tra rõ trong đó kỳ quặc. Một bên, Chân vương phi bỗng nhiên nói, bệ ngạn, ngươi nhìn ngươi đều đem Long Vương tức thành cái dạng gì rồi. Ngươi đi xuống trước đi, chuyện này để nói sau. Bệ ngạn nhạy cảm ứng được không đúng, kiên trì nói, mời phụ vương cho ta một cái cơ hội. Lan. Lão Long Vương đại uống. Bệ ngạn, xuống dưới. Chân vương phi khuôn mặt chợt mà lạnh lùng xuống tới, xua đổi đạo. Bệ ngạn bất đắc dĩ, đành phải rời khỏi vương điện, nhưng lại càng nghĩ càng cảm giác không đúng tình, liền cấp tốc trở về hành cung, thăng đàn đốt hương, lấy ốc biển làm hiệu, kêu gọi vị kia vĩ đại tiên nhân. Có việc. Phù Liên huyện, huyện nha bên trong, chính xử lý trong huyện công vụ Tần Liêu treo lên bút lông, đưa tay gian phóng xuất ra một mặt huyền quang kính. Bởi vì bệ ngạn thực lực cùng hắn chênh lệch rất nhiều, bởi thế là vô pháp nhìn thấy thậm chí còn cảm ứng được mặt này huyền quang kính, chỉ có thể nghe được thanh âm hắn, liền nhìn chằm chằm pháp đại thượng ốc biển nói, đại tiên, hai họa, không biết là ai đệ phụ vương ta miếu Long Vương, trêu đến phụ vương giận dữ, nhận định đây đều là Lâm Mặc Đường sai lầm. Mệnh ta xuất quân đi nện Lâm Mặc Đường miếu, ta nghĩ xin điều tra, lại bị một lời bắt bỏ, trong đó tất có kỳ quặc. Tần Liêu lông mày phong khẽ nhếch, cười nói, không sai, ngài cũng cho rằng có kỳ quặc. Bệ ngạn hỏi thăm nói, ta là tại khen ngươi biểu hiện không tệ. Tần Liêu nói, có thể đứng vững Long Vương áp lực, kiên trì tự thân ý nghĩ, đồng thời còn có thể phát hiện không đúng tình huống dưới, ngay lập tức liên hệ ta, cái này cho chúng ta có thể thông dong ứng đối thời gian cùng cơ hội. Bệ ngạn sắc mặt hơi ngừng lại, nhẹ nói, ngài quá mức thường. Hắn bị khen có chút đỏ mặt, nhưng cũng thật sự trong lòng vui vẻ. Không có, một chút cũng không có quá khen. Tần Nhiêu nói, nếu như ngươi trễ nữa mấy ngày liên hệ ta, thế cục liền triệt để bất đồng. Trễ nữa mấy ngày, sẽ thế nào? Bệ Ngạn liền vội vàng hỏi. Tần Nhiêu nói, ngươi thấy Long Vương thời điểm, Chân Vương phi khẳng định cũng tại a. Vâng. Bệ Ngạn khẽ bước cằm, ta vốn còn muốn tranh thủ, lại bị nàng chạy ra. Nàng khẳng định không thể cho ngươi tranh thủ cơ hội a. Tần Nhiêu nói, dù sao đây hết thể chính là nàng cùng Nhai Tí cộng đồng bệnh âm mưu, ta nói lại ngay thẳng chút, khi ngươi sau khi đi, nàng khẳng định sẽ đề nghị Long Vương Khải dùng Nhai Tí đánh đệ Lâm Mặc Nương miếu thờ, chỉ cần Nhai Tí có thể thuận lợi hoàn thành việc này, liền có được trở về Long cung công lao. Bệ Ngạn hít sâu một hơi, nói cách khác, miếu Long Vương là Nhai Tí đập. Hắn làm sao dám? Hắn liền ngươi cũng dám giết, còn có cái gì không dám? Tần Nhiêu bình tĩnh nói, bất quá, muốn khiến người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng, lần trước chúng ta tương kế tự kế, đem này đuổi ra Long cung, lần này cũng có thể tương kế tự kế, triệt để tiêu diệt cái này uy hiếp. Bệ Ngạn hơi biến sắc mặt, ta có thể hay không cầu ngài một việc? Ngươi là muốn cho ta tha Nhai Tí một mạng? Không sai, mặc dù hắn cũng muốn hại ta, nhưng là hắn không chỉ là muốn hại ngươi, hắn còn muốn hại Long Vương. Tần Nhiêu đánh gậy nói, ngươi xem đi, hắn chắc chắn sẽ không chỉ muốn nện nương mụ miếu, thậm chí muốn lấy Long Vương chi danh diệt trừ Lâm Mặc Nương. Kể từ đó, sai lầm liền rơi vào Long Vương trên đầu. Ngươi như tại việc này phía trên mềm lòng, cuối cùng tất nhiên sẽ hối hận suốt đời. Bệ Ngạn, chốc lát kết thúc trò chuyện về sau, Tần Nhiêu ngay lập tức đi đến miếu Long Vương trước, nhìn xem một mảnh hỗn độn chẳng cảnh, trên mặt dần dần tách ra một bôi sán lạ nụ cười. Nhai Tí đã có đường đến chỗ chết. Cách một ngày, trong màn đêm, Nhai Tí mang theo một đám hải yêu lặng lẽ lên mở, một đường bay nhanh đến nương mụ trước miếu, thua tay nói, đập cho ta, triệt để san thành bình địa. Hải yêu nhóm lặng im lĩnh mệnh, bay thẳng miếu thờ, chưa từng nghĩ miếu bên trong đột nhiên phóng xạ ra một đạo kim quang, giống như vòng bảo hộ ngã út ở toàn bộ đình viện, thế sông nhất là tấn mãnh hải yêu nhau nhau bị kim quang trô bắn ra. Nhai Tí nhướng mày, tiên lặng vận cửu chuyển huyền công, hung hăng đánh về phía kim quang vòng bảo hộ, kết quả lại bị bức lui mấy bước, thể nội càng là khí huyết cuồn cuộn. Nhị điện hạ, ngài cũng đánh không nát cái này kim quang vòng bảo hộ sao? Dạ Xoa nhẹ giọng hỏi. Đúng. Nhai Tí một bàn tay trùng điệp quất vào trên mặt hắn, lạnh lùng nói, dẹp đường hồi phủ. Dạ Xoa, dẹp đường liền dẹp đường, hồi phủ liền hồi phủ, đánh ta làm gì? Trong nháy mắt, làm nhóm này hải yêu giống như thủy triều thối lui về sau, Lâm Mặc Nương bỗng nhiên ngự phong mà tới, nhìn xem chiếu lấp lánh miếu thờ, mang theo vài phần nghi hoặc đều, nô đại nhân, vào đi. Vừa dứt lời, kim quang vòng bảo hộ chợt mà tiêu tán. Lâm Mặc Nương trừng mắt nhìn, đẩy cửa vào, đã thấy trong chủ điện lóe lên một chén đèn, nô đại nhân một bộ áo xanh, ngồi ngay ngắn đèn về sau, khí chất siêu phàm xuất trần. Đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Vừa mới Long Thái tử Nhai Tí dẫn người đến, muốn nện ngươi ngôi miếu này. Tần Nhiêu đạo. Lâm Mặc Nương ngạc nhiên, trả thù. Không có đơn giản như vậy. Tần Nhiêu chậm rãi đứng dậy, nhẹ nói, ngươi ở đây trấn thủ đi, chờ ta trở lại. Lâm Mặc Nương nghe không hiểu, lại cũng chỉ có thể hỏi, ngươi đi đâu vậy? Tần Nhiêu cười cười, Nam Hải, Tử Trúc Lâm. Lâm Mặc Nương, bái kiến Bồ Tát. Trước tờ mở sáng tịch, Tử Trúc Lâm bên trong. Tần Nhiêu ngước mắt nhìn về phía đài sen phía trên, toàn thân phóng thích ra ánh bạch quang tuyệt mỹ phụ nữ, trên mặt hiện ra một bôi chân thành tha thiết nụ cười. Quan Thế Âm ngồi xếp bằng, đồng dạng là cười nhìn về phía đối phương, ngươi như thế nào tới tìm ta? Ta đến tìm Bồ Tát thương nghị một việc. Tần Nhiêu nói. Quan Thế Âm mặt lộ vẻ tò mò thần sắc, chuyện gì? Tạo thần. Tạo thần. Quan Thế Âm ngạc nhiên. Không sai, Lâm Mặc Nương công đức góp nhặt không sai bị lắm, nhân vọng tại phủ điện thậm chí còn tuyển châu đều đã đạt tới đỉnh phong, thành thần thời cơ đã thành thủ. Tần Nhiêu nói. Quan Thế Âm chần chờ nói, khó, 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 ngươi có biết sắc phong hải thần khó khăn nhất địa phương ở đâu? Tần Nhiêu mở miệng cười, tại Long tộc. Ngươi đã biết được, lại vì sao nói thời cơ chín muồi rồi? Quan Thế Âm nghi hoặc không hiểu. Tần Nhiêu đáp lại nói, ta đoán ra Nhai Tí sẽ lấy Đông Hải Long Vương chi danh lưu hại Mặc Đường, Mặc Đường chỉ cần một trận giả chết, liền có thể xông phá ràng buộc, thành công tấn thăng hải thần. Quan Thế Âm trí tuệ siêu nhiên, bấm ngón tay tính toán, lập tức rõ ràng hắn ý tứ, Nhai Tí có ngươi đối thủ này, quả thật hắn bất hạnh, lại là vạn dân may mắn. Tần Nhiêu mỉm cười, không sai, đây là vạn dân may mắn, nói một chút ngươi toàn bộ kế hoạch đi. Quan Thế Âm mắt lộ ra thưởng thức, có chút ít mong đợi nói. Ngày kế tiếp, Mi Châu đảo. Chính tại Mi Châu đảo nương mụ miếu quanh chân tu hành, Lâm Mặc Nương đột nhiên thu được gương đồng cảnh báo, lập tức cũng không lo được chính mình cái này miếu thờ an nguy, lúc này bay lên trời, phóng tới biển cả. Có thể khiến nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, làm nàng thật vất vả tại trong gió lốc cứu ngư dân, cũng chuẩn bị vì bọn hắn hoa tiêu lúc, vô số khói đen đông nhiên xông ra biển cả, điên cuồng tập kích hướng chính mình. Bị buộc rơi vào đường cùng, Lâm Mặc Nương đành phải cùng những này hải yêu triển khai cuộc chiến, đồng thời tận khả năng đem bọn hắn dẫn dắt rời đi, để tránh làm bị thương phía dưới ngư dân. Bành! Trời đất u ám kịch chiến gian, Nhai Tí bỗng nhiên ẩn thân xuất kích, thừa cơ đánh lén, một quyền hung hăng đánh vào Lâm Mặc Nương phần bụng. Lâm Mặc Nương trên thân tiên quang bỗng nhiên trì trệ, thể nội kinh mạch nhao nhao cắt ra. Siêu! Nghìn cân treo sợi tóc gian, bạn phi phá hải mà ra, một kiếm đâm rách Mặc Nương ngực, triệt để tuyệt đối phương thể nội sinh cơ. Ha ha, ha ha ha! Nhìn xem Lâm Mặc Nương mang theo khó có thể tin ánh mắt rơi xuống biển cả, Nhai Tí ý đắc chí đầy, tùy tiện cười như điên. Điện hạ, Lâm Mặc Nương đã chết, chúng ta nhanh đi đệm kia nương mụ miếu đi. Bạn phi đang lúc trở tay thu hồi lưỡi dao, mỉm cười nói, tốt, đi, đệm cái này nương mụ miếu, bổn vương tử liền có thể trở lại Long Cung. Nhai Tí phất phất tay, dẫn đầu phóng tới Mi Châu đảo. Bạn Phi khỏe miệng khẽ nhếch. Đợi Nhai Tý thành Long Vương, như vậy chính mình liền có thể từ Thái tử Phi tấn thăng làm Đông Hải chủ mẫu. Bạn Hầu, cái này xưng hô, nghe có thể so Bạn Phi tôn quý nhiều. Trong mấy mắt, làm Nhai Tý cùng Bạn Phi mang theo vô hạn ước mơ cùng kỳ vọng sau khi rời đi, Tần Nhiêu cùng Quan Thế Âm Bồ Tát liền từ hư không bên trong hiện hóa ra thân ảnh. Mời Bồ Tát thi pháp. Được. Đơn giản hai câu đối thoại về sau, Quan Thế Âm đưa tay một chỉ, Lâm Mặc Nương thân thể liền tự trong biển trôi nổi mà lên, lơ lửng tại trước mặt hai người. Lập tức, nàng ngay sau đó rút ra ngọc tịnh bình bên trong dương liễu nhánh, đem trời hạn gặp mưa giải trên người Lâm Mặc Nương khiến cho đoạn tuyệt kinh mạch cùng kiếm thương cấp tốc khép lại. Nàng ba hồn bảy phách đều bị ta phong vào cái này thân thể nê mà cùng. Đa tạ Bồ Tát. Tần Nhiêu chân đạp hư không, từng bước một đi vào Lâm Mặc Nương bên cạnh, đưa tay đem này bế lên, ta trước mang nàng rời đi, sáng sớm ngày mai, kế hoạch chính thức bắt đầu. Chương 1793, tầng tầng bố cục, cường thế thanh toán. Chương 1793, tầng tầng bố cục, cường thế thanh toán. Hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng, ngay tại cảm giác thiếu Lâm Nguyện vừa mới mở ra cửa lớn, chuẩn bị quét dọn một chút sân lúc, đột nhiên nghe nói trận trận kêu gọi, Lâm gia trà, Lâm gia trà, không tốt, Mặc Nương miếu sụp đổ. Lâm Nguyện sắc mặt đột biến, lập tức bước xuống cái chổi, xông ra đình viện, ngươi nói cái gì? Mặc Nương miếu sụp đổ. Người đến thở không ra hơi nói. Lâm Nguyện không chần chờ chút nào, vội vàng chạy gấp hướng nương mụ miếu phương hướng. Mà khi hắn đi tới gần lúc, lại phát hiện xung quanh đã vây đầy thôn dân, ánh mắt xuyên thấu qua giữa đám người khe hở nhìn về phía trước, quả thật phát hiện nguyên bản hoa lệ mà trang nghiêm miếu thờ, giờ phút này đã là một vùng phế tích. Lâm Nguyện, Mặc Nương đâu? Trong đám người, nhìn thấy hắn lại đây, Lư Tử Quý bông dưng dò hỏi. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao hội tụ đến Lâm Nguyện trên thân. Nàng không ở nhà a, ta cho là nàng tại trong miếu. Đám người kinh hãi. Tại trong miếu? Hiện tại miếu sập, như vậy? Nghĩ tới đây, một người thanh niên lập tức nói, Mặc Nương tỷ có thể hay không? Không có khả năng. Lư Tử Quý quả quyết nói, Mặc Nương là thần tiên nhân vật, làm sao có thể bị đè ở phía dưới? Có thể vạn nhất nàng là bị cái gì yêu ma quỷ quái tập kích đây? Người trẻ tuổi nói. Lư Tử Quý, Mặc Nương không tại hạ mặt, ở đây. Đột nhiên, một thanh âm từ đám người phía sau truyền đến. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, đã thấy Ngô đại nhân ôm ấp Mặc Nương thân thể, từng bước một đi hướng bọn hắn. Lâm Nguyện ngay lập tức vào tới, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, Ngô đại nhân, Mặc Nương nàng đây là làm sao rồi? Tần Nhiêu trầm giọng nói, khi ta cảm ứng được nàng gặp nguy hiểm, lao tới đến biển cả lúc, liền phát hiện nàng đã ngộ hại. Ngộ hại rồi. Lâm Nguyện mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Là hải yêu. Một mảnh tĩnh lặng gian, có ngư dân la lớn, hôm qua chúng ta mấy nhà trở về tương đối chế, gặp gỡ hải yêu tập kích, là Mặc Nương dẫn đi hải yêu, đã cứu chúng ta. Chúng ta vốn cho rằng nàng sẽ cùng thường ngày đánh bại hải yêu, ai có thể nghĩ. Nói đến đây, hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, kêu khóc nói, thiên lý bất công a. Thiên lý bất công. Những người khác nhao nhao quỳ theo ngã xuống đất, lên tiếng khóc lóc kể lể. Cùng lúc đó, Quan Thế Âm chậm rãi bước vào Lăng Tiêu Điện, ngay trước chúng thần trước mặt, hạ thấp người hành lễ, bái kiến Ngọc Đế, Vương Mẫu. Bồ Tát làm sao đến rồi? Ngọc Đế ngồi ngay ngắn kim sắc long ỷ, cười hỏi. Bần tăng muốn mời bệ hạ cùng chúng thần nhìn cái tràng diện. Quan Thế Âm nói. Cái gì tràng diện? Ngọc Đế lập tức hỏi ra tất cả thiên thần tiếng lòng. Quan Thế Âm đưa tay vung lên, nhân gian mi châu đảo tràng cảnh lập tức tại tiên quang bên trong thoáng hiện. Giờ khắc này, nghe kia từng tiếng thiên lý bất công, Ngọc Đế nụ cười cứng đờ, cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Quan Thế Âm nhẹ giọng đáp lại, nơi này là nhân gian mi châu đảo, có cái tên là Lâm Mặc Nương nữ hải, tâm địa lương thiện, có tiên duyên, liền bị Xích Cước Đại Tiên thu làm đệ tử, tỉ mỉ bồi dưỡng. Tại nàng tu đạo có thành tựu về sau, liền bắt đầu không ngừng cứu vớt ngư dân, dần dần góp nhặt lên to lớn nhân vọng. Chỉ tiếc, trước đây không lâu, nàng đang cứu người lúc, bị Đông Hải hung đồ giết chết. Ngọc Đế sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống tới, quát khẽ, truyền lệnh Đông Hải Long Vương ý kiến. Không bao lâu, làm thánh lệnh đến Long cung lúc, Long Vương đang cùng còn lại Tam Đại Long Vương uống rượu làm vui, được nghe thánh lệnh, đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Đại ca, để chúng ta đi theo ngươi cùng đi chứ? Đúng vậy a, đại ca, cho dù là có chuyện gì, Long nhiều âm thanh cũng đại. Nhìn xem nhiệt tình các huynh đệ, Đông Hải Long Vương hít sâu một hơi, trung điệp gật đầu, tốt, vậy liền phiền phức các vị huynh đệ theo ta đi một chuyến. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, tứ đại Long Vương tay trong tay đi vào Lăng Tiêu Điện, con người bái nói, tham kiến bệ hạ, tham kiến nương nương. Ngọc Đế giơ tay lên một cái, miễn lễ, bình thân, đa tạ bệ hạ. Tứ Long Đồng nói tạ, sau khi đứng dậy, Đông Hải Long Vương trước tiên mở miệng, dám hỏi bệ hạ, gấp triệu tiểu thần thượng tiên, không biết có gì dặn dò. Nga Quảng, chấm lại hỏi ngươi, là ai giết Lâm Mặc Nương? Ngọc Đế quát lạnh nói. Nga Quảng giật mình trong lòng, Lâm Mặc Nương chết rồi. Lúc đó điều động Nhai Tý lúc, hắn ngàn dặn dò, vạn dặn dò, chỉ làn đệm kia nương mụ miếu là được, không lường trước, cái thằng này lại ác độc như vậy, nghiễm nhiên là cưỡng bức lấy chính mình bảo vệ hắn a, loại này nói nhảm cũng không cần phải lại nói, chấm hỏi lại một lần cuối cùng, là ai giết Lâm Mặc Nương? Ngọc Đế quát khẽ. Nga Quảng bộ nói, vậy hạ, tiểu thần cái này trở về xem kỹ, nhất định cho ngài một cái công đạo. Cái này bàn giao, hẳn là đẩy ra một cái kẻ chết thay đến đây đi. Giữa chúng thần, Xích Cước Đại Tiên đột nhiên mở miệng. Ngao Quảng đống nhiên quay người, ai đang ô miệt bổn vương? Là ta. Xích Cước Đại Tiên không hề sợ hãi, theo ta biết, những năm gần đây, có vô số hải yêu giả mượn thiên thai hại người, ngươi thân là Long Vương, lại mở một con mắt, nhắm một con mắt, không có chút nào hành động. Bằng không mà nói, duyên hải một vùng dân chúng lại há có thể tín ngưỡng Mặc Nương. Nói đến đây, hắn lập tức ra khỏi hàng, không người thỉnh nguyện, vậy hạ, nương nương, thần lần nữa khẩn cầu ra phong hải thần, Mặc Nương chính là không có hai nhân tuyển. Lâm Mặc Nương không phải chết sao? Ngao Cẩm nói, hồn phách của nàng bị ta thi pháp định trụ, nếu có hải thần thần cách, liền có thể chết đi sống lại. Quan Thế Âm nói, Ngao Quảng hư lạnh một tiếng, Bồ Tát chính là người trong Phật môn, cũng muốn xen vào thiên đình sự tình. Quan Thế Âm mỉm cười, không, ta tới, vừa vặn là tôn trọng thiên đình, nói cách khác, như thiên đình không lập Mặc Nương vị này hải thần, ta liền muốn hồi Phật giới, thỉnh cầu Phật tổ đem Mặc Nương lập làm Phật môn hải thần. Không thể. Sớm đã tập luyện qua xích cước đại tiên đội và ngăn cản. Vì sao không thể? Quan Thế Âm nói, ngươi thiên đình không lập hải thần, còn không cho phép ta Phật môn lập hải thần. Đương nhiên không cho phép. Đông Hải Long Vương nói, ngươi Phật môn đối tứ hải không có quyền quản hạt, làm sao có thể lập hải thần? Tứ hải có phải là hay không nhân gian tứ hải? Quan Thế Âm hỏi thăm nói, đương nhiên là nhân gian tứ hải. Đông Hải Long Vương trong lòng căng lên, ẩn ẩn có chút không ổn dự cảm. Vậy liền mời chư vị nghe một chút nhân gian dân chúng âm thanh đi. Quan Thế Âm đưa tay vung lên, một mảnh tiên quang lập tức chiếu rọi ra duyên hải cảnh tượng. Chúng thần nhao nhao đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy duyên hải đứng đầy lít nha lít nhít dân chúng, trăm miệng một lời la lên, cầu Ngọc Hoàng Đại Đế sắc phong Mặc Nương vì hải thần đi. Âm mưu, đây là có dự mưu âm mưu. Nhất định có người trong bóng tối sâu chuỗi điều khiển, nếu không lấy nhân tính tự tư mà nói, há có thể quản một người xa lạ sinh tử? Đông Hải Long Vương quát lên, ngươi sai, nhân tính bên trong có tự tư, nhưng cũng có nhân ái. Mặc Nương những năm gần đây cứu người vô số, thanh danh lan xa, dưới mắt trang diện, cho dù là có người sâu chuỗi cũng là lòng người chỗ hướng, vọng bệ hạ minh giám. Xích Cước Đại Tiên nói, Ngọc Đế trầm âm không nói. Quan Thế Âm lại nhìn chăm chú hướng trong đám người người nào đó, khỏe miệng nhịn không được giơ lên một môi đường cong. Lúc đó tại Tử Trúc Lâm bên trong, đối phương hướng nàng biểu hiện ra cái gì gọi là tính toán không bỏ sót. Từ Tứ Hải Long Vương tâm thái cùng phản ứng, đến Ngọc Đế tâm thái cùng phản ứng, lại đến chúng thần tâm thái cùng phản ứng, hắn dự phán một điểm không kém. Bao quát chính mình vừa mới để Phật môn hải thần mà nói, cũng là đối phương lời nói, nó mục đích chính là dùng để kiên định Ngọc Đế sắc phong quyết tâm, để tránh liên tục kéo dài. Vô luận là bố cục, vẫn là đối lòng người tính toán, vị này ẩn vào đám người tán tiên đều vì đương thời đỉnh tiêm. Nếu như tương lai có thể đem thu nhập dưới trướng, Quan Âm một mạch tại Phật môn chắc chắn lực gáp chư mạch, thương thịnh vĩnh thịnh. Các khanh nghĩ như thế nào? Ngọc Đế liếc mắt lẻ loi mà đứng Quan Thế Âm, trong lòng dần dần có khuynh hướng, cao giọng hỏi. Tiểu thần cảm thấy có thể phong. Long ngươi chỗ hướng, đại thế chỗ hướng, tiểu thần cảm thấy có thể phong, nên phong. Chúng thần cũng suy nghĩ ra Ngọc Đế tâm tư, nhao nhao đề nghị. Mà làm thanh âm này dần dần suy sụp thời khắc, Xích Cước Đại Tiên dựa theo người nào đó viết kịch bản lời kịch, chắp tay nói, vậy hạ, duyên hải một vùng, đám trẻ con đều xưng hô Lâm Mặc Nương vì nương mụ, tiểu tiên cho rằng, nếu như Mặc Nương có thể vì hải thần, phù hộ ngư dân thiên thu bản thế, thần hào như bỉ, mụ tổ. Không được, tuyệt đối không được. Tứ Hải Long Vương nhao nhao kêu lên. Tốt rồi, đừng nhao nhao. Ngọc Đế ép ép tay, đánh nhịp nói, nếu Lâm Mặc Nương dân tâm sở hướng, chúng thần trừ Tứ Hải Long Vương bên ngoài, đều cho rằng có thể phong, như vậy liền sắc phong Lâm Mặc Nương vì mụ tổ đi. Xích Cước Đại Tiên, liền từ ngươi đi dẫn độ nàng thành tiên. Tạ bệ hạ. Xích Cước Đại Tiên mừng rỡ như điên, đội vàng nói. Nửa ngày, Xích Cước Đại Tiên pháp giá nhân gian, hạ xuống đến Mi Châu đảo nương mụ miếu phế tích bên trên không, thiên quang lấp lánh, dị hương sông và mũi, lập tức kinh động ở đây tất cả ngư dân. Khấu kiến tiên nhân. Sau một khắc, không biết là ai hô một tiếng, chúng ngư dân nhao nhao giống như trong gió cỏ rắc quỳ rạp xuống đất, cuối cùng còn đứng đứng thẳng, còn sót lại Tần Liêu cùng Lâm Nguyện. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Nguyện lúc đầu cũng là muốn quỳ xuống, lại bị Tần Liêu một tay nâng cánh tay, lúc này mới không có quỳ đi xuống. Xích Cước Đại Tiên giá vân rơi xuống đất, hướng trong đám người Tần Liêu khẽ bước cằm, chợt lấy ra một đạo thánh chỉ, hét to nói, nhân gian Mi Châu đảo kỳ nữ Lâm Mặc Đường, cả đời phú nguy trợ khốn, chiến phong đấu sóng, giải nguy cứu người, cảm thiên động địa. Nhưng bất hạnh bởi vì cứu nạn mà qua, thiên đế thuận theo dân tâm, đặc biệt sát phong Lâm Mặc Nương vì hải thần, phong hảo, mụ tổ. Nghe đến đó, phía dưới dân chúng nhao nhao lộ ra nụ cười, Tần Liêu cũng đi theo âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chính là bởi vì rõ ràng nguyên kịch bên trong Lâm Mặc Nương được phong hải thần chi gian nan, hắn dù làm ra càng nhiều chuẩn bị, nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng. Bây giờ thánh chỉ tuyên dưới, nắp hòm kết luận, nhiệm vụ của mình cũng liền hoàn thành chính thành. Tương đối mà nói, trợ giúp mụ tổ thành lập thủy quyết tiên ban, ngược lại càng thêm dễ dàng. Mụ tổ còn không tỉnh lại tuân mệnh, theo ta thăng tiên tạ ơn. Ở đây bạn chúng chú mục dưới, Xích Cước Đại Tiên đột nhiên bước xuống trong tay thánh chỉ, cao giọng nói. Thánh chỉ rơi xuống thời khắc, đột nhiên hóa thành vô số lưu quang, điên cuồng chui vào Lâm Mặc Nương thể nội. Tần Liêu lấy tiên khí chậm rãi nhờ dơ lên đối phương, trôi nổi tại không, cũng bị này thần hồn giải phong. Mà tại phong ấn giải trừ trước mắt, Lâm Mặc Nương lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng nói, mụ tổ tuân mệnh, ta đưa ngươi đoạn đường. Tần Liêu chân đạp hư không, từng bước một đi vào đối phương bên cạnh. Lâm Mặc Nương mở miệng cười, đa tạ ngươi, nô đại nhân. Tần Liêu khoát tay áo, đây đều là chính ngươi tạo hóa. Đi thôi. Xích Cước Đại Tiên quay người dẫn đường. Sau đó không lâu, Tần Liêu cùng mụ tổ cùng sau lưng Xích Cước Đại Tiên, một đường thông suốt đi vào Lăng Tiêu Điện bên trong, không người thăm viếng. Đế hậu cùng chúng thần nhao nhao lấy tò mò ánh mắt nhìn về phía Tần Liêu, Vương Mẫu lập tức hỏi, Đại Tiên, nam tử này là? Xích Cước Đại Tiên đáp lại nói, khởi bẩm nương nương, hắn là mụ tổ đường thành thần thượng trọng yếu dẫn độ người, nếu như không phải hắn dốc sức tương trợ, liền vô mụ tổ hôm nay. Vương Mẫu khẽ bước cằm, trên mặt nụ cười, như thế nói đến, lẽ ra ngợi khen. Tần Liêu ra khỏi hàng, chắp tay nói, tại hạ không cầu ngợi khen, chỉ muốn mời đế hậu chủ trì công đạo. Nghe vậy, Đông Hải Long Vương đáy lòng đống nhiên lột bột một tiếng, quát to, Nô Tông Luân, nơi đây chính là Lăng Tiêu Bảo Điện, ngươi chớ nên ăn nói linh tinh, nhiều loạn nghe nhìn. Thần Nhiêu nói, ngươi thật sự là lao hồ đồ. Đông Hải Long Vương, ngươi thật sự cho rằng ngươi Miếu Long Vương là ngư dân đánh đập sao? Ngay tại còn lại ba Hải Long Vương chuẩn bị trách cứ lúc, Thần Nhiêu đột nhiên quát khẽ. Chỉ một thoáng, Tam Đại Long Vương hai mặt nhìn nhau, nhất thời im lặng. Đông Hải Long Vương cau mày nói, không phải ngư dân đánh đập, chẳng lẽ vẫn là ngươi đánh đập? Thần Nhiêu lắc đầu, lật tay gian lấy ra một mặt gương đồng, phóng xuất ra một màn ánh sáng, hiện ra một đoạn quay lại ghi lại đến hình tượng. Chúng thần vô ý thức ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Long Thái Tử nhai tí chân đạp mây đen, mang theo hai con hải yêu trôi nổi tại không, chỉ vào phía dưới miếu thờ nói, hai người các người, xuống dưới đem cái này miếu đập cho ta. Nhìn đến đây, Đông Hải Long Vương thân thể run rẩy, khó có thể tin sau khi, lập tức gào lên, giả, cái này nhất định là giả. Tần Nhiêu không để ý tới hắn kêu gào, tiếp tục phát hình lặng yên ghi lại hình tượng. Làm trên đời này duy nhất tiên tri hắn lại há có thể cho nhai tí lần lượt đào thoát pháp vong cơ hội. Chỉ bất quá, trước kia là không có năm chắc một lần tính đem này để chết, hiện tại thừa dịp mụ tổ phong thần thời khắc, vừa bạn có thể dùng để thanh toán. Chốc lát, lặng lặng quan sát xong phần này thu hình lại về sau, Ngọc Đế ngưng âm thanh hỏi, Nô Tông Luân, cuối cùng là có ý gì? Tần Nhiêu không tiêu ngạo cũng không hèn mọn mở miệng, Đông Hải Long Cung nhị điện hạ nhai tí trời sinh tính bạo ngược, tùy ý làm vậy, bởi vì mụ tổ không ngừng cứu trợ ngư dân, từ đó đối nó hận thấu xương, nhiều lần muốn chặn giết nàng, lại bị tại hạ chỗ chặn đường. Càng làm cho người ta khinh thường chính là, vì thu hoạch được Long Vương quyền hành, hắn không tiếc muốn giết hại anh em ruột của mình bệnh nạn, đồng dạng bị tại hạ ngăn cản. Mấy chuyến ba phen thất bại, làm hắn càng thêm điên cuồng, bởi vậy động mượn đao giết người tâm tư. Thế là, hắn dẫn người nện miếu Long Vương, giá họa cho ngư dân, từ đó lệnh Long Vương đối ngư dân cùng mụ tổ lòng sinh oán hận, đem này triệu hồi, trái lại đánh nện Lâm Mặc Nương miếu thờ. Chuyến này lần nữa bị ta chỗ chặn đường về sau, hắn triệt để đi hướng điên cuồng, lại dẫn binh đánh giết Lâm Mặc Nương, ý đồ mượn bệ hạ chi thủ, cầm xuống Ngao Quảng vương vị, cũng mượn chân Vương Phi Vương hậu quyền thế chấp trưởng Đông Hải. Nói vậy, không có khả năng, ngay tí sẽ không làm chuyện như vậy tới. Nam Hải Long Vương quát to. Tần Nhiêu cười cười, quay người nói, có thể hay không, bệ hạ phái người vụng trộm bắt giữ ra ứng cùng gia hữu nhất thẩm liền biết, lượng trước cái này hai con tiểu yêu, cũng không có làm lấy bệ hạ cùng chúng thần mặt nói láo đảm lượng. Nhị Lang Thần, người đi Đông Hải đem gia ứng cùng gia hữu mang đến. Ngọc Đế lúc này hạ lệnh. Đông Hải Long Vương biết rõ đại sự không ổn, vội nói, bệ hạ, mời để lão Long đi thôi. Nếu như thật có chuyện này ư, lão Long liền đem ngay tí mang đến, giao cho bệ hạ xử trí. Chương 1794, cuốn cuối cùng, duyên lên duyên rơi đều khách qua đường. Chương 1794, cuốn cuối cùng, duyên lên duyên rơi đều khách qua đường, bệ hạ không thể. Tần Nhiêu lập tức mở miệng ngăn cản, nếu như từ Đông Hải Long Vương trở về điều tra kỹ việc này, như vậy điều tra ra kết quả tất nhiên là nhai tí thủ hạ tự tiện chủ trương, gặp nhai tí làm ác. Đối với Long tộc đến nói, chỉ có như thế mới có thể bảo trụ thanh danh, thậm chí là bảo trụ nhai tí một mạng. Ngao Quảng giận dữ, Nô Tông Luân, nhai tí đến tột cùng làm sao đắc tội ngươi, ngươi nhất định phải đem hắn đưa vào chỗ chết. Vừa mới nói còn chưa đủ hiểu chưa? Nhai tí giết hại ngư dân, chính là đắc tội ta. Nhai tí dẫn binh đánh giết Lâm Mặc Đường, chính là đắc tội ta. Tần Nhiêu thản nhiên nói, mặt khác, không phải ta nhất định phải đem hắn đưa vào chỗ chết, mà là, như hắn không chết, Đông Hải đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, duyên hải ngư dân càng là đỉnh đầu lợi kiếm, tùy thời có khả năng mất mạng. Ngao Quảng, Nhị Lang Thần, ngươi đi đi. Đài cao ngự tọa bên trên, Ngọc Đế vẫn chưa cho hai người bọn hắn cái phân tích thị phi, ngược lại là hướng Nhị Lang Thần hạ lệnh. Ấy, Nhị Lang Thần không người lĩnh mệnh, lập tức hóa quang bay ra Lang Tiêu Điện. Lão Long Vương sắc mặt cứng đờ, tâm thần đỗng nhiên chìm vào đáy cốc. Bởi vì tiên phàm lưỡng giới tốc độ thời gian trôi qua bất động, vì vậy đối với Lăng Tiêu Điện bên trong chúng thần đến nói, chỉ là trong nháy mắt, Nhị Lang Thần liền đi mà quay lại. Bất đồng chính là, lần này trở về, trong tay hắn cầm một đạo vàng óng ánh tiên tác, mà tiên tác một chỗ khác thì là buộc lấy hai cái dáng người dung mạo tất cả đều không kém bao nhiêu, giống như huynh đệ sinh đôi hình người hải yêu. Khấu kiến Ngọc Đế. Tiến Bộc Hậu có tật giật mình ra ứng cùng ra hữu liền cùng nhau quỳ rạp xuống đất, trùng điệp dập đầu. Hai người các ngươi chính là nhai tí thân tín? Ngọc Đế hỏi thăm nói. Vâng, không phải. Gia ứng cùng Gia hữu phân biệt nói. Đúng, có còn hay không là? Ngọc Đế quát lạnh một tiếng, thấy rõ ràng nơi này là địa phương nào, thấy rõ ràng các ngươi đối mặt là cái gì người, tình huống như thế nào, nếu có nửa câu nói ngoa, chớ liền đem các ngươi hai cái đánh vào thập bát trọng địa ngục, nhận hết mọi loại trả tấn. Hai huynh đệ suýt nữa bị lời này dọa nước tiểu, hai chân. Không, phải nói bốn chân rung động, hai mặt hoảng sợ, trong miệng một lời nói, vâng. Ngọc Đế nói, chớ xin hỏi các ngươi, ngay thì đánh nện miếu Long Vương chuyện, có phải là thật hay không? Vâng. Hai huynh đệ đã bị sợ mất mật, giờ phút này sao dám lại tiếp tục giấu giếm. Đông Hải Long Vương mặt mũi tràn đầy thống khổ nhắm đôi mắt lại, này bên cạnh ba Hải Long Vương thì là hai mặt nhìn nhau. Ngai tí, lòng dạ thật là độc ác. Hắn ngay cả mình cha ruột đều có thể tính toán như thế, như vậy khi nó thống ngự Đông Hải về sau, có thể hay không tiến một bước kích phát ra càng lớn dạ tâm, muốn nhất thống tứ hải đâu. Đến lúc đó, bọn họ ba cái thúc phụ, chính là ba khối chướng ngại vật a. Ngai tí giả mượn trời sinh sóng gió, giết hại ngư dân một chuyện, có phải là thật hay không? Ngọc Đế sắc mặt lãnh túc, tiếp tục hỏi. Vâng. Hai yêu đã vô pháp lại suy nghĩ cái gì, chỉ có thể y theo bản năng đáp lại. Ngao Quảng, ngươi còn có lời gì nói? Ngọc Đế quay đầu nhìn về phía Đông Hải Long Vương, lạnh lùng chất vấn. Ngao Quảng lại vô giảo biện tâm khí, vén lên áo cầm, quỳ xuống đất dập đầu, tiểu long không biết dạy con, thất trách thiếu giám sát, nguyện chịu trừng phạt. Nghe vậy, Quan Thế Âm cùng Tần Yêu nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời đem tâm thả lại trong bụng. Việc đã đến nước này, ngay tí chắc chắn bị phạt, hơn nữa còn là xử phạt mức cao nhất theo pháp luật trừng trị, Long Tổ Đại Đế quả quyết sẽ không vì này xuất quan. Nhớ Long Vương lớn hơn một lần, trong vòng ngàn năm, nếu có tái phạm, tức tước đoạt này Long Vương chi vị. Ngọc Đế trầm giọng nói. Đông Hải Long Vương gương mặt vừa rút, nhưng lại không thể không dập đầu tạ ơn, đa tạ bệ hạ khai ân. Chấm có thể đối ngươi khai ân, lại không thể bỏ qua nhai tí. Chính như Ngô Tông Luân lời nói, hắn chính là huyền không tại duyên hải vạn dân đỉnh đầu lưỡi dao. Nếu không nghiêm trị, như thế nào xứng đáng bị hắn hại chết ngư dân? Tương lai cũng tất nhiên sẽ có ngư dân lại lần nữa ngộ hại. Ngọc Đế nói. Đông Hải Long Vương không nói chuyện phản bác, thoại đạo, mời bệ hạ hạ chỉ giáng tội. Ngọc Đế nói, tứ đại thiên vương, thần tại. Giữa chúng thần, bốn tên anh dũng mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt thiên thần cùng kêu lên đáp. Ngọc Đế lật tay gian lấy ra một thanh kim sắt trường kiếm, lăng không đưa đẩy tới phương Đông Chỉ Quốc Thiên Vương trước mặt, các ngươi cầm ta đi kiếm, nhanh đi Đông Hải truy nã nhai tí thượng tiên, không cần đến Lăng Tiêu Điện, trực tiếp đưa đi Trạm Thiên Đài, chém tới đời này tất cả, vẹn vẹn lưu một tia mê linh, đưa đi đầu thai chuyển thế đi. Ê! Phương Đông Chỉ Quốc Thiên Vương hai tay tiếp nhận đi kiếm, lập tức mang theo huynh đệ bước nhanh mà rời đi. Đông Hải Long Vương âm thầm thở dài, liếc mắt đi mày lại Ngô Tông Luân cùng Quan Thế Âm, đáy lòng đỗng nhiên sinh ra vạn bất đắc dĩ, cùng một cô thật sâu cảm giác bất lực. Ngô Tông Luân, ngươi phần này báo cáo không nên gây sát công lao, mà lại báo cáo bản thân chính là một cái công lớn, đã vì người chết trầm đoan giải tội, cũng vì duyên hải ngư dân trừ hòa lớn. Nói một chút đi, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Nhìn tứ đại thiên vương đi xa về sau, Ngọc Đế cười hỏi. Tần Liêu đáp lại nói, tiểu tiên khẩn cầu bệ hạ vì mụ tổ thành lập thủy quyết tiên ban, phụ trách thường ngày tuần biển, bảo hộ ngư dân, diệt trừ ác chúng yêu trách nhiệm, giữ gìn trên biển trật tự cùng an toàn. Ngọc Đế mắt lộ ra tán thưởng, chấm có chút thưởng thức ngươi, ngươi đúng là một cái đại công vô tư người. Bất quá, chấm nếu sắc phong mụ tổ, vốn là nên cho nàng khai phủ kiến nha chi quyền, không cần ngươi lấy công lao đến đổi. Tần Liêu lắc đầu, tiểu tiên là muốn tại hôm nay liền xác định thủy quyết tiên ban chính thần nhân tuyển. Nói như vậy, trong lòng ngươi đã có nhân tuyển rồi. Ngọc Đế tò mò hỏi. Tần Liêu cười cười, không tính nhân tuyển, chỉ là có cái đại thể phương hướng, ta tạm thời nói chuyện, xem như cho bệ hạ một cái đề nghị đi. Có gì cứ nói. Ngọc Đế giơ tay lên nói, ta nghĩ đến thủy quyết tiên ban để cho 18 tôn chính thần tạo thành, một chủ thần vì tổng quản phía dưới có phụ trách điều tra tình hình nguy hiểm, kịp thời truyền lại tin tức chính thần. Có phụ trách ở trên biển lắng lại sóng gió, trấn áp hải yêu thần tướng. Có phụ trách hậu cần công việc, chủ tính trung an bài phụ trợ quan văn. Đến nỗi cụ thể nhân tuyển, còn mời bệ hạ định đoạt. Thần Liêu đạo. Ngọc Đế nghĩ nghĩ, nói, mụ tổ, ngươi nhưng có nhân tuyển tiến cử. Mụ tổ nhìn về phía Tần Liêu, ta vẫn là muốn nghe xem nô đại. Tông Luân đề nghị. Tần Liêu cười nói, thôi được, vậy ta liền lại cho một chút cụ thể đề nghị. Ta nghe nói, trên đời có hai vị tương đối danh phục ba tướng quân, phân biệt là Hán Vũ Đế thời Kỳ Lộ Bắc Đức, cùng Đông Hán Quang Vũ Đế thời Điểm Mã Viên, đều vì trên biển anh hảo, hậu thế phong thần. Trong đó, Lộ Bắc Đức nhưng vì tổng quản, Mã Viên nhưng vì phó tổng quản. Mà Gia Ứng cùng Gia Hiếu nhận tội thái độ tốt đẹp, không có ương ngạnh giả biện, lúc này mới lệnh Nhai Tý thành công đền tội, có thể cho bọn hắn một cái cơ hội lập công chuộc tội, phụ trách tuần hải chi trách. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ cũng có thể đảm đương chức trách lớn, làm tình báo quan trọng công việc. Trong trần thế, còn có một tên gọi là Quế Hoa nữ tử, đi qua ta thời gian dài suy tính đi sau hiện, đủ để đảm nhiệm hậu cần công việc. Trừ cái đó ra, phụ thân của Lâm Mặc Nương Lâm Nguyện, mẫu thân Vương Thị đều có thể phong thần, để bày tỏ rõ mụ tổ chi công. Đây chính là 9 vị chính thần, chỉ cần quý vị liền có thể chống lên thủy quyết tiên ban thành viên tổ chức. Đến nỗi còn thừa 9 vị chính thần, ta tin tưởng mụ tổ ngày sau nhất định có thích đáng an bài. Ngọc Đế cười cười, vuốt cằm nói, rất là thỏa đáng. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, các ngươi có thể nguyện gia nhập mụ tổ thủy quyết tiên ban. Giữa chúng thần, hai huynh đệ nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng mà cười cười ra khỏi hàng. Bệ hạ, chúng ta nguyện ý. Tại thiên đình, bọn họ liền cái chuyện đứng đắn đều không có, lại còn không dám tự tiện rời đi, để tránh Ngọc Đế Vương Mẫu dùng đến chính mình thời điểm tìm không thấy người. Nếu có thể hạ giới, sinh hoạt tất nhiên sẽ không giống hiện tại như vậy một đẻ, bọn họ như thế nào lại không vui lòng đâu. Ngọc Đế gật gật đầu, đưa tay mô phỏng ra hai phần thánh chỉ, phân biệt truyền tống cho Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ, các ngươi mang theo ta ý chỉ, tới hạ giới thông báo hai vị phục ba thần đi, để bọn hắn giao tiếp xong trên tay chính vụ về sau, liền đi Mi Châu đảo chờ mụ tổ hạ phàm. Ê! Hai thần riêng phần mình đón lấy một phần thánh chỉ, quay người bay nhanh mà đi. Mụ tổ, Nô Tông Luân lời nói còn lại chính thần, đều từ ngươi đến sắc phong. Yên lặng thu hồi ánh mắt về sau, Ngọc Đế nhẹ nhàng nói, đa tạ bệ hạ. Mụ tổ cười không người. Ngọc Đế ngược lại nhìn về phía Tần Liêu, Nô Tông Luân, ngươi có thể nguyện lưu tại thiên giới vì thần. Chấm rất thưởng thức ngươi vô tư trí tâm, ngươi nếu chịu lưu lại, như vậy nhưng vì đều xem xét ngự sự, trưởng quản hình ngục đại quyền. Chỉ một thoáng, chúng thần nhao nhao hít sâu một hơi. Cái này đều không phải để bạn, đây là trực tiếp ủy thác trách nhiệm. Nhưng mà, tại vô số hoặc cao ước, hoặc đố kỵ, hoặc sùng bái ánh mắt sen lẫn dưới, Tần Liêu lại lắc đầu, vừa cười vừa nói, đa tạ bệ hạ nâng đỡ, chỉ bất quá, ta càng muốn hơn thể nghiệm cuộc sống khác, mà không phải bị một cái chức vị cố định tại nơi nào đó, để ngài thất vọng. Ngọc Đế quả thật có chút thất vọng, bất quá loại chuyện này cũng không cách nào cưỡng cầu, mà thôi. Lỗ Ban ở đâu? Chúng thần bên trong, Lỗ Ban bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, thần tại. Ngươi dẫn người tới hạ giới đốc tạo mụ tổ thần miếu đi. Ngọc Đế khua tay nói, bệ hạ, liên quan tới thần miếu, ta tìm người kiến tạo chính là, không cần huy động nhân lực. Lâm Mặc Nương vội vàng nói. Ngọc Đế cười lắc đầu, ngươi tìm người kiến tạo chỉ là nhân gian thần miếu, lại há có thể theo kịp tiên ban nhu cầu? Mụ tổ, ngươi coi như không vì mình suy xét, cũng nên vì thủy quyết tiên ban thành viên suy xét à? Lâm Mặc Nương, chúng tiên gia, nhưng còn có chuyện khởi bẩm. Một mảnh tĩnh lặng gian, Ngọc Đế lên tiếng lần nữa. Chúng thần vô sự. Thái Bạch Kim Tinh đảo mắt tứ phương, thấy không có người mở miệng, liền không người nói. Vậy liền bái triều đi. Ngọc Đế đứng dậy nói. Chốc lát, Quan Thế Âm, Lâm Mặc Nương, Tần Liêu cùng đi ra khỏi Nam Thiên Môn, sau lưng đột nhiên vang lên trận trận mụ tổ kêu gọi. Ba thần đồng thời dừng bước, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy là Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải Tam Đại Long Vương đều tới. Ba tấm long tướng hiển thị rõ mặt già bên trên tất cả đều chất đầy đủ cười. Ba vị tìm ta có việc. Mụ tổ cười hỏi. Tây Hải Long Vương liên tục gật đầu. Ngài kia Thủy Khuyết Tiên Ban không phải còn có 9 vị chính thần danh ngạch sao? Chúng ta ba biển nguyện cống hiến một phần non nớt hơi lực, riêng phần mình điều phối 3 tên anh kiệt, hiệp trợ mụ tổ quản lý trên biển sự vụ. Mụ tổ, cái này ba đầu lão long, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Việc này cho ta trở về hào hào suy nghĩ, ngày sau bàn lại như thế nào. Bất quá, nàng cũng không muốn trực tiếp gãy ba long nhăn mặt, lập tức nhẹ nhàng nói. Có thể, có thể. Nam Hải Long Vương nói, đợi ngài nghĩ kỹ về sau, tùy thời có thể đi chúng ta ba tòa long cung chọn lựa nhân tài. Từ Long Tử Long Tôn đến cung trong quần thần, chỉ cần là ngài nhìn lên, chúng ta nhất định đáp ứng. Mụ tổ khẽ bước cằm, đưa tiễn cái này Tam Đại Long Vương về sau, ngược lại nhìn về phía Tần Liêu, Nô đại nhân, theo ta cùng nhau đi Mi Châu đảo đi. Được. Tần Liêu biết nghe lời phải, chợt hướng về phía Quan Thế Âm chắp tay nói, Bồ Tát, ngày sau gặp lại. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta, Phật môn tất nhiên là một cái rất tốt kết cục. Quan Thế Âm ôn nhu nói, nhất định, nhất định. Tần Liêu liên tục gật đầu. Trong trần thế, Mi Châu đảo. Trong vòng một đêm, nương mụ miếu phế tích chỗ liền xuất hiện một tòa mới tinh mà to lớn thần miếu. Lâm Mặc Nương đứng ở miếu thờ trước, hướng về phía Lô Ban chắp tay nói tạ, đa tạ thần tượng. Lô Ban cười ha ha, thuộc bổn phận sự tình, dám hỏi mụ tổ nương nương, còn có hay không phân phó khác. Lâm Mặc Nương lắc đầu, không có. Đã là như thế, tiểu thần cáo lui. Lô Ban phất phất tay, chợt mang theo một đám hoàng kim lực sĩ cấp tốc lên không. A tỷ, cái này lúc Quế Hoa một đường chạy chậm mà đến, nhìn qua thần miếu sợ hai than nói, đây chính là tiên gia thủ đoạn a, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Mụ tổ cười cười, không có trả lời, ngược lại nhìn về phía theo ở phía sau đi tới phụ mẫu, cha, mẹ, các ngươi về sau ở trong miếu, vẫn là trong nhà. Lâm Nguyệt nói, tối hôm qua ta cùng ngươi mẫu thân thương lượng một chút, quyết định đến 100 tuổi thời điểm, liền chuyển vào trong miếu. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình thế mà cũng có thành tựu thần một ngày, có thể xưng như mộng như ảo. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, mình cùng thê tử có thể có thành tựu thần cơ hội, lớn nhất nhân tố không phải mình nữ nhi thành mụ tổ nương nương, mà là có người, trên Lăng Tiêu Điện vì bọn hắn mời phong. Bằng không mà nói, nữ nhi cũng không tốt lấy mụ tổ quyền hành, cưỡng ép sắp phong vợ chồng bọn họ thành thần. Dù sao, nếu là tất cả thần minh đều như thế, thiên hạ liền lộn xộn. Mặc Nương, ngươi cùng Nô đại nhân còn có cơ hội không? Vương Thị đột nhiên hỏi. Lâm Mặc Nương sắc mặt hơi ngừng lại, quay đầu nhìn về Đông Hải. Nương, ta thuộc về mảnh này biển cả. Vương Thị. Lâm Nguyệt nói, chúng ta cùng đi chuyến huyện nha đi, hảo hảo cảm tạ một chút Tông Luân. Lâm Mặc Nương đối với cái này cũng không dị nghị, liền cùng phụ mẫu Quế Hoa cùng đi đến phủ điển huyện nha bên trong, nhưng lại chưa ở đây tìm tới Ngô Tông Luân thân ảnh. A tỷ, có phong thư. Nhiều lần, Quế Hoa đột nhiên cầm một phong thư chạy ra Ngô Tông Luân phòng ngủ, la lớn. Lâm Mặc Nương đưa tay mở ra thư tín, chỉ thấy này thượng viết, duyên lên duyên rơi đều khách qua đường, nhân sinh một mộng trăm chuyện nghỉ. Không có, cứ như vậy một câu thơ. Quế Hoa thăm dò hỏi. Lâm Mặc Nương thở phào một hơi, nhuận miệng cười, một câu thơ, còn chưa đủ hả? Quế Hoa gãi đầu một cái, không rõ. Lâm Mặc Nương yên lặng nhìn về phía bầu trời, trời xanh mây trắng gian, dường như hiện ra tấm kia quen thuộc dung nhan, sứ mạng của hắn hoàn thành, cho nên giấc mộng này nên tỉnh. Quế Hoa, tốt ta vẫn là không hiểu. Mấy canh giờ sau, theo Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ mang đến hai vị phục ba đại thần, Lâm Mặc Nương lúc này tại mụ tổ trong miếu vì cựu thần hoàn thành sắp phong, từ đó Thủy Khuyết Tiên Ban chính thức tạo thành. Cùng lúc đó, khách sạn Kinh Thành, khuynh chân tại trên giường Tần Liêu trước mắt đông nhiên hiện lên từng hàng ký tự, chúc mừng ngươi thành công hoàn thành hiệp trợ Lâm Mặc Nương thành lập Thủy Khuyết Tiên Ban nhiệm vụ, tương quan ban thưởng đã tự động phát xuống đến ảo tưởng phòng, xin chú ý kiểm tra và nhận. Mẹ tổ nội dung chính tuyến đã hoàn tất, phải trang lập tức trở về. Tần Liêu im lặng cười cười, thầm nghĩ lập tức trở về, duyên phận đã hết, tự làm rời đi. Chương 1795, Thiên Mệnh Người Thời Thượng Nữ Pháp Sư. Chương 1795, Thiên Mệnh Người Thời Thượng Nữ Pháp Sư. Cựu thúc thế giới, Tần phủ thư phòng. Tần Liêu chậm rãi mở mắt ra, âm thầm thở ra một ngụm trọc khí. Một lát sau, hắn đem ý thức đắm chìm đến ảo tưởng trong phòng, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy hai sợi hồng mông tử khí giống như đom đóm treo đưa hư không, phóng xuất ra đạo đạo huyền diệu khí tức. Quá chậm, Tần Liêu tự lẩm bẩm, chợt hỏi hệ thống, có hay không một lần tính có thể đạt được nhiều sợi hồng mông tử khí nhiệm vụ? Cứ như vậy một sợi đến, ít nhất còn muốn 10 thế luân hồi mới có thể có đến một đạo hoàn chỉnh hồng mông tử khí, có loại bị áp chế cảm giác. Đây là đi qua hệ thống tinh vi tính toán về sau, cho ra an toàn nhất, cũng là nhất thích đáng đoạt bảo quá trình. Nguyên nhân là, từ trước đó ban thưởng một đạo hồng mông tử khí nhiệm vụ tiến triển đến xem, loại này độ khó đối với ngài đến nói đã vượt qua cực hạn, có thể xưng địa ngục thức bắt đầu. Cùng này cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, ngược lại không bằng chia thành tốt nhỏ, từ đó giảm xuống nhiệm vụ độ khó. Mà từ chiếc điện thoại thần kỳ vị diện cùng mẹ tổ vị diện nhiệm vụ hoàn thành trình độ đến xem, con đường này là đi được không? Thần Liêu, lúc này đứng, lại làm hắn không sinh được mảy may phẫn nộ cùng chất vấn. Dù sao đây chính là hiện thực, phần thưởng kia là một đạo hồng mông tử khí nhiệm vụ, hắn xác thực không thể hoàn thành. Như vậy, có thể hay không sửa đổi một chút thu hoạch quá trình đâu? Trầm ngâm thật lâu, Tần Nghiêu có thương có lượng nói, ta lấy một thí dụ, tại một cái thế giới bên trong, phát động nhiều cái nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ ban thưởng đều là một sợi hồng mông tử khí. Kể từ đó, đã chiếu cố chia thành tốt nhỏ, hạ xuống độ khó nhu cầu, cũng có thể giảm mạnh trung gian thời gian hao tổn. Có thể, nhưng có thứ tự thế giới vô pháp thỏa mãn loại này nhu cầu, chỉ có tại vô tự trong thế giới mới có thể đánh cắp đại lượng thiên đạo chi lực, làm được liên tục không ngừng cung cấp nhiệm vụ. Có thứ tự là có ý gì? Tần Nghiêu dò hỏi. Có thứ tự bên trong tự, chỉ là trật tự, nói cách khác, trật tự ổn định thế giới không thể. Mà thế giới phải trang ổn định, mang tới nhất trực quan ảnh hưởng chính là an toàn hay không. Tựa như địa khu có ổn định hay không, đem quyết định du khách an toàn chỉ số giống nhau. Tần Nghiêu suy nghĩ nói, ta có hay không có thể lý giải thành, tương đối hỗn loạn thế giới mới có thể. Đục nước béo cỏ. Có thể hiểu như vậy, bởi vì có thế giới thiên đạo không phải là một cái hoàn chỉnh chính thể. Cái này cho hệ thống không ngừng đánh cắp thiên đạo chi lực điều kiện tiên quyết. Tần Nghiêu trầm ngâm nói, ta muốn thử xem. Tiếp vào thỏa mãn ngài yêu cầu vô tự thế giới, dự đoán cần 3 đến 7 ngày, mời ngài kiên nhận chờ đợi. Tần Nghiêu, làm sao cảm giác giống như là năng lượng định luật bảo toàn đâu? Nếu như không có cái này 3 đến 7 ngày chờ đợi thời gian, hắn toàn tâm toàn ý vùi đầu vào soát nhiệm vụ bên trong đi, đại khái cũng có thể tại ổn định thời không bên trong thu hoạch được mấy sợi hồng mông tử khí. Chỉ bất quá, quá ổn định ba chữ này bản thân sẽ cùng tại không kích thích, không có kích tỉnh, mà loại kinh nghiệm này nhiều, tâm tính liền sẽ trở nên rất chết lặng. Luân hồi cùng đi làm giống nhau, cũng liền không nhiều làm ý tứ. Thay đổi khẩu vị, có lẽ là có thể bảo trì yêu quý tuyệt hảo lương vương. Cũng là căn cứ vào phương diện này suy xét, hắn cuối cùng không nói gì thêm nữa, mà là đi ra thư phòng, lặng yên đi tới U Minh địa phủ. Đối với hắn mà nói, mình đã cực kỳ lâu chưa thấy qua tiểu chất rồi, lại không đi nhìn xem, khi đấy lòng cuối cùng một bôi ôn nhu bị thời gian chỗ pha loãng, về sau chỉ sợ càng khó chủ động. Thoáng chớp mắt, 3 ngày sau, U Minh địa phủ bên trong, ngay tại Tần Liêu cùng tiểu chất tay trong tay đi dạo chợ quý lúc, tiên bực thường lương sơn, hữu thúc chân đạp bảy màu tường vân, trở giá cô sông lên trời không, thẳng đến cổ thủ quốc phương hướng mà đi. Rảnh rỗi sinh nông nổi, khoảng thời gian này đến hắn không chỉ tiêu hóa tại viễn cổ truyền thuyết bên trong tất cả thu hoạch, cũng nghỉ đủ rồi, nhàn đủ rồi, muốn lại thể nghiệm một lần người khác nhau sinh dục niệm tùy theo càng thêm mãnh liệt. Dưới tình huống bình thường, tại bên trong thế giới này, hắn muốn thể nghiệm người khác nhau sinh, hoặc là phong ấn tự thân ký ức, hoặc là luân hồi chuyển thế, nhưng vô luận là loại nào, cũng không sánh nổi đi theo đồ đệ sông sáo dị giới đến phân khích. Bởi vậy, hắn mới có thể hướng giá cô tỏ vẻ chính mình đi tìm một chuyến A Nghiêu, nhưng chưa từng nghĩ, đối phương nhất định phải đi theo. Đi theo liền theo đi, dù sao hắn còn có sư đồ tâm sự, cùng sư đồ luận đạo lấy cớ có thể dùng, cũng là không cần lo lắng nguyện vọng thất bại. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn mang theo giá cô đi vào tần phủ sau mới biết được, Tần Nghiêu vài ngày trước liền đi ra ngoài, thậm chí chỉ đối A Lê các nàng nói rồi đi vòng vòng, đến nỗi chuyển đi nơi nào, ai cũng không biết. Chốc lát, nhìn xem giá cô cùng chư nữ hòa mình, thản nhiên cười nói, tự kiềm chế sư phụ thân phận, cũng bởi vì nam nữ khác nhau cựu thúc lại cảm thấy một trận cô độc, lập tức quay người đi ra ngoài, khoanh chân ngồi ở trong viện trong lương đình, lợi dụng sư đồ gian giảng buộc yên lặng kêu gọi Tần Nghiêu tên. U Minh trợ quỷ, Tần Nghiêu đem một đóa rất là yêu diễm mạn châu sa hoa cắm ở tiểu chắc trong tóc, đang muốn mở miệng, bên tai liền vang lên sư phụ âm thanh. Làm sao sư phụ? Người ở chỗ nào? Cựu thúc lời ít mà ý nhiều hỏi. Tại tiểu chắc bên người. Tần Nghiêu nhìn chăm chú lên trước mắt phong tình bạn trùng diễm lệ nữ quỷ, hai đầu lông mày hiện ra một bôi ôn hòa nụ cười. Cựu thúc có chút dừng lại, trở về bao lâu rồi? Sư phụ có chuyện gì gấp sao? Tần Nghiêu không trả lời mà hỏi lại. Cũng không có gì việc gấp nhi, chính là muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút tu hành. Cửu thúc nói. Tần Nghiêu cái này rõ ràng, cười đáp lại, nhanh thì 2 ngày, chậm thì 4 ngày, tất nhiên trở về. Tốt, ta chờ ngươi. Cửu thúc không chút nghĩ ngợi nói. Là cửu thúc sao? Trên đường phố, gặp hắn tựa như kết thúc truyền âm trò chuyện, tiểu chắc sáng tỏ cười nói. Tần Nghiêu khẽ bước cằm, đúng, hắn đi nhà ta, hỏi ta lúc nào trở về. Tiểu chắc cảm khái nói, ta gặp quá nhiều bị thời gian cùng khoảng cách tách ra sư đồ tình. Rõ ràng trước kia là như vậy muốn tốt, sư đồ như cha con, nhưng đi tới, chậm rãi liền tách ra, giống các ngươi loại này thành tiên còn có thể bảo trì quan hệ thân mật, coi là thật hiếm thấy. Tần Nghiêu chủ động dắt bàn tay nàng, mang theo nàng chậm rãi tiến lên, tình yêu không phải cũng giống nhau sao? Lâu không liên lạc, tự sẽ lạnh nhạt. Lạnh nhạt tới trình độ nhất định, chính là mỗi người một ngả. Đây cũng là ta một có thời gian liền đến tìm ngươi nguyên nhân chủ yếu, quan hệ cũng là cần kinh doanh cùng giữ gìn. Tiểu Trác khẽ miệng khẽ nhếch, đưa tay ôm lấy hắn cánh tay, ta rất thỏa mãn, cũng rất thỏa mãn. Ngươi ở thời điểm rất sung túc, ngươi không có ở đây thời điểm, bởi vì chờ mong gặp mặt ngày đó, cũng sẽ rất hạnh phúc. Tần Nghiêu vuốt vuốt tóc nàng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, cũng nên đi bồi bồi Kim Quang Thánh Mẫu các nàng. Cách một ngày, làm thu được hệ thống tiếp vào thành công nhắc nhở về sau, Tần Nghiêu từ biệt một bộ áo đỏ tiểu trác, nhanh chân đi ra Hắc Sơn Thánh Nữ Cung, chợt tại trong mây đen mở ra một cái chiều không gian chi môn, trong nháy mắt vượt qua đến cổ thủ quốc Tần phủ trên không. Tần phủ bên trong, Cửu Thúc nhạy cảm ứng được hắn khí tức, có chút ngẩng đầu, mặt lộ vẻ nụ cười. Tần Nghiêu trong nháy mắt thoáng hiện đến trước mặt hắn, đảo mắt tứ phương, đã thấy lớn như vậy trong phủ đệ lại chỉ có hắn một người, sư phụ, không ai chiêu đãi ngươi sao? Cửu Thúc khoát tay nói, không phải, làm sao lại thế? Sư nương của ngươi cũng đến, A Lê các nàng gọi tiếp sư nương của ngươi du ngoạn đi, ta không có cái này hào hứng, bởi vậy liền tự mình lưu lại. Tần Nghiêu cười cười, do hỏi, vậy chúng ta bắt đầu. Cửu Thúc trùng điệp gật đầu, liền chờ ngươi câu nói này đâu. Trong nháy mắt, hai sư đồ cùng đi tiến tính tu thất, Tần Nghiêu trên cửa phủ lên bế quan tu hành thẻ bài, tiếp theo tại đóng cửa sau lập tức mở ra phòng hộ trận pháp. Hắn xưa nay cẩn thận quen, huống chi lần này vẫn là cùng sư phụ cùng nhau. Không biết lần này sẽ ký sinh tại ai trên thân, có được cái gì nhân sinh. Khuynh chân sau khi ngồi xuống, Cửu Thúc mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Tần Nghiêu cười ha ha, xếp bằng ở hắn đối diện, rất nhanh liền đã biết. Dứt lời, hắn lập tức đem ý thức đắm chìm đến ảo tưởng phòng, mở miệng nói, "Hệ thống, cơ tuyển luân hồi hệ thống cảm ứng được ràng buộc tồn tại, phải chăng sử dụng tương quan công năng tiến hành đoàn đội hợp tác?"
"Vâng."
Tần Nghiêu yên lặng gật đầu. Ấm áp nhắc nhở, bởi vì khóa chặt thế giới tính chất phức tạp, lần này truyền tống vô pháp tiến hành ký sinh thao tác, chỉ có thể lấy lục thân vượt qua phương thức tiến hành xuyên qua thời không, phải chăng tiếp tục. Nhìn trước mắt ký tự, Tần Nghiêu trên mặt không khỏi hiện lên một bôi ngạc nhiên. Tính chất phức tạp, có bao nhiêu phức tạp? Trầm tư một lát, hắn trung quy là nhịn không được hỏi, ta có thể hay không sớm được biết muốn đi cái gì thế giới? Ngài có được trưởng khống giả quyền hạn, có thể sớm được biết tương quan thế giới tin tức. Hệ thống lần này cơ chọn luân hồi thế giới vì cử tà diệt ma Tần Nghiêu. Hóa ra là cái này chịu tượng thế giới, khó trách liền hệ thống đều phân tích vì phức tạp. Cử tà diệt ma tổng cộng có 3 bộ, kỳ thật bên sản xuất ngay từ đầu cũng không nghĩ tới có thể liên tục ra 3 tập, ban đầu ý nghĩ chỉ là gửi lời chào Lâm Chính Anh, thậm chí dự định tốt rồi mời Lâm Chính Anh bỏ ra diễn này kịch. Tiếc rằng trời cao đấu kỵ anh tài, Lâm đạo trưởng tráng niên mất sớm, thế là kịch bản liền bị Trần 13 trên phạm vi lớn sửa chữa, nhưng gửi lời chào cũng theo đó biến thành kỷ niệm cùng nhớ lại. Bởi vậy kịch bản bắt đầu chính là làm Nam Ma Bắc Mã bên trong phương Bắc Ma Long tộc Mã thị thứ 39 thay mặt chuyển nhân, Mã Tiểu Linh bà cô Mã Đan Na tế điện cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương, thề phải gánh vác thủ hộ thiên hạ thương sinh chi chức trách. Mà từ bộ thứ nhất đến bộ 3, thế giới quan thì là càng lúc càng lớn, từ thấp huyền cấp khắc cương thi mạnh dần dần đi hướng thần thoại, bộ 2 kiếp số liền biến thành nữ hoa diệt thế, đến bộ 3 khoa trương hơn, cuối cùng bộ trực tiếp biến thành giữa thiên địa chúa tể, vận mệnh. Lấy cái này rộng lớn thế giới quan đến nói, so với hắn cùng Cửu Thúc lần trước đi thiên địa truyền thuyết chỉ có hơn chứ không kém. Bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, Thần Liêu trầm giọng nói, truyền tống bắt đầu, khóa chặt thế giới vì khử tà diệt ma. Căn cứ vào ngài luân hồi giả quyền hạn, lần này mang theo hệ thống không cần ngoài định mức trả tiền. Luân hồi bắt đầu, truyền tống thành lập bên trong nhiều lần, thánh khiết bạch quang đông nhiên rơi xuống hư không, trong nháy mắt bao phủ sư đổ hai người thân thể. Khử tà diệt ma thế giới, liên miên núi xanh bên trong, màu trắng trước mộ địa. Theo hư không một trận bật mèo, sư đổ hai người lập tức bị hung hăng vứt bỏ đi ra, may mà tại sau khi đi tới thế giới này, kia cổ đáng sợ xoay tròn cường độ liền biến mất, Tần Liêu có thể ngay lập tức khống chế lại thân thể, đồng thời đỡ lấy Cửu Thúc cánh tay, mang theo đối phương vững vàng hạ xuống. Chúng ta đây là đợi đứng bước góp chân về sau, Cửu Thúc mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía trước mắt đồ đệ. Tần Liêu thở phào một hơi, tình huống lần này tương đối là thủ, chúng ta vô pháp lại lấy ký sinh phương thức tiến hành luân hồi, cho nên cũng chỉ có thể nhục thân vượt qua lại đây. Cửu Thúc trong lòng siết chặt, nếu như nhục thân ở đời này giới bên trong nhận hư hao. Tần Liêu nói, chỉ cần không phải bị đánh thành một mịn, liền một giọt máu đều không có lưu lại, liền còn có nhỏ máu cơ hội sống lại. Nhưng nếu như không quá may mắn, bị đánh thành một mịn, vậy cũng chỉ có thể học thiết quản lý. Bên trong thế giới này tồn tại có thể đem chúng ta sư đồ đánh thành bột mịn cường giả sao? Cửu Thúc tiến một bước xác nhận nói. Tần Liêu gật gật đầu, có rất nhiều. Cửu Thúc, làm sao cảm giác lần này thể nghiệm nhân sinh phong hiểm độ rất cao a? Ngay tại hắn sững sờ gian, Tần Liêu lại lật tay lấy ra 6 nén hương, đem bên trong 3 chi đưa đến trước mặt hắn. Sư phụ, hữu duyên hạ xuống nơi đây, bài bài đi. Cửu Thúc vô ý thức tiếp nhận 3 nén hương, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trước mặt giống như thân kiếm trên bia mộ, lẩm nói, Mao Tiểu Phương chi mộ. Mao Tiểu Phương là người thế nào? Tần Liêu tâm niệm vừa động, trong tay 3 nén hương liền bị thần hỏa nhóm lửa, đưa tay gian cắm vào trước mộ bia thổ nhưỡng bên trong. Theo ta biết, cái này trong trần thế có 2 đại đuổi ma gia tộc, phân biệt là Nam Mao Bắc Mã. Nam Mao chỉ là phương Nam Mao Tiểu Phương, chính là trước mắt vị này, có thể nói khu ma giới một đời tông sư. Đúng là một mạch thủy tổ, kia đúng là nên thắp nén hương. Cửu Thúc gật gật đầu, lập tức lấy tiên hỏa nhóm lửa trường hương, cắm ở Tần Liêu kia 3 nén hương phụ cận. Tần Liêu mỉm cười, âm thầm hướng hệ thống hỏi, hệ thống, cái này đều đi vào Mao Tiểu Phương trước mộ, không có nhiệm vụ chính tuyến sao? Nhiệm vụ chính tuyến chỉ có thể ở thiên mệnh nhân thân thượng phát động, Mao Tiểu Phương không phải bản giới thiên mệnh người, bởi vậy vô pháp phát động nhiệm vụ chính tuyến. Hệ thống lúc này cho ra đáp lại. Tần Liêu như có điều suy nghĩ, chợt ghé mắt nói, sư phụ, chúng ta đi thôi. Đi chỗ nào? Cửu Thúc một mặt mờ mịt, bởi vì không có thân phận thay vào, hắn căn bản không biết mình tại thế giới này sứ mệnh là cái gì. Tần Liêu quay đầu nhìn về phía phương nam, cười nói, đi Hồng Kông tìm thiên mệnh người, chúng ta cơ duyên liền tại trên người đối phương. Ngày kế tiếp, mặt trời như thường lệ dâng lên, mặt trời chiếu khắp nơi. Phương Bắc đuổi Ma Long tộc Mã gia thứ 40 thay mặt chuyển nhân Mã Tiểu Linh xe chạy tới công ty, đặt mông ngồi tại một đài màu trắng trước máy vi tính, nhìn xem lạnh lẽo cửa hàng, thì thào nói, có phải hay không nên mời mấy cái nhân viên đâu? Sau đó không lâu, nàng đỗng nhiên hoàn hồn, lại vì chính mình ngây thơ mà bật cười. Bình thường công ty mời nhân viên là bởi vì sinh sản cần thiết, có thể nàng mở nhà này linh linh đường sạch sẽ công ty, làm cũng không phải bình thường việc, mà là chuyên môn giúp người đối phó một chút đồ không sạch sẽ. Không có khu ma năng lực người, nàng gọi đến vô dụng, có khu ma năng lực người, người ta tự lập môn hộ không tốt sao? Tại sao phải đến cho chính mình làm công? Cho nên nói, đây chính là cái vô giải nan đề, trừ phi mình bị thần may mắn đặc biệt chiếu cố, nếu không căn bản vô pháp giải quyết. Chốc lát, ngay tại nàng xem lấy các đại diễn đàn, không ngừng phát bài viết đánh quảng cáo lúc, hai thân ảnh cũng thuận trên mạng quảng cáo đi vào nhà này cửa hàng trước, cộng đồng nhìn về phía trong môn. Thế tục giới môn tường căn bản ngăn không được bọn hắn ánh mắt, bởi vậy, một tên ăn mặc màu đỏ váy ngắn, đỏ chót giày ống cao, giữ lại thời thượng sóng lớn kiểu tóc xinh đẹp thiếu nữ, như vậy đập vào mi mắt. Nàng chính là bên trong thế giới này thiên mệnh người. Yên lặng thu hồi ánh mắt về sau, Cửu Thúc một mặt cổ quái hỏi: "Vị này phương Bắc đổi ma long tộc nữ pháp sư, rất là thời thượng à? Nói cách khác, này hình tượng không quá giống một tên pháp sư, giống như là một tên người mẫu." Chương 1796, hai vị nhân vật chính, hai nhiệm vụ. Chương 1796, hai vị nhân vật chính, hai nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ: ngăn cản dã mạ mổ tổ cạ dù ổ táng nguyệt nghi thức, bảo vệ nhân gian. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ: dã mạ mổ tổ cạ dù ổ, ngũ tinh dũng giả bên trong thiên dũng giả chuyển thế, năm 1938 đảm nhiệm nhật khấu đại tá lúc, tại hồng suối thôn cùng thiên mệnh người hướng quốc hoa đồng thời bị tướng thần cắn bị thương, từ đó thu hoạch được bất tử năng lực. Chiến hậu, hắn một tay thành lập ngày đông tập đoàn, như họa thống trị thế giới, thậm chí ý đồ thông qua táng nguyệt nghi thức đem nhân gian biến thành cương thi thế giới, mời thuận theo bản giới thiên đạo, thủ hộ nhân gian trật tự. Nhiệm vụ ban thưởng: hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền có thể thu hoạch được một sợi hồng mông tử khí. Trong nháy mắt, ngay tại Tần Liêu bàn tay đẩy ra linh linh đường sạch sẽ công ty cửa lớn lúc, từng hàng hệ thống ký tự chợt mà thoáng hiện với hắn trước mắt, trong đó nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong nhật khấu hai chữ, càng là rất được hắn thích ghi trong trí nhớ. Theo khử tà diệt ma đại hỏa, dã mạ mộ tổ cạ rủ ổ thanh danh vang dội, tẩy bạch mộ mấy ngày nay khấu luôn luận cũng bắt đầu ồn ào náo động trần bên trên, từ đó liên quan lên một cái có thể xưng kỳ quái định luật kháng nhật. Trong phim thường thường sẽ có như vậy một hai cái tiểu quỷ tử lương tâm chưa mất. Lấy dã mạ mộ tổ cạ rủ ổ nêu ví dụ, làm nhật khấu lúc hắn làm đủ trò xấu, sau khi chiến bại, mục tiêu cuối cùng càng là ý đồ phá vỡ toàn thế giới. Nhưng cũng bởi vì về sau xuất hiện một cái tệ hơn tồn tại càng đáng sợ, hắn cùng nhân vật chính đứng ở cùng một trận tuyến bên trên, thế là tại rất nhiều trong lòng người liền biến thành lớn nhất mị lực nhân vật phản diện nhân vật. Quả thực không hợp thói thường. Nói trở lại, kia tệ hơn tồn tại càng đáng sợ, tại Anh Hoa quốc tên là Giả Ô Mẹ ấy Giờ Sạn, này thân phận chân thật vì viễn cổ cường giả La Hầu. Danh tự này phối hợp đến từ viễn cổ thân phận tin tức, rất khó không lệnh người liên tưởng đến hồng hoang nhân vật chí bên trong ma tổ La Hầu. Mà nữ hoa, phục hy đám người tồn tại, trong lúc vô hình lại cường hóa loại này ấn tượng, tại loại này ấn tượng ảnh hưởng dưới, đem bản giới La Hầu coi là bản giới ma tổ, nhưng thật ra là không có chút nào không hài hòa cảm giác. Dù sao bản giới La Hầu mục tiêu cuối cùng cũng là khống chế thế giới, đồng dạng việc các bất tận, cường hãn bá đạo. Các ngươi cần trợ giúp gì sao? Trong công ty, đối diện môn bàn máy tính phía sau, nghe được tiếng mở cửa, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên đứng dậy, mỉm cười hỏi. Tần Liêu ngước mắt nhìn chăm chú hướng đối phương, mười phần rõ ràng ở trên người nàng cảm ứng được một cỗ u linh khí tức. Kết hợp nguyên tắc, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này u linh chính là cố sự mở đầu tế điện Mao Tiểu Phương, cũng đem thủ hộ nhân gian xem như tự thân chức trách Mã Đana. Ngươi tốt, ta gọi Tần Liêu, hắn là sư phụ ta Cửu Thúc, xin hỏi các ngươi nơi này còn nhận người sao? Tần Liêu, Cửu Thúc. Mã Tiểu Linh nhẹ giọng thuật lại một câu, lập tức yên lặng mở ra pháp nhãn, nhìn về phía sư đồ hai người, lại không hề cảm ứng được chút nào nửa phần tu hành vết tích, ngượng ngùng, chúng ta nơi này không chiêu người bình thường. Chúng ta không phải người bình thường. Tần Liêu mỉm cười. Mã Tiểu Linh trừng mắt nhìn, thẳng thắn nói, có thể ta nhìn các ngươi liền rất phổ thông. Tần Liêu biết nàng vốn là giống như con nhím tính cách, trong ngôn ngữ tất cả đều là đâm, nhưng nội tâm nhưng lại thiện lương mà mềm mại, bởi vậy chưa từng phản bác cái gì, chỉ là yên lặng giơ bàn tay lên, trên lòng bàn tay không đống nhiên dâng lên một đoàn kim sắc liệt diễm. Nhìn trước mắt cái này giống như ma pháp hiện trường, Mã Tiểu Linh lập tức con ngươi co rụt lại, thân thể bản năng lui lại mấy bước. Tại đoàn kia hỏa diễm bên trong, nàng cảm nhận được đủ để đem chính mình đốt thành cho bụi đáng sợ năng lượng. Đối phương không có nói láo, bọn họ xác thực không phải người bình thường, chính mình không thể nhìn ra bọn hắn tu hành vết tích, chỉ là bởi vì hai bên thực lực chênh lệch cách xa, mà nàng mới là kẻ yếu một phương. Đây coi như là chứng minh đi. Tần Liêu lật tay gian thu hồi lòng bàn tay tiên hỏa, mỉm cười mà hỏi thăm. Mã Tiểu Linh hít sâu một hơi, do hỏi, lấy thực lực của ngươi đến nói, hoàn toàn không cần thiết gia nhập công ty gì, vì sao lại đến chỗ của ta đâu? Tần Liêu nói, bởi vì chúng ta chán ghét phiền phức, cái này phiền phức liền bao quát tại Hồng Công thu hoạch được thân phận tin tức, cùng đăng ký công ty. Mã Tiểu Linh trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, các ngươi là lén qua đến. Người nhập cư trái phép, muốn một tấm Hồng Công thẻ căn cước xác thực rất khó khăn, mà liền thân phận chứng cũng không có, đăng ký công ty càng là không thể nào nói đến. Cũng có thể nói như vậy chúng ta đến từ nội địa. Tần Liêu đáp lại nói. Mã Tiểu Linh mím môi một cái, chần chờ nói, chính là, miếu nhỏ khó chứa chân Phật ta. Đây không phải cái vấn đề lớn gì. Tần Liêu vừa cười vừa nói, chúng ta giữa song phương có thể áp dụng đối tác hình thức, ngươi là chủ cửa hàng, đồng thời gánh vác tiếp đơn công việc, cho nên tại cộng đồng nhiệm vụ bên trong cầm 6 thành, chúng ta hai cái chia đều 4 thành. Đến nỗi một cái nhiệm vụ, chính ngươi đi làm không cần cho chúng ta chia, từ ngươi đưa cho chúng ta tờ đơn, ngươi sau đó có thể cầm 4 thành. Mã Tiểu Linh suy nghĩ liên tục, khẽ cười nói, xem ra các ngươi đã thăm dò ta cái này linh linh đường sạch sẽ công ty nội tình, bất quá, ta lại ngay cả các ngươi năng lực làm việc đều không rõ ràng, không thể qua loa như vậy đáp ứng. Như vậy đi, trước mắt trong tay ta có cái tờ đơn, dã mạ mổ tổ công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Công phân bộ cao ốc gần nhất một mực náo quỷ, các ngươi sư đổ hai cái đi xử lý đi. Nếu như cố chủ đối kết quả cuối cùng rất hài lòng lời nói, như vậy ta sẽ đồng ý ngươi đề nghị đối tác chế độ. Tần Liêu gật gật đầu, không có vấn đề, cái gì thời gian, địa điểm nào? 10 giờ tối đến, ta tự mình lái xe đưa các ngươi quá khứ. Mã Tiểu Linh nói. Tần Liêu biết nàng đây là đối với mình cùng Cửu Thúc không yên lòng, nhưng cũng không có vạch trần, tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Không phiền phức. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, các ngươi tùy tiện ngồi đi, hoặc là đợi buổi tối khoảng 9 giờ lại tới cũng được. Vậy chúng ta 9 giờ lại tới. Tần Liêu không chút do dự nói. Đối với hắn mà nói, cùng này ở đây cùng Mã Tiểu Linh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đồng thời không ngừng tiếp nhận đối phương thăm dò, ngược lại không bằng ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua chút đồ dùng hàng ngày. "Sư phụ, ngươi có tiếp vào nhiệm vụ gì sao?" Chốc lát, đi ra cửa về sau, Thần Liêu lập tức chuyển âm nói: "Tiếp vào, để ta ngăn cản ra mạ mộ tổ cả dù ổ táng nguyệt nghi thức nhiệm vụ ban thưởng vì một viên hoàng trung lý trái cây." Cửu Thúc đáp lại nói: "Cái này ra mạ mộ tổ cả dù ổ thực lực rất cao sao? Có thể có được hủy diệt một giới thương sinh lực lượng. Liên hiện tại mà nói, muốn nói hắn thực lực cao bao nhiêu có lẽ cũng không đến nỗi, dù sao nếu như hắn thật rất mạnh, cũng liền không cần cái gì nghi thức mới có thể đạt thành mục đích." Thần Liêu nghiêm túc nói. Cửu Thúc như có điều suy nghĩ, bây giờ địch tại mình, ta tại ám, có phải hay không liền mang ý nghĩa, chỉ cần chúng ta trước tìm tới đối phương, đem giải quyết rồi, Táng Nguyệt nghi thức liền sẽ không tồn tại. Không có đơn giản như vậy, nghi thức đồng dạng đều là dùng đến triệu hoán tồn tại càng đáng sợ, có lẽ hắn đã bị loại kia tồn tại để mắt tới. Thần Liêu nói. Hắn liền kém trực tiếp đem tên của La Hầu nói ra, không ngoài dự liệu lời nói, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ô bây giờ chính là La Hầu trong mắt một bàn đồ ăn, chỉ cần đợi đến phù hợp thời cơ, liền sẽ mở ra huyết buồn đại khẩu, đem một miệng nuốt vào. Nhưng trước đó, đối phương khẳng định sẽ bảo vệ tốt cái này mâm đồ ăn, để tránh bị người liền mầm cùng nhau cho hắn bưng đi. Bởi vậy, mình cùng Cửu Thúc muốn phục khắc hắn tại mẹ tổ thế giới bên trong thao tác, thông qua giải quyết đối thủ chủ yếu đến giết chết tranh tài, sợ không phải có ước điểm điểm khó khăn. Sau mấy tiếng, buổi tối 9 giờ chính, mặc đổi mới hoàn toàn sư đồ hai người quay về Linh Linh đường sạch sẽ công ty, ở đây yên lặng chờ đợi Mã Tiểu Linh nhìn xem cái này một cao một thấp, một trắng một gầy, riêng phần mình ăn mặc một thân triệu phục sư đồ hai người, trên mặt chợt mà hiện ra một bôi nụ cười, cái này trang phục phối hợp, so với các ngươi lần đầu tiên tới thời điểm tốt hơn nhiều. Nàng vốn là thích mốt thời thượng cùng hoa lệ phục sức, bình thường tiền kiếm được, một nửa dùng tại ăn uống bên trên, một nửa khác toàn dùng tại trên quần áo, bởi vậy lúc này đối với một thân triệu bài hai sư đồ trong mắt chỉ có tràn đầy thưởng thức. Vẹn vẹn từ phẩm bị phương diện mà nói, bọn họ đây cũng là đồng bộ. Đây không phải muốn cùng ngươi bảo trì nhất quán phong cách cùng điều tính giống nhau nha. Tần Liêu cười nói, bằng không mà nói, ngươi xuyên như thế thời thượng, như thế trào lưu, chúng ta hai nhưng đều là mặc đồ tây, nhìn xem không giống đối tác, giống như là một người mẫu cùng nàng hai tên bảo tiêu. Mã Tiểu Linh một cười, ngáp nói, đi thôi, nên xuất phát. Hơn 40 phút sau, Mã Tiểu Linh đem ô tô dừng ở một tòa đại lâu trước bãi đỗ xe, thông qua trung ương kính chiếu hậu nhìn về phía ghế sau hai người, ta liền không đi theo các ngươi đi lên, cuối cùng nhắc lại các ngươi một điểm, bắt quỷ thời điểm, tận lực không muốn đối cố chủ tạo thành cái gì tài sản tổn thất, bằng không mà nói, gặp được dễ nói chuyện cố chủ có tốt, gặp được không dễ nói chuyện, khẳng định lại không ngừng cách cỏ. Được. Hai người đồng thời đáp lại một tiếng, tiếp lấy liền từ tả hữu môn phân biệt xuống xe, cuối cùng tại Mã Tiểu Linh đưa mắt nhìn dưới, sải bước đi tiến đèn đuốc sáng trưng trong cao ốc. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Lâu một đại sảnh, đầu đội màu đen mũ, trên người mặc màu đen chế phục, trong tay còn cầm một đài màu đen bộ đàm trung niên bảo an cấp tốc đón, đứng bước tại sư đồ hai người trước mặt. Chúng ta là Linh Linh đường sạch sẽ công ty đối tác, tới đây thu mấy thứ bẩn thỉu. Tần Liêu đáp lại nói. Trung niên bảo an nhìn xem hai cái này làm sao cũng không giống pháp sư người, nghiêm túc nói, ta nhắc nhở các người, kia sát quỷ rất lợi hại, trước kia đến mấy nhóm người đều bị hắn chỉnh gần chết. Chúng ta đã biết, ngươi đi mau đi. Cửu Thúc nhẹ nhàng nói. Chúc các ngươi may mắn. Trung niên bảo an từ đáy lòng nói một câu, lập tức cấp tốc đi. Cửu Thúc quay đầu nhìn về phía Tần Liêu, hai sư đồ lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Chúc may mắn. Giải quyết một con sát quỷ mà thôi, đối với bọn hắn hiện tại đến nói trên cơ bản nắm chắc trong tay, trừ phi cái này sát quỷ rất có bối cảnh. Nhưng kia lại thế nào khả năng đâu? Tùy tiện liền xuất hiện một con có lai lịch lớn sắc quỷ, như vậy liền mang ý nghĩa thế giới này đẳng cấp vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Mấy phút đồng hồ sau, hai người cảm ứng đến quỷ quái âm khí đi vào tầng cao nhất, đi ngang qua một gian văn phòng lúc, liền thấy một tên tóc dài che mà thôi, gốc râu cằm xanh xanh, làm quỷ cũng còn ăn mặc câu phục, chỉ là cả bà sốt xếp nam quỷ chính gác chân ngồi tại lao bảng trên ghế, trong tay không ngừng lật xem một quyển dâm đãng tạp chí, mảy may không có chú ý tới bọn hắn đến. Bành! Tần Liêu nhanh chân đi vào cửa phòng làm việc trước, một cước trùng điệp đá văng cửa phòng. Bàn bên cạnh, hết sức chăm chú sắc quỷ bị dọa đến mạnh mẽ giật mình. Kình thiên một trụ trong nháy mắt hề bại xuống tới. Khốn nạn, từ trước đến nay đều là quỷ dọa người, ngươi lại dám dọa quỷ. Kịp phản ứng về sau, sắc quỷ vụt một tiếng đứng lên, liền muốn cho kẻ xông vào để mắt. Tần Liêu đưa tay một chảo, sắc quỷ thân thể liền không bị khống chế bay lên, cái cổ trực tiếp đưa vào trong lòng bàn tay hắn. Ngươi nói cái gì? Cảm thụ được đến từ trên người đối phương sức uy hiếp mạnh mẽ, cũng giống như kìm sắt bàn tay ghép lại lực, sắc quỷ vội vàng cầu xin tha thứ. Ta sai, cầu ngài bỏ qua ta. Tần Liêu trong lòng bàn tay đột nhiên dâng trào ra một đạo nghiệp hỏa, trong nháy mắt đem sắc quỷ đốt thành hư vô. Ngay sau đó nhìn về phía gian phòng một bên cửa gỗ, ra đi. Vừa dứt lời, giữ lại đầu đinh, mang theo mắt kính nhi, trên người mặc hồng đồ vest sáo trang nam tử ứng thanh mà ra, cao mày nói, ta nhớ được ta mời chính là đuổi ma long tộc Mã Tiểu Linh, không biết hai vị là. Tần Liêu nói, chúng ta là Mã Tiểu Linh đối tác. Đối tác? Âu Phục Nam ngạc nhiên. Không sai. Tần Liêu nói, ngươi có thể từng nghe tới Mao Sơn một mạch. Mao Sơn đạo nhân. Âu Phục Nam hỏi lại nói. Tần Liêu đưa tay chỉ hướng Cửu Thúc, vị này chính là Mao Sơn phái chính thống truyền nhân Lâm Cửu. Ta kêu hắn sư phụ, người ngoài tôn xưng là Cửu Thúc. Cửu Thúc cười ha ha, mới đến, ngươi khả năng chưa từng nghe qua tên của ta, không nghĩ hô Cửu Thúc lời nói, cũng có thể gọi ta Lâm sư phụ. Âu Phục Nam âm thầm thở ra một hơi, nói, Lâm sư phụ, ta là Dạ Mạ Mộ Tổ tập đoàn đại lão bản Dạ Mạ Mộ Tổ dày ý chia người đại diện A Kèn, thực không dám giấu giếm, lần này bắt ủy, chỉ là một cái khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Cửu Thúc mặt lộ vẻ tò mò. "Chính là, lão bản của ta có rất nhiều chuyện làm ăn, trong đó tại Cửu Châu có một nhà lớn nhất suối nước nóng khách sạn, tại khách sạn này bên trong, gần nhất có chỉ nữ quỷ một mực quấy rối, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ mời các ngươi Linh Linh Đường Sạch Sẽ công ty đi đem nàng cho thanh lý." "À," kẻ nói. Tần Nghiêu nói, $100 vạn, vé máy bay dừng chân các ngươi toàn bao." "Không có vấn đề, nhưng tiền thù lao muốn tại sau đó kết, vé máy bay cùng vấn đề chỗ ở ngược lại là có thể sớm an bài cho các ngươi." "À," kẻ nói. Tần Nghiêu gật gật đầu, "Vậy ngươi liền trực tiếp liên hệ điểm chủ chúng ta Mã tiểu thư đi." Dứt lời, hắn lập tức cùng sư phụ quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, A Ken cười cười, lấy ra điện thoại, trực tiếp gọi hướng Mã Tiểu Linh điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, làm sư đồ hai người lần nữa tới đến xe nhỏ trước, Mã Tiểu Linh bên này vừa mới cúp máy để báo, sắc mặt ngạc nhiên nhìn về phía hai người, "Lợi hại à, thuận lợi giải quyết sắc quỷ không tính là gì, không nghĩ tới các ngươi đang khảo nghiệm kỳ liền có thể nhiều tiếp một cái $100 vạn đại hoạt." Tần Liêu cùng sư phụ cùng nhau ngồi vào ghế sau bên trong, vừa cười vừa nói, "Cùng đi." Mã Tiểu Linh nghĩ nghĩ, đáp lại nói, "Cũng được, coi như là giải sầu." Ngày kế tiếp, mới Tokyo quốc tế không cảng, làm Tân Liêu, Cửu Thúc, Mã Tiểu Linh ba người cùng đi ra khỏi dập máy thông đạo lúc, một tên trên người mặc màu vàng áo lông, nhìn chung quanh tóc hối cua kính dâm ca, lập tức đem ánh mắt tung ra tại Mã Tiểu Linh cặp chân dài kia bên trên, hung hăng vô bắp đuổi mình nói, "Tình à, ta thích đừng thích, đại ca, ngươi không phải đến Tokyo của gái." Tại này bên cạnh, mang theo màu trà mắt kính nhi, trên người mặc áo da màu đen nam tử nói, "Không được, chân này chính là ta mệnh, ngươi chờ ta một lát, ta đi muốn một chút phương thức liên lạc." Hoàng Y kính dâm ca khoát tay áo, đột nhiên đứng dậy, sải bước đi hướng Mã Tiểu Linh. Áo da gã đeo kính 10 phần bất đắc dĩ, đành phải yên lặng đi theo. Đúng vào lúc này, Tần Liêu đột nhiên quay người, cảm ứng đến cương thi khí tức nóng nhìn hướng áo da gã đeo kính, hai hàng ký tự cấp tốc lóe ra hiện, hệ thống nhiệm vụ, ngăn cản tướng thần đại khai sát giới, cũng thay đổi này cuối cùng vận mệnh. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhiệm vụ ban thưởng đem xem tướng thần kết quả cuối cùng mà định ra. Tần Liêu, nhiệm vụ này có chút thuyết pháp a. Chương 1797, ma thần mở mắt ra, trông thấy chúng ta. Chương 1797, ma thần mở mắt ra, trông thấy chúng ta. Tướng thần tại khử tà diệt ma bên trong là cái gì khái niệm đâu? Hắn là bản cổ tộc người, đản sinh tại khai thiên tích địa trước đó, có sức mạnh cực kỳ khủng bố cùng tiến hóa tiềm lực, đến nhân gian mục đích là thủ hộ nữ hoa, phòng ngừa nữ hoa đi diệt thế cử chỉ, nhưng hắn lại không bị khống chế yêu vị này đại địa chi mẫu. Thế là, tại nữ hoa thức tỉnh đồng thời quyết định diệt thế lúc, hắn lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan, cuối cùng quyết định toàn lực bồi dưỡng Hướng Thiên Hữu, để Hướng Thiên Hữu đến quyết định nhân gian tồn vong. Hạo kiếp trung chiến về sau, hắn bị bản cổ tộc người mang về thánh địa, số mệnh cuối cùng vì giống như cô hồn dã quỷ dạo chơi tại trong thánh địa, phảng phất đang tìm kiếm cái gì, nhưng có lẽ liền hắn cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng đang tìm cái gì. Cho nên từ quan niệm về số mệnh góc độ đến xem, hệ thống là muốn để chính mình thay đổi hắn giống như cô hồn dã quỷ trôi dạt khắp nơi bận mệnh. Nếu như thế, trình độ khó khăn còn xa hơn đang ngăn trở ra mà mộ tổ cả dù ổ táng nguyệt nghi thức phía trên, khó trách hệ thống không có cho ra xác thực nhiệm vụ ban thưởng. "Này ngươi tốt, xin hỏi ngươi là người Z quốc vẫn là người Nhật?" Ngay tại hắn phụ tự ngàn vạn lúc, Hoàng Y kính dâm ca đã đi vào Mã Tiểu Linh trước mặt, cười dạng dỡ lấy tiếng anh hỏi, "Ta là Hồng Kông người, ngươi có chuyện gì sao?" Mã Tiểu Linh đồng dạng lấy tiếng anh hỏi lại nói. Hoàng Y kính dâm ca vui mừng quá đỗi, lúc này đem loại ngôn ngữ hoán đổi thành tiếng Quảng Đông, "Quá tốt rồi, chúng ta cũng là từ Hồng Kông đến, ta gọi Cao Bảo, nghề nghiệp là một tên cảnh sát, xin hỏi tiểu thư ngươi đâu?" Mã Tiểu Linh buồn cười hỏi, "Làm gì? Ra mắt ta ngươi." "Cao Bảo, chúng ta đi thôi, bản án trọng yếu." Áo da gã đeo kính theo sát lấy đi vào trước mặt mọi người, nhẹ nhàng kéo Cao Bảo quần áo. Cao Bảo hít sâu một hơi, cười hướng Mã Tiểu Linh hỏi, "Ngươi nhìn, thuận tiện thêm cái phương thức liên lạc sao? Nếu như ngươi tại Nhật Bản gặp được phiền phức gì, cũng có thể tùy thời liên hệ ta cái này đồng hương." Mã Tiểu Linh quả quyết cự tuyệt, "Không cần, ta không cảm thấy chúng ta ở đây sẽ gặp phải cái gì giải quyết không được phiền phức." Cao Bảo. Chốc lát, ngay tại áo da gã đeo kính chuẩn bị dắt lấy hắn lúc rời đi, Tần Nghiêu đột nhiên lật tay giàn triệu hồi ra hai tấm che chở phủ, lăng không ném gã đeo kính. Gã đeo kính tay mắt lênh lẹ, một tay lấy hai cái che chở phủ tiếp tại lòng bàn tay, lập tức cảm ứng được tích chứa trong đó năng lượng cường đại, sắc mặt liền giật mình. "Chúng ta có thể hay không gặp được phiền phức khó mà nói, nhưng ngươi khẳng định sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ, đưa ngươi hai cái che chở phủ, hy vọng có thể tại thời khắc mấu chốt đến giúp ngươi." Tần Nghiêu mở miệng cười. Áo da gã đeo kính do dự một chút, đến cùng vẫn là đem che chở phủ thu xuống dưới, "Đa tạ, ta gọi Vương Tiên Hữu, thân phận cũng là Hồng Kông cảnh sát, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào?" Tần Nghiêu nói, "Không dám họ Tần, ngươi liền gọi ta Tần pháp sư đi." Vương Tiên Hữu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, "Tần pháp sư, chúng ta đi đầu một bước." Tần Nghiêu phất phất tay, "Hữu duyên gặp lại." Đưa mắt nhìn cái này, Hướng Thiên Hữu mang theo Lưu Luyến không rời Cao Bảo cấp tốc rời đi, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Nghiêu, "Làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ gặp phải phiền phức?" "Xem tướng a." Tần Nghiêu cười nói, "Ngươi sẽ không sao." "Mã Tiểu Linh." Nửa ngày, đảo kỳ ủ sủ, cửa sông hồ suối nước nóng khách sạn. Làm Tần Nghiêu, Cửu Thúc, Mã Tiểu Linh ba người lại tới đây lúc, nhưng thấy lớn như vậy lầu một trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại một bóng người đều không có. "Muốn hay không cho vị kia ạ kèn gọi điện thoại?" Đảo mắt tứ phương, Mã Tiểu Linh ngược lại hướng Tần Nghiêu hỏi. Tần Nghiêu lắc đầu, đưa tay chỉ hướng trong đại sảnh camera, hắn nhìn thấy chúng ta. Khách sạn phòng quan sát bên trong, nguyên bản ngồi liệt ở trên ghế salon ạ kèn đột nhiên thẳng lưng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Tên kia, đến tột cùng là thế nào biết mình đang theo dõi thất?" Trong đại sảnh, Mã Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn một chút thiết bị giám sát, nhẹ giọng hỏi, "Vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu làm việc?" Thần Nghiêu gật gật đầu, "Bắt đầu đi." Mã Tiểu Linh lúc này lấy ra giống như hóa trang kính la bàn, đưa vào pháp lực, tìm kiếm âm khí, cũng không biết vì sao, trên la bàn kim đồng hồ lại không phản ứng chút nào. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? "Ta đến đây đi." Cửu Thúc cười cười, đưa tay triệu hồi ra một khối chậu, theo tiên khí rót vào, chậu kim đồng hồ lập tức chuyển động đứng dậy. "Vì cái gì ngươi có thể, ta không được?" Mã Tiểu Linh yên lặng đuổi theo sư đồ hai người, trên mặt hiện ra một bôi nghi hoặc thần sắc. Cửu Thúc đáp lại nói, "Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi kia la bàn chỉ có thể lần theo dấu vết quỷ quái, mà ta cái này có thể lần theo dấu vết tất cả mang theo âm khí cùng tà khí tồn tại." Mã Tiểu Linh, trong thoáng chốc nàng có loại cảm giác, đôi thầy trò này, này nội tình so thân là khu Ma Long tộc Mã gia truyền nhân chính mình còn muốn thâm hậu rất nhiều. Hẳn là, bọn họ nội tình chính là Mao Sơn nội tình. Một lát sau, Cửu Thúc mang theo hai người tới trước một căn phòng, đẩy cửa vào trong nháy mắt, nhưng thấy một tên tóc dài xóa bay, một bộ màu trắng kimono xinh đẹp nữ tử đứng ở trước giường, trên giường rõ ràng là một bộ bạch cốt. Đáng ghét. Mã Tiểu Linh sắc mặt đột biến, trong tay áo chợt mà trượt ra một cây phục ma đồng, pháp lực vận chuyển gian, màu đen thân gậy lập tức lấp lánh lên đạo đạo lôi điện. Quay người nhìn xem cái này lôi điện hoa hỏa, kimono nữ quỷ mặt lộ vẻ hoảng sợ, vô ý thức liền muốn độn địa mà đi. Cửu Thúc đưa tay một chỉ thanh thép, cưỡng ép cản lại kimono nữ quỷ đừng đi. Kimono nữ quỷ trong lòng càng thêm hoảng sợ, đơn bạc thân thể hóa thành một đạo màu trắng gió lốc, cấp tốc trôi hướng vách tường. Cửu Thúc đưa tay đập vào trên tường, pháp lực cấp tốc tràn ngập đến toàn bộ vách tường, kimono nữ quỷ đụng đầu vào trên vách tường, thân thể lập tức bị đẩy lùi đứng dậy, đập ầm ầm rơi xuống đất. Mã Tiểu Linh trừng mắt nhìn, yên lặng đem phục ma đồng thu vào. Rực rỡ, đặc sắc. Cái này lúc, A Ken đột nhiên xuất hiện tại ngoài cửa phòng, cười vỗ tay, "Ta không có tin lầm các ngươi. Ngươi thế mà thật sự ở nơi này?" Mã Tiểu Linh theo tiếng kêu nhìn lại, một mặt tò mò, "Ngươi không sợ sao? Nữ quỷ này có thể giết trên giường người kia, cũng nhất định có thể giết ngươi." A Ken khoát tay áo, "Ta chỉ là bắt không đến nàng mà thôi, cũng không sợ nàng cái gì." Mã Tiểu Linh, thế giới này càng ngày càng kỳ quái, gặp phải rất nhiều người chính mình cũng không thể xem hiểu. "Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, làm phiền các ngươi ai đem nữ quỷ này thanh lý mất đi." Tại này trầm mặc về sau, A Ken vừa cười vừa nói, "Thanh lý xong ta mời các ngươi ăn cơm, 100 vạn đô la lập tức dâng lên." Mã Tiểu Linh thở phào một hơi, quay đầu nhìn về phía sư đồ hai người, "Các ngươi ai đến?" Đối với trước mắt loại này đã có qua hại người hành vi ác quỷ, nàng trong lòng không có chút nào thương hại, bởi vậy cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì. Chỉ bất quá, biết rõ nguyên tắc kịch bản Tần Liêu lại biết, nữ quỷ này không phải ác quỷ, mà là một con đáng thương quỷ, trên giường bị nàng làm hại người kia, cũng không phải người tốt lành gì, mà là một cái cùng hung cực các tội phạm. Huống Thiên Hữu cùng Cao Bảo lần này tới Nhật Bản, chính là vì dẫn độ cái này tội phạm ngồi càng thẩm phán, chỉ bất quá từ thời gian tuyến đi lên nói, lúc này bọn hắn hiện đang đứng trước sơn khẩu tổ truy sát. "Chờ một chút, ta cảm thấy có một số việc vẫn là muốn hiểu rõ rõ ràng." "À Kèn nhíu mày, có ý gì?" Tần Liêu cười nói, "Tỷ như nói, nữ quỷ này là tốt quỷ vẫn là ác quỷ?" A Ken đưa tay chỉ trên giường bạch cốt, trang nghiêm nói, "Tốt quỷ sẽ đem người hút thành như vậy sao?" "Sẽ, chỉ cần điều kiện tiên quyết là gia hỏa này là cái ác nhân." Tần Liêu bình tĩnh nói. A Ken sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống tới, tranh thủ thời gian động thủ đi, không muốn phức tạp. "Đây không phải phức tạp, mà là làm rõ sai trái." Tần Liêu lắc đầu, ghé mắt nhìn về phía sắc mặt quái dị nữ quỷ, "Nói một chút đi, tiền căn hậu quả." A Ken ánh mắt phát lạnh, thân thể trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, một trảo hung hăng chụp vào nữ quỷ ngực. "Đùng!" Nhưng lại tại hắn đi ngang qua Tần Liêu lúc, một cái vừa nhanh vừa độc bàn tay trực tiếp đánh vào trên mặt hắn, đem này từ trong phòng đoạn cứ thế mà đánh đến vách tường chỗ. Sau một khắc, hắn gương mặt liền giống như màn thầu sưng lên, đầu càng là vang lên ngọng ngọng, ý thức hỗn loạn. "Nữ quỷ, Mã Tiểu Linh." "Tốt rồi, hiện tại thanh tịnh, ngươi có thể từ từ nói." Tần Liêu mỉm cười nhìn về phía nữ quỷ, thanh âm ôn hòa mà nhu hòa. Mã Tiểu Linh đột nhiên đưa tay vô vô cái trán. "Tốt đa kia 100 vạn đô la, xem ra nhất định là vô pháp doanh thu." Một bàn tay phiến đi 100 vạn, thật có thể nói là ném một cái vạn kim a. Kimono nữ quỷ lại tại cái này lúc lấy lại tinh thần, bị giảm xuống đất, trịnh trọng gật đầu, "Đa tạ pháp sư." Tần Liêu khoát tay, "Ta chỉ là không muốn vì hổ làm chành mà thôi." Nữ quỷ yên lặng thẳng tắp thân eo, chợt nói, "20 năm trước, phụ thân ta tìm quan hệ đem ta đưa vào tòa này khách sạn làm phục vụ viên, cũng bởi vậy, ta kết bạn một cái rất tôn quý người, chính là hắn giết ngươi." Mã Tiểu Linh vô ý thức hỏi. Nữ quỷ gật gật đầu, "Hắn gọi ra mà mổ tổ cả dụ ổ, nguyên là trong quân quan lớn, chiến hậu từ thương, nhảy lên trở thành phú giáp một phương đại thương nhân. Hắn nói hắn rất thích ta, bởi vậy mua cho ta rất nhiều thứ. Ta cho là mình gặp chân ái, thế là mặc bảo ta theo cực kỳ lâu kimono, tối đi tìm hắn hẹn hò. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn lại hút khô máu của ta, hắn là ma quỷ, là cương thi." Tần Liêu cường điệu nói. "Dạ mạ mô tổ cạ dù ổ." Mã Tiểu Linh nói thầm một tiếng danh tự này, luôn cảm giác có chút quen hay. Nữ quỷ lại lần nữa dập đầu, "Ta biết ta không có tư cách thỉnh cầu các ngươi cái gì, nhưng dạ mạ mô tổ cạ dù ổ chính là một kẻ cặn bã, là một cái hấp huyết quỷ, không chỉ là ta, khẳng định còn có cái khác nữ hài nộ hại, nhờ các người đem hắn tìm ra tiêu diệt, xin nhờ." "Hắn ở đâu?" Mã Tiểu Linh hỏi thăm nói. Nữ quỷ nói, "Ta cũng không rõ ràng, ta hồn phách bị đặt ở khách sạn này 20 năm, hôm nay mới vừa vặn thức tỉnh." "Mã Tiểu Linh." Tần Liêu quay đầu nhìn về phía xó xỉnh bên trong A Kèn, có lẽ hắn biết. Lời còn chưa dứt, theo hắn đưa tay một nắm, như cũng tại trạng thái hôn mê A Kèn liền bị hấp thụ đến giữa không trung, vô ý thức tiếp nhận tín ngưỡng chi lực trị liệu, thậm chí bởi vậy dần dần phục tô thanh tỉnh. Ngươi là ta mời tới, thế mà động thủ với ta. Triệt để sau khi tỉnh lại, phát hiện bị quản chế tại người ạ kèn lập tức giằng co. Dạ mạ mộ tổ cạ dù ổ ở đâu? Thần Niêu trực tiếp hỏi. Ta không biết cái gì dạ mạ mộ tổ cạ dù ổ. Ạ kèn quả quyết nói. Thần Niêu trong nháy mắt gian đánh ra ái dục ký tự, dung nhập đối phương thể nội. Ạ kèn ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ xuống tới, không bị khống chế xưng hô nói, chủ nhân, mang bọn ta đi tìm dạ mạ mộ tổ cạ dù ổ. Thần Niêu đem này từ giữa không trung để xuống, ngưng giọng nói. Đúng, chủ nhân. Ạ kèn gật gật đầu, lập tức đi hướng cổng phương hướng. Mã Tiểu Linh con ngươi kịch chấn, hít sâu một hơi. Thủ đoạn này không quá giống là chính đạo pháp thuật ta. Ngươi là chờ đợi ở đây, vẫn là cùng chúng ta cùng đi xem nhìn. Tần Liêu quay đầu hướng nữ quỷ nói. Nữ quỷ đột nhiên đứng dậy, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau. Tần Liêu lật tay giàn tay lấy ra tị quan phủ, đưa đến trước mặt đối phương, dán tại trên thân, có thể chống đỡ ánh nắng. Nhìn đến đây, Mã Tiểu Linh cũng nhịn không được nữa. Ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi làm sao lại có nhiều như vậy thủ đoạn? Tần Liêu bật cười, bởi vì ta xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng cường đại. Mã Tiểu Linh ngạc nhiên. Đi thôi. Tần Liêu không có lại nhiều giải thích cái gì, vẫy tay nói. Chốc lát, khi bọn hắn bốn người một quỷ đi ra cửa chính khách sạn lúc, đã thấy một tên áo da gã đeo kính cấp tốc mà đến, tốc độ nhanh hơn Tuấn Mã. Là hắn. Cửu Thúc nhẹ nói. Hướng Thiên Hữu đột nhiên ngừng tại trước mặt mọi người, liếc mắt dưới ánh mặt trời hoàn hảo không chút tổn hại nữ quỷ, ngay sau đó hướng Tần Liêu hỏi, "Tần pháp sư, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tần Liêu đưa tay chỉ hướng nữ quỷ, "Thu nàng." "Hướng cảnh sát, ngươi như thế nào lại tới đây?" Mã Tiểu Linh tò mò hỏi. "Ta là truy tung một cái đạo phạm lại đây, các ngươi gặp hắn chưa?" "Hắn gọi Hàn Bất Đạo." Hướng Thiên Hữu đáp lại nói. Tần Liêu quay đầu nhìn về phía nữ quỷ ngầm hiểu, nhẹ nói, ta gặp qua. Hướng Thiên Hữu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tại trong khách sạn. Thi cốt còn tại trong khách sạn. Nữ quỷ cường điệu nói, Hướng Thiên Hữu, hắn rất xấu, cho nên ta giết hắn. Cái này lúc, nữ quỷ bỗng nhiên bổ sung một câu. Hướng Thiên Hữu không phản bắt được. Lời nói này, xú danh chiêu lấy quốc tế tội phạm truy nã có thể không xấu sao. Ngươi tới bởi bạn, chúng ta muốn đi tìm giã mạ mổ tổ cạ dụ ổ, ngươi có đi hay không? Tần Liêu đột nhiên hỏi. Hướng Thiên Hữu tâm thần chấn động, giã mạ mổ tổ cạ dụ ổ. Năm đó ở Hồng Suối thôn, thân là đội du kích lớn lên hắn cùng Nhật Khấu thiếu tá giả mạ mộ tổ cạ dù ô liều chết tương bác, nhưng không ngờ dẫn xuất một bộ đáng sợ cương thi cắn mình cùng đối phương. Có lẽ đối phương trong miệng giả mạ mộ tổ cạ dù ô chính là vị kia đã từng túc địch. Cùng lúc đó, trung tâm thành phố, một tòa điện hình kiểu Nhật trong khu nhà cao cấp, ngân tu tóc bạc, mặt mũi nhăn nheo lão giả nhàn nhã uống trà tự giải trí. Nhưng lại tại cái này an nhàn hài hòa không khí dưới, một thanh em đột nhiên tại này bên thai vang lên, đi nhanh, nguy hiểm. Ai? Lão giả trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, đứng dậy hét lớn. Nếu ngươi không tin, chắc chắn chết bởi hôm nay. Thanh âm kia lại lần nữa nói. Lão giả đấy lòng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là tuân theo bản năng, bước nhanh mà rời đi. Nửa giờ sau, ạ kèn lái xe chở mấy người đi vào trước biệt thự, thấp giọng nói, đến. Tần Liêu ngẩng đầu nhìn một chút, thở dài nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lời này là có ý gì? Mã Tiểu Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Tần Liêu giải thích nói, dạ mạ mô tô ca dù ổ sớm chạy trốn. Hắn làm sao biết chúng ta muốn tới? Hướng Thiên Hữu chậm rãi meo lại đôi mắt, trầm giọng hỏi: Thế giới này, thần ma cùng tồn tại, dạ mạ mộ tổ cạ dù ổ sau lưng ma thần mở mắt ra, trông thấy chúng ta. Thần Liêu đáp lại nói: Hướng Thiên Hữu như có điều suy nghĩ, có hay không khoa trương như vậy a? Mã Tiểu Linh lại có chút khó có thể tin, ngươi muốn nói có cương thi, có quỷ quái, có yêu quái ta đều có thể tiếp nhận, thần ma, cảm giác cách chúng ta quá xa xôi. Vô luận ngươi tin hay không, khi chúng ta bắt đầu tiếp xúc đến bọn hắn lúc, một trận hạo kiếp màn che liền chân chính kéo ra. Thần Liêu nói: Cho nên, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, tương lai còn sẽ có càng nhiều vượt qua các ngươi tưởng tượng, thậm chí là đánh xuyên các ngươi thế giới quan độ vật xuất hiện. Hướng Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh. Chương 1798, Tần Liêu lập kế hoạch, cao ốc hoạt thi. Chương 1798, Tần Liêu lập kế hoạch, cao ốc hoạt thi. Vô luận tương lai như thế nào, chúng ta đều muốn sống ở hiện tại. Sau một hồi, Hướng Thiên Hữu thở phào một hơi, mở cửa xe nói, ta đi trước, hữu duyên gặp lại. Không cần ta đưa ngươi đoạn đường sao? Tần Liêu chỉ tay lái. Không cần, ta hai chân tốc độ có lẽ càng nhanh một chút. Hướng Thiên Hữu cười lắc đầu, dứt khoát rời đi. An Liêu, hắn hiện tại hoàn toàn chịu ngươi khống chế đúng không? Đưa mắt nhìn Hướng Thiên Hữu thân ảnh biến mất về sau, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên chỉ vào ạ kèn hướng Tần Liêu hỏi. Tần Liêu gật gật đầu, đúng, làm sao rồi? 100 vạn đô la a. Mã Tiểu Linh nói, chúng ta đem việc làm, không thể không lấy tiền a bằng không mà nói, lần này chẳng phải đến không sao? Tần Liêu bật cười, ngươi làm sao như thế tham tiền a? Không được sao? Mã Tiểu Linh ngẩng đầu lên, một mặt ngạo kiểu bộ dáng. Đi. Tần Liêu đáp lại một tiếng, ngay sau đó nói với ạ kèn, tiền chuẩn bị xong chưa? Ạ kèn lúc này đem tay vươn vào trong túi, yên lặng tay lấy ra chi phiếu. Bá. Mã Tiểu Linh tay mắt lanh lẹ, một tay lấy chi phiếu chép vào tay tâm, quay lại đổi thành đô la Hồng Kông về sau, ta lại phát cho hai người các ngươi tương ứng chia. Không nóng nảy. Tần Liêu căn bản cũng không quan tâm tiền, khoát tay áo, chợt hướng Ạ kèn dặn dò nói, đưa chúng ta ấm lại tuyển tiểu cửa hàng đi. Tiếp xuống nên làm cái gì? Tại ô tô một lần nữa khởi động về sau, kimono nữ quỷ bỗng nhiên hỏi thăm nói. Tần Liêu không chút nghĩ ngợi nói, lưu Ạ kèn làm mồi, nhìn ra mạ mổ tổ cả dù ổ có thể hay không liên hệ hắn đi. Nếu như bọn hắn liên hệ đồng thời gặp mặt, ta liền có thể tùy thời tìm tới đối phương. Có thể vạn nhất ra mà mồ tổ cả dù ổ không mắc câu đâu. Kimono nữ quỷ trên mặt sầu lo nói. Làm hết mình, nghe thiên mệnh. Thần Niêu Tử Tốn nói. Hắn không hỏi đều biết, tại La Hầu can thiệp dưới, nếu như chính mình ý đồ thông qua hệ thống được biết giả mạ mộ tổ cả dù ổ vị trí chỗ ở, như vậy này giá cả nhất định vượt xa chính mình dự tính. Mà dưới loại tình huống này, tốt nhất phương thức giải quyết không thể nghi ngờ chính là thông qua không ngừng thay đổi số mệnh từ đó thu hoạch được sớm ách cơ hội giết giả mạ mộ tổ cả dù ổ. Cái này giống mèo vờn chuột giống nhau, chỉ cần để hắn bắt được, giả mạ mộ tổ cả dù ổ cái này đầy người tội ác chuột cống nhất định khó thoát khỏi cái chết. Là đêm, suối nước nóng khách sạn. Mã Tiểu Linh ôm chăn mền nằm tại trên giường, dường như mộng không phải trong mộng, linh hồn ý chí mơ mơ màng màng đi vào một mảnh trên thảo nguyên, theo một trận gió lạnh phất đến, chợt mà thanh tỉnh, đã thấy hai gò má mượt mà, có lưu tóc ngắn bà câu ngồi xếp bằng đám mây, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem chính mình. Làm sao bà cô? Hai người kia rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi vẫn là cách bọn họ xa một chút. Mã Tiểu Linh sắc mặt hơi ngừng lại, ngươi là nói Tần Liêu cùng Tiểu Thúc. Mã Đan Na gật gật đầu, vô luận là từ thực lực vẫn là từ nội tình đến xem, cho dù là Nam Ma Bắc Mã hợp hai làm một cũng không sánh bằng hai người bọn họ. Loại này cường nhân, giống như manh long quá giang, đi tới chỗ nào đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Cho nên nói, nếu như ngươi không tránh điểm, khẳng định sẽ bị cuốn vào trong đó. Mã Tiểu Linh ánh mắt hơi sáng, cái này chẳng phải là cũng mang ý nghĩa to lớn kỳ ngộ. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như ta có thể ngự long sang sông, có thể có khả năng phi thăng thành tiên. Mã Đan Na khỏe miệng giật một cái, ta là cảm thấy ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Bà cô, không phải đánh giá cao, mà là ta không cam lòng bình thường. Mã Tiểu Linh xuất phát từ nội tâm nói. Ai? Mã Đan Na thở dài một tiếng, mã gia nữ nhân chính là cố chấp như vậy. Ngươi là như thế, năm đó ta cũng thế. Ngươi năm đó? Mã Tiểu Linh tâm thần khẽ nhúc đích, thuận thế hỏi, bà cô, có thể cho ta nói một chút năm đó chuyện cũ sao? Những cái kia chuyện cũ, sau này hay nói. Mã Đan Na khoát tay áo, khuôn mặt lại lần nữa trang nghiêm đứng dậy, về phần hiện tại, bà cô phải nhắc nhở ngươi, mã gia mỗi một đời nữ nhân đều không thể vì nam nhân rơi lệ, một giọt cũng không được, bằng không mà nói, trên người tất cả pháp lực đều sẽ biến mất. Mã Tiểu Linh ngạc nhiên, vì cái gì? Đừng hỏi vì cái gì, ngươi chỉ cần ghi nhớ liền tốt. Mã Đan Na lại cũng không suy nghĩ nhiều nói cái gì, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mã Tiểu Linh vừa định truy vấn, kết quả lại đột nhiên tại trên giường ngồi dậy, trước mắt đâu còn có cỏ gì nguyên cảnh tượng, chỉ có bị đèn ngủ chiếu sáng gian phòng. Một tuần sau, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ từ đầu đến cuối không có liên hệ A Kèn, nhưng Mã Tiểu Linh lại tại trượt tuyết trong tràng, tiếp vào tốt khuê mật chân chân xin giúp đỡ điện thoại. Trong điện thoại, đối phương công bố mâu thân già già trong cao ốc phát sinh án mạng ly kỳ, không giống thường nhân gây nên, hy vọng nàng có thể nhanh chóng tìm nhìn xem. Căn cứ vào giữa hai người quan hệ thân mật, Mã Tiểu Linh tất nhiên là một lời đáp ứng, chợt tại sau khi cúp điện thoại, lập tức xào phóng tới ngay tại tuyết tràng bay nhanh sư đồ hai người, cũng lớn tiếng la lên, Tần Liêu, Cửu Thúc, ta được hồi cảng. Chậm rãi tiến lên sư đồ hai người lập tức dừng lại bắn trượt, cộng đồng nhìn về phía chạy nhanh đến thiếu nữ. Xảy ra chuyện gì sao? Nhiều lần, là Mã Tiểu Linh xào dừng tại trước mặt bọn hắn lúc, Tần Liêu lập tức dò hỏi. Ta khuê mật mẹ của nàng danh nghĩa có một tòa cao ốc, hiện tại tòa này cao ốc xảy ra chút vấn đề, ta phải trở về nhìn một chút. Mã Tiểu Linh ngắn gọn nói. Tần Liêu ánh mắt lóe lên. Trong đầu lúc này liên tưởng đến đánh vỡ số mệnh vận chuyển bình thường thời cơ, chúng ta cùng với ngươi đi. Mã Tiểu Linh vừa cười vừa nói, ta một người có thể. Tần Liêu phất phất tay, không phải lo lắng ngươi không che được, mà là đem so sánh với sống phóng túng, chúng ta càng thích xử lý một chút sự kiện linh dị. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, kia sơ tuyết làm sao bây giờ? Nàng dù không phải trói linh, vô pháp rời đi suối nước nóng khách sạn, nhưng chúng ta cũng không thể vì chính mình việc tư nhi mang theo nàng đi Hồng Kông a. Tần Liêu suy tư nói, có thể trước đêm này đưa đi phụ thân nàng nơi đó, ta cho nàng lưu một tấm phủ, để nàng có thể cùng người sống cùng nhau sinh hoạt. Mã Tiểu Linh mặt lộ vẻ chần chờ, như kia dạ mạ mổ tổ cả dù ổ tại chúng ta đi sau tìm tới nàng làm sao bây giờ? Tần Liêu cười nói, kia vừa vặn, ta có biện pháp có thể tùy thời xuất hiện tại sơ tuyết bên người. Mã Tiểu Linh, đây ý là, ngươi có thể từ Hồng Kông tùy thời vượt qua trí Nhật buồn. Nhân loại có thể làm được điểm này. Nửa ngày, tại nữ quỷ đầu mùa xuân chỉ dẫn dưới, Tần Liêu, Cửu Thúc, Mã Tiểu Linh ba người cùng đi đến nông thôn một tòa thổ lâu trước, đã thấy một tên lão giả tóc bạc quỳ gối một tòa cương thi điện thờ trước, không ngừng lễ bái. Ba ba sơ tuyết lấy tiếng Nhật lớn tiếng la lên. Lão giả tóc bạc thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thì thào nói, là đại nạn sắp tới sao? Thế mà xuất hiện nghe nhầm. Không phải nghe nhầm, ba ba, ta trở về. Sơ tuyết tung bay đến đối phương sau lưng, mặt mũi tràn đầy động dung thần sắc. Lão giả tóc bạc đội vàng xoay người, nhìn trước mắt cùng trong trí nhớ không khác nhau chút nào nữ nhi, trong mắt không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Sơ tuyết, ta sơ tuyết. Ba ba. Sơ tuyết chân không dính đất, bay thẳng nhào vào đối phương trong ngực, gào khóc. Làm sao ngươi tới rồi? Không phải là tiếp ta đi âm gian? Lão giả tóc bạc dò hỏi. Sơ tuyết lắc đầu liên tục, không phải, ta bị cao nhân cứu, bây giờ có thể lấy hồn thể trạng thái còn sống ở thế. Cao nhân. Lão giả tóc bạc lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tần Liêu chờ người, ngay sau đó buông ra sơ tuyết, quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ cao nhân cứu ta nữ nhi. Không cần cảm ơn, thiện tay mà thôi mà thôi. Tần Liêu giơ tay lên một cái, một cỗ tiên khí lúc này cách không nâng lên lão nhân, làm đối phương càng thêm kính như thần minh. Mời các vị cao nhân theo ta vào phòng đi, ta pha trà chiêu đãi các vị. Không cần, chúng ta phải lập tức chạy về Hồng Kông. Mã Tiểu Linh nói, bất quá trước khi đi, ta có một cái nghi hoặc, hy vọng ngài có thể vì ta giải đáp. Lão giả tóc bạc vội nói, ngài mời nói, ta nhất định biết gì nói đấy. Mã Tiểu Linh đưa tay chỉ hướng cương thi điện thờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc thần sắc, ta gặp qua bái đầy trời thần Phật, duy chỉ chưa thấy qua bái cương thi, lão bá, ngươi làm sao lại bái cương thi à? Lão giả tóc bạc có chút dừng lại, cười khổ nói, ta bái nó, là bởi vì ta sợ nó, từ trong đấy lòng không ngừng sinh ra hoảng sợ, chỉ có tại tế bái sau mới có thể lắng lại. Mã Tiểu Linh, lý giải không được, cảm giác càng giống là tâm lý vấn đề. Tần Nghiêu lại biết đây là người Nhật xương tính, tựa như Nhật Bản đối mặt America quốc là giống nhau, Tiểu Linh, chúng ta đi thôi. Mã Tiểu Linh thở phào một hơi, hướng về phía Sơ Tuyết khua tay nói, chúng ta đi, ngươi đừng quên Tần Nghiêu bàn giao chuyện của ngươi. Sơ Tuyết trùng điệp gật đầu, sẽ không quên, gặp được nguy hiểm lúc, liền lớn tiếng kêu gọi Tần Nghiêu chi danh. Sáng sớm hôm sau, Mã Tiểu Linh mang theo sư đồ hai người tới một tòa cổ xưa mà tang thương cao ốc trước, định thần nhìn lại, chỉ thấy bức tường sơn mặt đã có đại diện tích bong ra từng mảng, pha tạp vết tích khắp nơi có thể thấy được, cùng xung quanh những cái kia hiện đại hóa, cao vút trong mây lại thiết kế mới lạ kiến trúc so sánh có thể nói không hợp nhau. Xuyên qua chỉ có thể hai người sóng vai thông qua hành lang, đi vào một cái đang đóng trước cửa sắt, Mã Tiểu Linh đưa tay gõ cửa, nương theo lấy cửa mở âm thanh, một tên tóc dài xóa bay, mang theo mắt kính nhì, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tài trí ôn nhu khí tức nữ tử, chợt mà đụng vào tầm mắt. Chân Chân ngươi cuối cùng đến. Vương Chân Chân thở phào một hơi, lập tức nhìn về phía đứng ở sau lưng nàng hai người, bọn hắn là ta Linh Linh Đường Sạch Sẽ công ty đối tác, đều là rất có thực lực đại pháp sư. Mã Tiểu Linh cười giới thiệu nói, thất kính, mau mời tiến. Vương Chân Chân tránh ra môn hộ đạo. Ba người liền cùng đi tiến ngoại bộ keo kiệt, bên trong xa hoa đại bình tầng, tại bị mời đến ghế sofa sau khi ngồi xuống, Mã Tiểu Linh ngược lại hỏi, gì đâu? Sờ bài đi. Vương Chân Chân một mặt bất đắc dĩ, cái này đến lúc nào rồi, nàng vẫn là đổi không được đánh bài quen thuộc. Mã Tiểu Linh cười trấn an nói, điều này nói rõ gì tâm tính tốt. Vương Chân Chân thở dài, cũng là không muốn ở trước mặt người ngoài cỡ trách mẫu thân, không đề cập tới cái này, các ngươi uống chút gì không? Hai chúng ta liền không uống. Thần Nghiêu khoát tay áo, ngươi không bận rộn. Mã Tiểu Linh yên lặng nắm chặt khuê mật bàn tay, nghiêm túc nói, trước nói cho chúng ta một chút tình huống cụ thể đi. Vương Chân Chân gật gật đầu, người chết gọi Tiểu Thiến, thật giống như bị thứ gì cắn chết, nhưng pháp y cũng không cách nào xác định đến tuột cùng là cái gì. Mà từ nàng sau khi chết, cao ốc liền bắt đầu nháo quỷ, cho tới bây giờ đều không có yên tĩnh. Mã Tiểu Linh tự đại túi áo bên trong lấy ra hóa trang kính la bàn, đưa vào pháp lực về sau, nhìn xem không ngừng chuyển động kim tiêm nói, xác thực có quỷ. Tần Liêu tiếp trà nói, không chỉ có quỷ, còn có hoạt thi. Hoạt thi? Vương Chân Chân một mặt tò mò, đó là cái gì? Đơn giản đến nói chính là thân thể đã chết rồi, nhưng linh hồn lại bị lực lượng nào đó giam cầm ở thể nội, vô pháp thoát thể mà ra, chỉ có thể nhìn thân thể mình chậm rãi hư thối tồn tại. Tần Liêu đáp lại nói, Vương Chân Chân hít sâu một hơi, đây chẳng phải là rất khủng bố. Tần Liêu cười nói, đối với người bình thường đến nói là rất khủng bố, nhưng đối với có năng lực pháp sư đến nói, loại này hoạt thi ngược lại rất dễ đối phó. Nhìn xem hắn tự tin lại ung dung bộ dáng, Vương Chân Chân lập tức an tâm không ít, nói như vậy, Tiểu Thiến cái chết, xác suất lớn cùng cái này hoạt thi có quan hệ. Thông minh. Tần Liêu tán dương một tiếng, lập tức nói, từ trước mắt tình huống đến xem, đại khái là hoạt thi hành hung, giết Tiểu Thiến, mà Tiểu Thiến thì là đoán khí không tiêu tan, hoặc là chấp niệm không tiêu, bởi vậy lưu lại tại đây. Vương Chân Chân truy vấn nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Mời sư phụ thi pháp gọi đến Tiểu Thiến hồn phách đi. Tần Liêu quay đầu nói, hắn cần không ngừng làm sâu sắc cựu thúc tại nhiệm vụ quá trình bên trong tham dự cảm giác, bằng không mà nói, đối phương chắc chắn bị biên giới hóa, bất lợi cho phát động nhiệm vụ mới, cuối cùng ảnh hưởng đến chính là hiếu tâm giá trị ban thưởng. Dù sao, chỉ có cựu thúc hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, đạt được chỗ tốt càng nhiều, hắn mới có thể thu được càng nhiều hiếu tâm giá trị cho đến ngày nay. Âm đức hệ thống sớm đã theo không kịp hắn thực lực tiến triển, nhưng hiếu tâm giá trị thứ này, nhưng thủy chung không có tụ hậu. Được. Cựu thúc khẽ bước cằm, lật tay gian triệu hồi ra một cây kim sắc lệ kỳ, đưa vào tiên khí về sau, miệng tụng chiêu hồn khẩu quyết, nhẹ nhàng múa kỳ phiên. Trong cao ốc, lầu 4 đông hộ, chính đếm thử xin nhờ hàng xóm hỗ trợ truyền lời Tiểu Thiến đột nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại hấp lực, nó ý thức chưa kịp phản ứng, hồn nhi liền bị bỗng nhiên kéo vào dưới mặt đất, xuyên qua lầu 4, lầu 3, lầu 2 mặt đất, thẳng tới lầu 1 Vương Chân Chân ra phòng khách, hiện tại trước mặt mọi người. Nha Vương Chân Chân mặc dù đối với cái này có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị giật nảy mình, vô ý thức gần nút sau lưng Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh nhìn chằm chằm cựu thúc trong lòng bàn tay kim cờ, cũng không quay đầu lại trấn an nói, không có chuyện gì, có chúng ta ba cái ở đây, quỷ quái không dám quát tháo. Là ngươi đem ta triệu hoàn đến. Cùng lúc đó, Tiểu Thiến ánh mắt cũng khóa chặt tại cựu thúc trong tay kim trên lá cờ, đã sợ hãi, lại hưng phấn mà hỏi thăm. Cựu thúc gật gật đầu, ngươi là bị người nào làm hại, lại vì sao lưu lại dương gian? Gặp hắn tựa như không có ác ý gì, Tiểu Thiến âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ta cũng không rõ ràng là ai hại ta, lúc ấy sắc trời đen nhánh, đối phương lại là từ phía sau đánh lén, duy nhất ghi nhớ chính là tay của hắn thật lạnh, sức lực cũng so với bình thường người lớn hơn nhiều. Đến nỗi vì sao lưu lại nhân gian, thì là có đoán có tâm sự, oán hận giết ta người kia, muốn biết rõ trận tướng, chấp niệm thì là muốn cầm quần áo giao cho mẹ. Nghe đến đó, Vương Chân Chân bản năng nhìn về phía Tần Yêu. Tay thật lạnh, sức lực vượt xa thường nhân, đây coi là không tính là phù hợp hoạt thi tình huống đâu. Đã là như thế, ngươi liền theo chúng ta đi nhìn một lần kia hoạt thi đi. Tần Yêu trầm giọng nói. Hoạt thi? Tiểu Thiến ngạc nhiên. Tần Yêu ngâm nói, vừa đi vừa nói. Chốc lát, lấy hắn cầm đầu, đám người dần dần mười bậc mà lên, cho đến lầu 3, cuối cùng dừng ở tây hộ cửa phòng. Chính là chỗ này. Vương Chân Chân nhẹ giọng hỏi. Tần Yêu đang muốn mở miệng, một thanh âm bỗng nhiên tự mấy người phía sau chuyển đến, "Chân Chân, các ngươi đây là muốn làm gì?" Chương 1799, cải mệnh, nữ yêu. Chương 1799, cải mệnh, nữ yêu. "A Bình, nhà ngươi có vấn đề nhà." Vương Chân Chân quay đầu nhìn lại, âm thanh ôn nhu, lời nói bị huyền. Tóc hối cua tóc ngắn, giữa trán đầy đặn, trên sống mũi mang lấy một bộ viền bạc mắt kính, khí chất âm nhu mà nhu nhược nam tử trung niên sắc mặt liền giật mình, "Có vấn đề?" "Vấn đề gì?" Vương Chân Chân hít sâu một hơi, "Sát hại tiểu thiến hung thủ, khả năng liền giấu ở trong nhà ngươi." La Khai Bình thần sắc đột biến, vội vàng mở khóa đẩy cửa, xông vào phòng khách, "Mẹ, mẹ." "Hoảng cái gì?" Ban công chỗ, ngồi nằm tại một trên ghế xích đu bóng người dò hỏi. La Khai Bình thở phào một hơi, "Mẹ, không có người khác ở nhà a?" "Đương nhiên không có." Vinh mẹ nói, "Đóng cửa, mẹ nói với ngươi chút chuyện." Đúng lúc này, Tần Liêu đột nhiên xâm nhập La Khai Bình trong nhà, trầm giọng nói, "Lao thái thái, ngươi tại sao phải giết Tiểu Thiến?" La Khai Bình nhíu mày, "Ngươi nói lung tung cái gì đâu? Mẹ ta làm sao có thể giết Tiểu Thiến?" "Không hỏi ngươi, ngươi đừng đáp." Tần Liêu lời ít mà ý nhiều nói. La Khai Bình cảm thấy không thích, "Nhà ta không chào đón ngươi, ra ngoài." Tần Liêu đưa tay chỉ hắn mặt, theo một đạo tiên quang chui vào nải ngực, lập tức đem này định tại chỗ, cho dù là miệng cũng không cách nào lại mở ra. Bất quá, hắn lại không có hạn chế đối phương thị lực cùng tính lực, thuận tiện vị này ngũ tinh dũng giả chi không dũng giả chuyển thế thấy rõ chân tướng sự thật. "Buông ra A Bình." Ban công chỗ, Lao Thái Thái bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị thét dài. "Bành, bành, bành." Tại cực kỳ bén nhọn sóng âm chấn động dưới, trong phòng pha lê nhau nhau bạo liệt, nhưng đứng ở Tần Liêu cùng Cựu Thúc bên cạnh hai tên nữ hải lại không chịu đến ảnh hưởng chút nào. Tần Liêu bình tĩnh nói, "Ta hỏi lần nữa, tại sao phải giết Tiểu Thiến?" Bình mẹ thân như quỷ mị xông đến phòng khách, ra bọc xương tay phải trực tiếp chụp vào hắn huyết hầu. Tần Liêu tâm niệm vừa động, đối phương bay nào mà đến thân ảnh liền bị giam cầm tại không. Một bên, thấy rõ nàng khuôn mặt Vương Chân Chân nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Trước mắt Bình mẹ, đầu đầy loạn phát, làn da đen nhánh, khóe mắt càng là hắc phát tím, xem ra nghiễm nhiên không phải người sống. "Thả ta ra, thả ta ra." Bình mẹ đem hết toàn lực muốn tránh thoát giam cầm, kết quả phát hiện chỉ là phí công. Tần Liêu nói, "Ngươi có biết hay không thế gian này là có địa phủ? Có địa phủ liền mang ý nghĩa thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo." Bình mẹ quát tầm lên, "Ta không sai, ta chỉ là không nghĩ để bất luận kẻ nào tổn thương A Bình. Ta làm hết thảy đều là vì A Bình tốt. Giết Tiểu Thiến cũng là vì A Bình tốt." Tần Liêu dẫn đạo nói. "Đương nhiên là." Bình mẹ trên mặt đột nhiên hiện ra hoán độc thần sắc, "Cái kia tiện nữ nhân tìm A Bình làm quần áo lại không trả tiền, ức hiếp A Bình, cho nên nàng đáng chết." Là Khai Bình. Hắn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau đều hiểu rất rõ. Bởi vậy không phải không có hoài nghi tới mẫu thân là hung thủ, chỉ là xuất phát từ hiếu tâm, vô pháp mở miệng mà thôi. Hiện tại chính thai nghe được đối phương thừa nhận, nội tâm quả thực là ngũ vị tạp trần. Cũng bởi vì nàng không đưa tiền, Vương Chân Chân lại cảm giác mười phần hoang đường. Một bộ y phục mới có thể đáng giá mấy đồng tiền, mà lại A Bình cũng không phải cái gì thiết kế đại sư, nhiều nhất đại khái mấy trăm khối. Vì mấy trăm khối liền tàn nhẫn sát hại một tên hoa quý thiếu nữ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, không thể nói lý. Bất luận cái gì ức hiếp con trai của ta người đều muốn chết. Bình mẹ ánh mắt âm lệ nói. Tần Liêu trong nháy mắt gian giải trừ đối La Khai Bình giam cầm, hỏi thăm nói, hiện tại chân tướng đại bạch, ngươi cảm thấy nên như thế nào kết thúc? Nếu không phải đối phương là dạ mạ mổ tổ cả dù ổ cùng La Hầu Khắc Tinh, hắn căn bản liền sẽ không có câu hỏi này, trực tiếp liền đem trước mặt cái này bạo ngược khát máu lao thái thái tỉnh hóa. La Khai Bình biết rõ chính mình sẽ không là cái này cường nhân đối thủ, phịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt hắn, cầu ngươi bỏ qua mẹ ta, ta sẽ xem trọng nàng, không để nàng hại người nữa rồi. Kia bị nàng sát hại ta, lại nên làm như thế nào? Tiểu Tiến hồn phách đột nhiên hiện thân mà ra, đầy mắt phẫn nộ cùng ghét hận. La Khai Bình, oan có đầu, nợ có chủ, ta muốn giết nàng báo thù, cái này rất công đạo a. Tiểu Tiến từng bước một đi hướng Bình mẹ, lãnh túc nói. La Khai Bình bỗng nhiên đứng dậy, giang hai cánh tay ngăn tại trước mặt nàng, mẹ ta làm nghiệt, ta đến vì nàng thứ tội. Ta không có tác nghiệt. Bình mẹ hô lớn, Tiểu Tiến, đây đều là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi ức hiếp con ta? Ta không nghĩ tới không trả tiền, chẳng qua là lúc đó không có tiền, nhưng lại cần đuổi tại mẹ ta sinh nhật thời điểm, cầm quần áo cho nàng, rơi vào đường cùng, đành phải trước cầm quần áo mang đi. Tiểu Thiến nói, ngươi bây giờ có thể tìm một vạn cái cớ, nhưng tại ngay lúc đó ta xem ra, ngươi chính là đang khi dễ A Bình tốt tính. Bình mẹ lạnh lùng nói, Tiểu Thiến, mẹ, ngươi đừng nói. La Khai Bình nói, cho dù là nàng thuần tâm không trả tiền, cũng không nên tại tốt đẹp tuổi tác bởi vậy mất mạng. Tiểu Thiến, ngươi giết ta đi, ta đến đền mạng. Không, không được. Bình mẹ sắc mặt kỳ biến, lời nói xoay chuyển, là ta sai, ta tội ác tày trời. Tiểu Thiến, ngươi cũng nói rồi, oan có đầu, nợ có chủ, thiếu ngươi nợ chính là ta, ngươi hẳn là tìm ta báo thù. Tiểu Thiến cũng không cảm thấy bọn hắn đây là mẫu tử tình thâm, ngược lại đáy lòng càng thêm bực bội, các ngươi có thể hay không có cái tin chính xác, đến cùng ai đến cho ta đền mạng. Nhìn đến đây, Tần Liêu yên lặng cởi ra đối Bình mẹ giam cầm, mà cái sau tại phát hiện điểm này về sau, không chút do dự động thủ, trực tiếp vặn ghế của mình, cũng chừng mắt cá chết nói, ta cho ngươi đền mạng. Mẹ! La Khai Bình ôm chặt lấy đối phương, kết quả lại nhìn thấy mẫu thân hồn phách tự tanh hôi trong thân thể bày ra. Tần Liêu nói, La Khai Bình, tử vong chỉ là điểm cuối cuộc đời, không phải hồn phách điểm cuối cùng, hồn phách điểm cuối cùng tại âm tào địa phủ, tại lục đạo luân hồi. Mẹ ngươi vốn là chết rồi, cho nên hiện tại tự sát nhiều nhất là cho Tiểu Thiến một cái công đạo, xuống dưới sau vẫn là muốn chịu hình. Nếu ngươi thật có hiếu tâm, như vậy liền nên lấy mẫu thân chỉ danh, ở nhân gian góp nhặt thiệt công, vì này chu tội, cũng để cho nàng thiếu chịu mấy năm hình phạt. Lời nói này dường như một đôi tay đẩy ra mê vụ, nhất thời làm La Khai Bình rõ ràng tương lai mình nên làm cái gì. Mẹ, ta sẽ dốc lòng tu thiện, vì ngươi tích phúc. Bình mẹ hồn phách rời đi kia tanh hôi thân thể về sau, ngược lại tỉnh táo lại, lý trí rất nhiều. Bình nhi, mẹ đi, về sau ngươi muốn chính mình chiếu cố tốt chính mình, một ngày ba bữa, lạnh thêm áo. La Khai Bình mặt mũi tràn đầy nước mắt, vì giảm xuống đối phương dưới thân, ta ghi lại, ghi lại. Bình mẹ rốt cuộc cười, phất phất tay, thân thể dần dần hư ảo giữa không trung. Nhìn trên mặt đất khóc không thành tiếng La Khai Bình, Tần Nghiêu thầm nghĩ, số mệnh đã đổi, Ngạ Tu La hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Tại khử tà diệt ma bên trong, cái gọi là Ngạ Tu La, chính là tại ba phá ngày, âm lịch ngày 15 tháng 7, hàng đoàn tự sát, hấp thu quá lượng oán khí vô pháp đầu thai vong linh dị hóa, có phụ thân hút máu, dù phát ký chủ bạo lực các đặc tính. Số mệnh bên trong, La Khai Bình bởi vì mâu thân cái chết mà tự sát, lại hấp thu đại lượng oán khí cùng ấm ủy, bởi vậy hóa thân Ngạ Tu La, tiếp theo nhắc lên báo thủ thiên trường. Một thiên này trương, hiển nhiên sẽ không lại xuất hiện. Pháp sư, ta có thể hay không nhờ các người một việc? Cái này lúc, Tiểu Tiến bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng, quay đầu nói: "Ngươi muốn cho chúng ta đem món kia quần áo tìm ra, tặng cho ngươi mẹ?" Tần Nghiêu hỏi lại nói: "Không sai." Tiểu Tiến nói: "Đạt được ước muốn, ta chấp niệm có lẽ liền có thể hóa giải." Tần Nghiêu gật gật đầu: "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm quần áo." Chốc lát, Tần Nghiêu sư đồ tiến đến hoàn thành Tiểu Tiến cuối cùng chấp niệm, Vương Chân Chân thì là cùng Mã Tiểu Linh cùng nhau bay về trong nhà, muốn nói lại thôi. Muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi, chúng ta ở giữa không có bí mật. Mã Tiểu Linh đưa nàng cái này phó biểu hiện thu hết vào mắt, thẳng thắn nói: "Ngươi kia hai cái đối tác đến tột cùng là lai lịch gì? Cảm giác đã thần bí lại mạnh mẽ." Vương Chân Chân nói. Mã Tiểu Linh giang tay ra: "Ta cũng rất muốn trả lời ngươi vấn đề này, nhưng rất bất đắc dĩ, ta đối bọn hắn ấn tượng giống như ngươi." Vương Chân Chân ngạc nhiên: "Ngươi cũng không rõ ràng lai lịch của bọn hắn?" "Đúng vậy a, bọn họ tựa như đột nhiên xuất hiện giống nhau, ta từ đầu đến cuối thấy không rõ." Mã Tiểu Linh có chút ít cảm khái nói. Vương Chân Chân trừng mắt nhìn: "Vậy ngươi còn dám cùng bọn hắn làm đối tác? Không sợ bọn họ là người xấu?" Mã Tiểu Linh bật cười nói: "Thật là xấu người lời nói, ta đoán chừng cũng không có năng lực phản kháng." Vương Chân Chân: "Sắp tới trạm vào tối." Sư đồ hai người quay về Vương Chân Chân trong nhà, Tần Nghiêu không đợi Mã Tiểu Linh mở miệng hỏi thăm, dẫn đầu nói: "Đã đưa Tiểu Tiến đi địa phủ." Mã Tiểu Linh gật gật đầu, hy vọng nàng tiếp sau có thể có người tốt sinh. Nàng rất rõ ràng, huynh mẹ đã sớm chết, bởi vậy không tính là Tiểu Tiến nghiện nợ, kể từ đó, đối phương liền còn có cơ hội đầu thai chuyển thế. "Thời gian không còn sớm, ra ngoài ăn cơm đi, ta mời khách, coi như là đáp tạ các ngươi vì ta giải quyết phiền phức." Vương Chân Chân bỗng nhiên nói. Còn lại ba người đối với cái này tự không dị nghị, ngược lại đi theo nàng đi vào phụ cận một nhà hàng bên trong. Ngay tại hai tên nữ hải cầm thực đơn thương lượng gọi món ăn lúc, Tần Nghiêu ánh mắt lại đặt ở trong hành lang ương TV phía trên. Không biết là trùng hợp vẫn là vận mệnh chỉ dẫn, tại máy truyền hình này trên tấm hình, hắn thế mà nhìn thấy Vương Tiên Hữu thân ảnh. Bản đài tin tức: Hồng Công Tử hôm nay phát sinh một tông tập thể hung sát án, án phát địa điểm là một gian cỡ nhỏ xưởng đóng tàu, ba mươi mấy danh hoài nghi có xã đoàn bối cảnh nam tử xa rời kỳ sát hại, bởi vì không có người chứng kiến, cảnh sát tỏ vẻ không bài trừ cùng xã đoàn báo thù có quan hệ. Nghe đến đó, ngay cả Mã Tiểu Linh cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía tin mới, ba mươi mấy người. Đặt ở phương Tây ác ma trong phim, đều đủ một người bình thường hóa thân thành ác ma. Thần Nghiêu, đây chính là Đông Tây phương liên quan tới ma tu bất đồng nhận biết, tương đối mà nói, tại phương Tây trở thành ác ma giống như càng đơn giản một điểm. Nói trở lại, hắn cũng là biết cái này ba mươi mấy người chết bởi người nào chi thủ, không phải cái gì ác ma, mà là cương thi, dã mạ mổ tổ cả dù ố nuôi dưỡng cương thi. Này nhân quả đơn giản đến nói chính là, có cái Hồng Công xã đoàn muốn cùng dạ mạ mổ tổ cạ dù ổ tranh đoạt sòng bạc cổ phần, sau đó liền bị dạ mạ mổ tổ cạ dù ổ cho dương. "Uy, đang suy nghĩ gì?" Mã Tiểu Linh đột nhiên đưa tay ở trước mặt hắn vung vẩy một chút, tò mò hỏi. "Ta đang nghĩ, đợi chút nữa đi đâu tiêu khiển." Tần Nghiêu thuận miệng hư cấu một cái lý do. Vương Chân Chân vừa cười vừa nói, "Gần nhất có ra tên là Tỉnh Ba quán ba rất nổi danh, nếu không chúng ta đi xem một chút." "Các ngươi người trẻ tuổi đi thôi, ta liền không đi quán ba loại địa phương kia." Cửu Thúc nói. Tuổi tác càng lớn, hắn liền càng không thích ồn ào. Càng khỏi phải nói quán ba loại này trướng khí mù mịt địa phương. Là đêm, Tần Nghiêu, Mã Tiểu Linh, Vương Chân Chân ba người cùng đi tiến vào Tỉnh Ba trong quán rượu, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy lớn như vậy trong cửa hàng trưng bày rất nhiều ghế sofa cùng cái bàn, linh linh tinh tinh ngồi mấy tên nam nữ. Trừ cái đó ra, không có huyễn thải ánh đèn, không có rộng lớn sân nghệ, thậm chí đều không có bàn tụ tì uống rượu khách nhân, cùng này nói là quán ba, chẳng bằng nói là một gian tinh đi. Quầy hàng ở bên kia, Vương Chân Chân chỉ vào bình phong cuối cùng đạo. Tần Nghiêu thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt vừa vận đụng vào một đạo sáng tỏ ánh mắt. Trong khoảnh khắc, cùng chung ý tưởng xuất hiện tại hai người trong óc, hắn, nàng, không phải người. Bất đồng chính là, Tần Nghiêu biết cái này một bộ áo trắng quán ba lão bản, chân thân chính là kia chờ đợi hứa tiên ngàn năm bạch xà, mà bạch xà lại là không biết, vị này nhìn không thấu khách nhân đến tuột cùng ra sao lai lịch. "Các ngươi tốt, ta là quán ba lão bản Bạch Tố Tố." Trong ngay mắt, nhìn xem ba người song song đi vào trước mặt mình, tóc dài xóa vai xinh đẹp nữ từ lúc này ngô. "Ngươi tốt, có rượu gì nước để cử sao?" Vương Chân Chân cười hỏi. Bạch Tố Tố cười cười, ánh mắt liếc nhìn qua Tần Nghiêu cùng Mã Tiểu Linh. Có được hôm nay có hai vị rất đặc biệt khách nhân vào xem, không bằng ta điều ba chén rượu cho các ngươi nếm thử. Tốt. Mã Tiểu Linh vừa cười vừa nói, lão bản nương tự mình rót rượu, nhất định rất đặc biệt. Nàng cũng nhìn ra, cái này lão bản nương có vấn đề lớn. Bạch Tố Tố gật gật đầu, giơ tay lên nói, mời ngồi. Ba người liền song song ngồi tại trước quầy, nhìn đối phương đem bất đồng trong bình rượu đổ vào cùng một cái ly bạc bên trong, nhẹ nhàng lay động, cuối cùng phân tại ba cái trong suốt trong ly thủy tinh. Kỳ quái là, rõ ràng bình rượu bên trong rượu đều là có nhan sắc, nhưng điều ra đến cái này hỗn hợp rượu lại là trắng non như nước. Ồ, đây là làm sao làm được? Ma thuật vẫn là ma pháp? Vương Chân Chân tò mò hỏi. Bạch Tố Tố cười nói, chỉ là thủ pháp mà thôi, mời ba vị nếm thử đi. Vương Chân Chân lập tức bưng rượu lên nước, uống một hơi cạn sạch, giống như không có gì hương vị a. Nói xong, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê bỗng nhiên đánh tới khiến cho không bị khống chế sủi lơ tại trên quầy. Không cần lo lắng, nàng chỉ là đi vào huyễn cảnh, nhìn thấy chính mình muốn nhìn nhất đồ vật, hoặc là người. Tại Mã Tiểu Linh chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc, Bạch Tố Tố dẫn đầu giải thích nói. Mã Tiểu Linh có chút dừng lại, bỗng nhiên đối cái này loại rượu lên hứng thú, bưng chén lên, lướt qua liền ngừng lại, kết quả bỗng nhiên nhớ lại hồi nhỏ hình tượng. Tiên sinh, mời. Bạch Tố Tố chỉ vào cái chén, cười nhìn về phía Tần Liêu. Tần Liêu cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nhưng mà trước mắt nhưng cũng không có bất luận cái gì huyễn tượng xuất hiện. Không có cách, bách độc bất xâm thần hồn, căn bản sẽ không chịu loại nước thuốc này ảnh hưởng. Nhìn qua trong mắt của hắn thanh minh, Bạch Tố Tố có chút ngạc nhiên, chắp tay hỏi, chưa thỉnh giáo tiên sinh tục danh. Tần Liêu đáp lại nói, ta họ Tần. Gặp lại chính là hữu duyên, có câu nói muốn đưa cho cô nương. Bạch Tố Tố mím môi một cái, nói, Tần tiên sinh mời nói. Một đời tình duyên một đời, mọi loại chấp niệm mọi loại không. Tần Liêu ngón tay chuyển động chén rượu, nhẹ nói. Hắn vô tâm thay thế pháp hải tại một thế này chia rẽ Bạch Tố Trinh cùng chuyển thế sau hứa tiên, lần này cảnh thế tình ôn, vừa đến bắt nguồn từ hắn phá mệnh kế hoạch, thứ hai cũng muốn tiện thể lấy thay đổi cái này si tình nữ yêu kết quả bi thảm. Chương 1800, quan âm nước mắt, Diệu Thiện Thượng Sư. Chương 1800, quan âm nước mắt, Diệu Thiện Thượng Sư. Truyền thuyết quan âm đắc đạo lúc, từng ở nhân gian lưu lại một giọt nước mắt, giọt này nước mắt hấp thu thiên địa chi linh, trần tục chi khí, liền hóa hình làm người, tên là Diệu Thiện Thượng Nhân. Làm thoát thai từ quan âm sinh linh, Diệu Thiện có được dự báo tương lai năng lực, bởi vậy thế nhân liền đem này phục làm quan âm hóa thân. Mà Diệu Thiện cũng không tỷ thế, cách mỗi 33 năm, liền sẽ vào một lần hồng trần, mỗi lần thấy 33 người, mỗi người đều có thể từ nàng nơi này đạt được ba cái vấn đề đáp án. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ô lúc nghe Diệu Thiện lần nữa nhập thế về sau, quyết tâm đi nhìn một lần nàng, nhưng lại lo lắng đến mở các ngày sẽ đụng vào lệnh chính mình nghe ngóng rồi chuẩn kia nguy hiểm. Thế là, hắn trực tiếp biến trở về trẻ tuổi hình tượng, sớm mấy ngày, từ Nhật Bản chui vào Hồng Kông, lặng lẽ đi vào một tòa lầu cao đỉnh chóp cổ phát lầu cắt trước. Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Một bộ áo trắng, đầu đội màu trắng khăn lụa đạo cô trung niên đang chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên thoáng nhìn ở dưới ánh tà dương đứng ở trước cổng chính Âu phục nam tử, tò mò hỏi: "Tại hạ muốn cầu kiến Diệu Thiện thượng sư." Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ô trực tiếp nói. Đạo cô trung niên lắc đầu, ngượng ngùng tiên sinh, hậu thiên mới làm ở các ngày. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ô trầm mặc một lát, nói: "Phiền phức giúp ta chuyển cáo Diệu Thiện thượng sư, ta là vì có quan hệ với thế giới tồn vong chuyện tìm nàng. Vô luận là vì sự tình gì, muốn thấy Diệu Thiện thượng nhân, cũng chỉ có chờ mở các ngày, mà lại, thượng sư cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy, nàng mỗi lần chỉ thấy 33 người, cái này 33 người cần rút thăm tuyển ra." Đạo cô trung niên cường điệu nói. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ô bình tĩnh nói: "Ta nguyện quyên góp 100 vạn đô la Hồng Kông, chỉ cầu ngươi giúp ta chuyển một lời." Đạo cô trung niên. Tại này trầm mặc lúc, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ô móc túi tay lấy ra chi phiếu, đưa đến trước mặt đối phương: "Ta là Nhật Bản Ngày Đông Tập Đoàn Phó Tổng Giám đốc Dạ Mạ Mộ Tổ Võ, đây là ta tự mình ký viết chi phiếu, ngươi có thể tùy thời cầm chi phiếu đi Hoa Kỳ ngân hàng lấy tiền." Đạo cô trung niên thở phào một hơi, đưa tay tiếp nhận chi phiếu: "Xin chờ một chút, ta đi thông truyền một tiếng, nhưng thượng sư có thể hay không gặp ngươi, ta cũng không dám cam đoan." "Không sao, ta tin tưởng nàng hội kiến ta, dù sao ta nói đều là thật." Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ô vừa cười vừa nói. Chốc lát, đạo cô trung niên đi mà quay lại, hướng trên mặt mong đợi Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ô nói: "Thượng sư đồng ý, mời đi theo ta." "Đa tạ." Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ô lễ phép nói tạ, lập tức đi theo đối phương sau lưng, sải bước đi tiến một gian tiền phòng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một tên trên người mặc áo sơ mi trắng, giữ lại tóc ngắn, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, dáng vẻ trang nghiêm, coi là thật có mấy phần Bồ Tát chi tướng. "Gặp qua thượng sư." Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ô lưng eo ưỡn lên thẳng tắp, chỉ là trên miệng kiêm tốn. Diệu Thiện không để ý, mỉm cười: "Ngươi có vấn đề gì?" "Ta có rất nhiều vấn đề." Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ô đạo: "Nhưng ta chỉ có thể trả lời ngươi ba cái." "Cái này ba cái trả lời là nhất định phải cần trả lời, đúng không?" Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ô xác nhận nói. "Xem như thế đi." Diệu Thiện gật đầu: "Đây là quy củ." Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ô lặng im một lát, chậm rãi nói: "Trước đây không lâu, có đạo âm thanh đột nhiên tại ta bên tai vang lên, hắn nói với ta: nguy hiểm, đi mau." Ta tuân theo bản năng, lựa chọn tin tưởng, nhưng trong lòng lại từ đầu đến cuối cảm giác khó chịu. Bởi vậy, ta vấn đề thứ nhất là, thanh âm kia là ai muốn hại ta? Đây không phải hai vấn đề sao? Diệu Thiện buồn cười hỏi. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ô nói: "Đây là một vấn đề, bởi vì là một việc." "Thôi được, coi như là một vấn đề đi." Diệu Thiện đáp lại nói: "Nhắc nhở ngươi người, là một tôn rất cổ lão ma thần, hắn tiềm phục tại bên cạnh ngươi, hư hư thực thực bệnh lấy to lớn âm mưu. Mà trong miệng hắn nguy hiểm, thì là một cái khách đến từ thiên ngoại. Ngươi câu trả lời này quá không rõ ràng, cổ lão ma thần là ai không nói, khách đến từ thiên ngoại là ai đồng dạng không nói." Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ô có chút bất mãn, thẳng thắn nói: "Ngươi đem hai vấn đề cũng thành một vấn đề, ta cũng chỉ có thể cho ra loại này trả lời, nếu như ngươi kế tiếp hai vấn đề là hỏi thân phận của bọn hắn, ta có thể cho ngươi kỹ càng trả lời. Diệu Thiện Thượng Sư cười cười, ánh mắt rất là có chút nghiền ngẫm. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ, này nương môn tiện nghi không tốt chiếm a. Trầm ngâm một lát, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, lập tức hỏi, ta muốn đem thế giới này biến thành cương thi thế giới, ai có thể ngăn cản ta? Bao quát người hoặc là vật phẩm. Diệu Thiện nói, Huống Thiên Hữu, Mã Gia Huyết, Trấn Quốc Thạch Linh, Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, khách đến từ thiên ngoại. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ, làm sao nhiều như vậy? Nhưng ngẫm lại chính mình là muốn thay đổi toàn bộ nhân gian thuộc tính, khó khăn trùng điệp ngược lại tại logic bên trong. Ngươi còn có một vấn đề cuối cùng. Diệu Thiện lại sẽ không đổi tiếp hắn cùng nhau trầm mặc, ngay sau đó nói. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ nghĩ đi nghĩ lại, hỏi, ta nên như thế nào từng cái thanh trừ bọn hắn đâu? Đối mặt vấn đề này, Diệu Thiện trầm mặc cực kỳ lâu, cuối cùng cho ra đáp lại, đây là không có khả năng hoàn thành chuyện. Ta muốn không phải loại này trả lời. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ nói, Diệu Thiện, hy vọng ngươi có thể tuân theo quy củ, chính diện trả lời ta vấn đề này. Diệu Thiện nói, bản thân ngươi có được đánh giết Huống Thiên Hữu tiềm lực, diệt đi Nam Ma Bắc Mã bên trong Bắc Mã nhất tộc có thể tiêu diệt Mã Gia Huyết, cùng muốn giết ngươi người hợp tác có thể đánh nát Trấn Quốc Thạch Linh, đánh bại ta có thể có được Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Đến nỗi khách đến từ thiên ngoại, ta không có cách, ta tham không thấu, nhìn không ra. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ chậm rãi meo lại đôi mắt, đột nhiên vội xông hướng đối phương. Nhưng mà Diệu Thiện thân thể lại tại trong nháy mắt đột đi, chỉ còn lại một thanh âm quanh quẩn tại trong thiệt phòng. Ta sở dĩ gặp ngươi, đồng thời nói cho ngươi những này, chính là muốn để ngươi rõ ràng, ngươi là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này. Từ bỏ đi, từ bỏ cái này ảo tưởng không thực tế, ngươi có thể được đến càng nhiều. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ toàn lực cảm ứng đối phương tung tích, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Ta là sẽ không từ bỏ, nhân sinh của ta cũng chỉ có cái này một cái mục tiêu cuối cùng. Vài tỉnh ba quán ba, quay hàng chỗ. Bạch Tố Tố vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía trước mặt nam tử, làm sao đều không nghĩ tới, thế mà sẽ từ đối phương trong miệng nghe được một câu như vậy cảnh nói. Diệu này thật là lợi hại, thế mà liền ta đều không thể kháng trụ. Ngay tại nàng sững sờ lúc, Mã Tiểu Linh dần dần đã tỉnh hồn lại, xuất phát từ nội tâm cảm thán nói. Bạch Tố Tố thật dài thở ra một ngụm trọc khí, đưa tay chỉ hướng Tần Yêu, từ lúc ta học được điều diệu này lên, trừ bị tiên sinh này bên ngoài, ta còn không có gặp qua cái thứ hai có thể miễn dịch trong diệu ma lực tồn tại. Ngươi uống không có phản ứng. Mã Tiểu Linh thuận tay nàng chỉ nhìn về phía Tần Yêu, có chút ít kinh ngạc hỏi. Tần Yêu mỉm cười nói, thể chất bất đồng, xuất hiện bất đồng hiện tượng cũng không kỳ quái a. Ngược lại là ta rất hiếu kỳ, là ai dạy cho lão bản cái này tay kỳ hảo? Bạch Tố Tố lặng im một lát, hỏi ngược lại, ngươi có thể từng nghe tới Diệu Thiện Thượng Sư chi danh? Nghe nói qua. Tần Yêu gật gật đầu, truyền thuyết nàng là quan âm hóa thân, có được đủ loại năng lực thần kỳ cùng pháp thuật, trong đó lợi hại nhất thuộc về dự ngôn thuật, trên đời liền không có nàng không biết chuyện. Bạch Tố Tố nói, chính là nàng dạy cho ta cái này pha diệu thuật, diệu này tên là Tâm Diệu. Lão bản có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút vị này Diệu Thiện Thượng Sư? Tần Liêu hỏi thăm nói, ta có thể cho ngươi một cái địa chỉ, hậu thiên chính là Diệu Thiện Thượng Sư chính thức nhập thế thời gian, ngươi có thể dựa theo địa chỉ này đi chỉ định vị trí tìm nàng. Bất quá, cuối cùng có thể hay không nhìn thấy, còn phải xem nàng có chịu hay không gặp ngươi. Bạch Tố Tố nói. Tần Liêu cười cười, tốt, đa tạ. Hắn biết Diệu Thiện tại Hồng Kông, lại không biết đối phương đến tột cùng ở nơi nào. Bây giờ thông qua Bạch Tố Tố biết được Diệu Thiện tinh thất vị trí, cũng coi là tại phá mệnh kế hoạch bên ngoài, nhìn thấy một cái mới hy vọng. Chỉ là không biết cái này Diệu Thiện Thượng Sư có thể hay không tính ra Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ vị trí cụ thể, nếu như có thể mà nói, chính mình liền bất lo nhiều. Ta đây là làm sao rồi? Không bao lâu, Vương Chân Chân bỗng nhiên từ trên quầy thẳng tắp thân eo, trên mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngươi uống say? Mã Tiểu Linh nói. Vương Chân Chân âm thầm thở ra một ngụm tử khí, kia rượu, thật sự là dư vị vô tận. Ta còn có thể lại uống một chén sao? Phía sau quầy, Bạch Tố Tố tìm đến giấy bút, viết xuống một chỗ chỉ đưa cho Tần Liêu, lập tức đáp lại nói, không được, lấy thể chất của ngươi đến nói, một ngày nhiều nhất uống một chén. Tần Liêu đưa tay tiếp nhận địa chỉ tờ giấy, cười đứng dậy, tính tiền. Lần đầu gặp mặt, coi như ta mời các ngươi. Bạch Tố Tố phất phất tay. Này làm sao có ý tốt? Vương Chân Chân bội nói. Có cái gì ngượng ngùng? Chẳng lẽ nói, các ngươi về sau không đến rồi? Bạch Tố Tố hỏi thăm nói. Chỉ bằng ngươi rượu này ma lực, chúng ta cũng sẽ không tới. Vương Chân Chân lúc này vỗ ngực nói. Đi thôi. Tần Liêu im lặng cười cười, quay người tiến lên. Cách một ngày, Linh Linh Đường Tổ ba người cùng đi đến trên tờ giấy viết địa chỉ, đã thấy cao ốc đỉnh cổ phát lầu cắt trước, đã sớm bu đầy người ảnh. Trong đó không ít người thậm chí nóng bỏng phản đảm. Loại này rầm rộ làm hắn không khỏi nghĩ lên nguyên kịch bên trong Hạ Kèn kia bộ ngôn luận, dục vọng chi môn một khi mở ra, như vậy dục vọng sẽ không còn ngăn chặn, hỏi xong ba cái vấn đề về sau, lại sẽ xuất hiện càng nhiều vấn đề, vô cùng vô tận. Giờ này khắc này, trong đám người những cái kia tóc trắng xóa lao nhân, rất có thể chính là 33 năm trước, thậm chí là 66 năm trước tới qua người, bây giờ như cũ chấp nhất tại dự báo tương lai. Cách nửa giờ sau, màu đỏ thắm đại môn bị người từ bên trong kéo ra, một bộ áo trắng đạo cô trung niên ôm một cái dương đi ra, đảo mắt tứ phương. Cao giọng nói, mời chư vị xếp thành hàng tiến hành rút thăm đi, uy củ như cũng không thay đổi, trong dương hết thảy có 33 cái thăm đỏ, mỗi cái thăm đỏ phía trên đều có tương ứng số lượng, rút chúng thăm đỏ có thể gặp thượng sư, không có rút chúng, liền có thể đi thẳng về. Nghe vậy, đám người cấp tốc xếp thành hàng hình, từng cái đi lên rút thăm. Đến phiên Tần Nhiêu lúc, hắn bỗng nhiên mở ra thiên nhãn, chọn chúng trong đó nhất gần phía trước số 3, trực tiếp đem này đem ra, lập tức gây nên đám người cực kỳ hâm mộ. Cửu thúc sắp xếp sau lưng hắn, đồng thời là mở ra pháp nhãn, cầm tới số 4 thăm đỏ. có thể đến phiên Mã Tiểu Linh lúc lại không được, nàng vừa đến không nhìn thấy được cái dương này, thứ hai vận khí cũng kém một chút, bởi vậy rút chúng bình thường cái thẻ, lúc này hảo nào không thôi. Nếu không, ta đem cái này thăm đỏ cho ngươi. Chốc lát, ngay tại một tên thanh niên tay cầm số một thăm đỏ đi vào thiền phòng lúc, Hữu Thúc nhìn xem mặt mũi tràn đầy không cam lòng Mã Tiểu Linh, đột nhiên đưa ra trong tay cái thẻ. Mã Tiểu Linh ngạc nhiên, "Hữu Thúc, ngươi?" Hữu Thúc mỉm cười, "Ta không có quá suy nghĩ nhiều hỏi chuyện, nếu như ngươi so ta càng cần hơn nó, vậy liền cầm đi đi." Mã Tiểu Linh hít sâu một hơi, hai tay tiếp nhận thăm đỏ, "Ta thiếu ngài một cái đại nhân tình." Hữu Thúc khua tay nói, "Không có việc gì, không cần để ở trong lòng." Số 3. Nhiều lần, làm số 2 lão nhân run run rẩy rẩy đi ra tiền phòng về sau, đạo cô trung niên đột nhiên cao giọng nói, "Tần Liêu nắm chặt số 3 ký, nhanh chân đi vào trong miếu thờ, xuyên qua hơi có vẻ u ám phòng chính về sau, rất nhanh liền đi vào để ánh sáng nhạt trong tiền thất." Ngưng thần nhìn lại, liền thấy một thân mặc đồ trắng áo sơ mi nữ tử xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, này dung mạo hơn xa thế gian giống nhau nữ tử, nhưng trong mắt hắn nhưng cũng tính không được thần nhan. "Ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì?" Đồng thời, Diệp Thiện cũng tại tỉ mỉ quan sát lấy vị này khách đến từ thiên ngoại, làm thế nào đều thấy không rõ, nhìn không thấu. Loại kết quả này chỉ ít chứng minh một việc, thực lực đối phương chỉ sợ còn cao hơn mình. "Ta muốn biết, hóa thành cương thi dạ mã mổ tổ cạ dù ở trước mắt người ở nơi đó." Thần Liêu cũng không nói nhảm cái gì, trực tiếp hỏi. Diệp Thiện lắc đầu, một tôn cổ lão ma thần che giấu hắn khí tức, "Ta tính không ra hắn ở đâu, ngươi có thể đổi một vấn đề. Trừ phá mệnh bên ngoài, có biện pháp nào có thể để ta mau chóng tìm tới hắn sao?" Thần Liêu thuận thế hỏi. "Phá mệnh là có ý gì?" Diệp Thiện ngạc nhiên. Thần Liêu bật cười, "Hiện tại là ta hỏi ngươi, vẫn là ngươi hỏi ta." Diệu Thiện chân thành nói, "Thí chủ không phải là phàm nhân, bởi vậy cái này có thể tính là giao lưu." Tần Liêu suy nghĩ một lát, nói, "Cái gọi là phá mệnh chính là đánh vỡ số mệnh. Ta lấy một thí dụ, nếu số mệnh bên trong dạ mạ mộ tổ cả dù ổ sẽ chết tại 30 năm sau, như vậy ta thông qua không ngừng thay đổi có quan hệ với hắn nhân quả, từ đó chế tạo gặp nhau cơ hội, khả năng cũng không cần chờ lâu như vậy." Diệu Thiện giật mình, "Cái này mạch suy nghĩ, xác thực có thể thực hiện. Điều kiện tiên quyết là thực lực ngươi so kia cổ lão ma thần càng cường đại." Tần Liêu cười cười, giấu đầu lòi đôi ra hỏa, tựa như trong cống thoát nước chuột, ta không cảm thấy hắn có thể ngăn cản ta. Diệu Thiện trầm ngâm nói, dạ mạ mổ tổ cả dù ổ có cái nữ nhi, tên là dạ mạ mổ tổ mị giải, thông qua nàng, ngươi có thể trên phạm vi lớn gia tăng bắt giữ dạ mạ mổ tổ cả dù ổ xác suất, ta có thể đưa nàng vị trí hiện tại nói cho ngươi. Thần Liêu khoát tay nói, không cần, không cần. Diệu Thiện không hiểu, ta mặc dù muốn giết dạ mạ mổ tổ cả dù ổ, nhưng lại không nghĩ dùng loại phương thức này, lưu cho một cái đáng thương thiếu nữ cả đời đau xót. Thần Liêu nói, cho nên, còn có những biện pháp khác sao? Diệu Thiện nổi lòng tôn kính, lập tức chủ động đi xuống bộ đoàn, chắp tay thi lễ, có việc nên làm, có việc không nên làm, đạo hữu danh giới cuối cùng lệnh bần tăng quả thực khâm phục. Tần Liêu thản nhiên nói, cái này danh giới cuối cùng là ta làm người tính xây dựng sông hộ thành, như không có tầng này phòng hộ tại, như vậy thực lực càng cao, kinh nghiệm chuyện càng nhiều, sống tuổi tác càng dài. Này kết quả tất nhiên là hoặc là đi hướng một loại nào đó cực đoan, hoặc là dần dần mẫn diệt nhân tính, mà hai loại kết cục ta đều không muốn. Diệu Thiện như có điều suy nghĩ, vuốt cằm nói, ta rõ ràng. Tần Liêu nhìn qua trước mặt trương này thanh thuần cùng tiểu mị cùng tồn tại dung nhan, ngược lại hỏi, đại nhật như lai tịnh thế chú ở trên thân thể ngươi à? Diệu Thiện bỗng dưng trừng lớn hai mắt, làm sao ngươi biết? Ta cũng hiểu sơ một chút suy tính. Tần Liêu giải thích nói. Diệu Thiện, nàng kém chút quên, đối phương là so với mình còn cường đại hơn kinh khủng tồn tại. Ta nghĩ quan sát một chút đại nhật như lai tịnh thế chú, không biết thuận tiện hay không. Nhìn xem nàng ngơ ngác bộ dáng, Tần Liêu bỗng nhiên nở nụ cười, ấm giọng hỏi. Chương 1801, biến số phía dưới, địch ta khó lường. Chương 1801, biến số phía dưới, địch ta khó lường. Không tiện. Diệu Thiện thượng sư bỗng nhiên lấy lại tinh thần, quả quyết cự tuyệt. Mà Tần Liêu tại đưa ra cái này thỉnh cầu lúc, liền có bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý, bởi vậy ngược lại không có gì thất vọng cảm xúc, ngay sau đó nói, vậy ta liền không nhìn, bất quá, nghe nói thượng sư có nghịch chuyển thời không năng lực, trùng hợp ta chủ tu cũng là thời không đại đạo, không bằng chúng ta giao lưu trao đổi. Căn cứ vào kịch bản, hắn biết tại số mệnh bên trong Diệu Thiện từng thi pháp đem hướng tiên hữu, Mã Tiểu Linh, cùng gia mã mộ tổ cả dù ổ đưa về 60 năm trước, ý đồ thay đổi lịch sử. Điều này nói rõ Diệu Thiện chí ít nắm giữ một cái thời không môn chìa khóa bên trong thời không pháp tắc đã có thể đối với hắn tiến hành bổ mạnh, cũng có thể làm hắn phục chế xuống tới phần này năng lực, có thể xưng một thạch song chim. Bởi vậy, hắn mới có thể không tiếc sử dụng điều hòa chết chung điều hòa nguyên lý, đối Diệu Thiện tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác. Như thế nào điều hòa điều hòa? Lỗ Tấn Tiên sinh nói, thí dụ như ngươi nói cái nhà này quá mở, cần ở đây mở một cái cửa sổ, đại gia nhất định không cho phép, nhưng nếu như ngươi chủ trương hủy đi nóc nhà bọn hắn liền đến điều hòa, liền nguyện ý mở cửa sổ. Đưa ra nhìn đại nhật như lai tịnh thế chú chính là muốn hủy đi nóc nhà, mà giao lưu thời không pháp tắc thì là điều hòa mở cửa sổ. Mà tại hắn như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, Diệu Thiện thượng sư trầm ngâm liên tục, chậm rãi nói, ta muốn xem trước một chút ngươi đối thời không pháp tắc lý giải. Không có vấn đề. Tần Liêu mỉm cười, tâm thần chuyển động gian, vô số ký tự màu vàng đống nhiên xuất hiện tại giữa hai người, tạo dựng ra một bài đại đạo chân ngôn. Đối với cái này, hắn không có gì tốt keo kiệt, dù sao loại này lý giải cùng lĩnh hội tựa như tri thức, cho dù là dạy cho người khác, chính mình vốn có kia bộ phận cũng sẽ không biến mất, huống hồ tình huống hiện tại là tiến hành trao đổi. Diệu Thiện mỗi chữ mỗi câu liếc nhìn xem qua trước tiên trường, đôi mắt dần dần trận to đến cực hạn. Nàng nguyên lai tưởng rằng mình đã rất đánh giá cao đối phương, nhưng thông qua những này pháp tác phủ văn đến xem, phần này đánh giá cao thậm chí có chút ngạo mạn. Không nói tu vi cùng thần thông, chỉ riêng tại thời không pháp tắc một đường tới nói, đối phương liền hơn xa chính mình. Chẳng qua là, nàng nắm giữ lấy đối phương pháp tắc kho bên trong không có pháp tắc mà thôi. Nửa ngày, Diệu Thiện thượng sư rốt cuộc nhìn đến dòng cuối cùng một chữ, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, thân thể dần dần phóng xuất ra nhàn nhạt bạch quang, ẩn ẩn lộ ra Bồ Tát pháp tướng. Tần Liêu vung tay áo gian tán đi lệnh cả phòng phát quang ký tự màu vàng, lặng lặng chờ đợi, trên mặt không có chút nào lo nghĩ thân sắc. Nhưng mà, hắn là không đợi, có thể bên ngoài chờ đợi thật lâu chúng thăm người, nhưng dần dần vội vàng đứng dậy, nếu như không phải lòng có kính sợ, giờ phút này chỉ sợ liền muốn xông đi vào nhìn xem tình huống. Kia trước hai người đều là tiến nhanh nhanh ra, cái này số 3 là tình huống như thế nào, chẳng lẽ là trò chuyện rồi. Hơn 20 phút sau, trong thiện phòng Diệu Thiện bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên thân pháp tướng tiêu tán, đạo hưu tại thời không một đạo thượng trình độ, thực tế nếu như tại hạ nhìn mà than thở. Tần Niêu cười cười, mời thượng sư chỉ giáo. Không dám. Diệu Thiện khoát tay áo, chợt tay kết pháp ấn, miệng tụng chân ngôn, từng mai phóng thích ra ánh ánh bạch quang, ký tự lập tức chống rông xuất hiện, phản chiếu vào Tần Niêu đáy mắt. Giống như học được Cửu Dương thần công Trương Vô Kỵ lại học Càn Khôn đại Nazi, Tần Niêu đối với cái này lĩnh ngộ đứng dậy cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó, trong khoảng thời gian ngắn, liền nắm giữ cái này viên thời không chìa khóa, có được tại bản giới vượt qua thời không năng lực. Chỉ bất quá, cùng thiên địa huyền môn cùng nguyệt quang bảo hộp đều có sử dụng hạn chế giống nhau, cái chìa khóa này cũng có tương quan hạn chế, chỉ có thể thông hướng quá khứ, không thể đi tới tương lai. Mà lại, thời gian khoảng cách hiện tại càng xa, đối thi thuật giả tiêu hao lại càng lớn, tương đương với nhiều ra một cái làm lệnh kỳ. Được rồi, lĩnh ngộ tất cả tinh diệu về sau, Thần Miêu nhẹ nói. Diệu Thiện lúc này thu hồi chân ngôn ký tự, thở phào một hơi, có người đến ngăn cản dã mã mổ tổ cả dù ổ cái kia có thể xưng điên cuồng kế hoạch, ta cũng có thể an tâm. Tần Miêu trầm ngâm nói, ta lo lắng nhất, ngược lại không phải là dã mã mổ tổ cả dù ổ, mà là tránh sau lưng dã mã mổ tổ cả dù ổ, yên lặng điều khiển bắn cờ kia cổ lão ma thần. Ta không ép chính. Diệu Thiện chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Tần Miêu gật gật đầu, ngầm hiểu kết thúc đối thoại, cáo tử. Đi ra, đi ra. Chốc lát, khi hắn nhanh chân đi ra cung thất cửa lớn lúc, vây quanh ở trước cửa không ít chúng thăm người nhao nhao ồn ào đứng dậy. Số 4 ở đây sao? Đạo cô trung niên cao giọng nói. Ở đây. Mã Tiểu Linh lập tức giơ lên cái thẻ, trong đám người đi ra. Đi vào đi. Đạo cô chỉ cửa lớn. Cảm ơn. Mã Tiểu Linh hít sâu một hơi, nhanh chân đi vào trong cung thất. Trong nháy mắt, nàng cũng thuận bạch quang đi vào trong thiện phòng, nhìn chăm chú lên Diệu Thiện nói, bái kiến thượng nhân. Diệu Thiện mỉm cười, nói ra vấn đề của ngươi đi. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, ta muốn biết, tướng thần bây giờ người ở chỗ nào? Ta không biết. Diệu Thiện đáp lại nói. Mã Tiểu Linh ngạc nhiên, không biết. Đúng vậy à, cho dù là quan âm bản thân, cũng làm không được toàn trí toàn năng, huống chi là ta. Mà tướng thần quy tích, liền vận mệnh đều không thể bắt giữ, chớ nói chi là ta. Diệu Thiện nói. Mã Tiểu Linh, ngươi còn có hai vấn đề. Tại này trầm mặc lúc, Diệu Thiện mở miệng cười. Chờ một chút, ngươi cho không ra đáp án cũng coi như vấn đề. Mã Tiểu Linh bỗng nhiên kịp phản ứng. Đương nhiên, không biết bản thân, cũng là trả lời. Diệu Thiện nghiêm trang nói. Mã Tiểu Linh khỏe miệng giật một cái, đành phải ngược lại hỏi, ta chân mệnh thiên tử là ai? Như không có biến hóa lời nói, là huống thiên hữu. Biến hóa là cái gì? Mã Tiểu Linh truy vấn nói. Diệu Thiện cười ha ha, ngươi khẳng định muốn đem này làm vấn đề thứ ba sao? Mã Tiểu Linh suy nghĩ liên tục, nàng đến cùng vẫn là trùng điệp gật đầu, đúng, mời nói cho ta biến hóa này là cái gì? Là Tần Liêu. Diệu Thiện thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, hắn bị phá mệnh mà sinh, bất kỳ người nào chỉ cần cùng hắn áp sát quá gần, cá nhân số mệnh liền sẽ chệch hướng cố định quỹ đạo, cho dù là ta cũng không cách nào thoát khỏi loại ảnh hưởng này. Không bao lâu, nhìn xem Mã Tiểu Linh cau mày đi ra cửa cung, Tần Liêu lập tức tò mò hỏi, ngươi thế nào thấy thất hồn lạc phách? Mã Tiểu Linh như ở trong mộng mới tỉnh, cười khổ một tiếng, ta hỏi ba cái vấn đề, nhưng tựa như toàn bộ hỏi không, thậm chí còn nhiều ra càng nhiều nghi vấn. Ngươi hỏi vấn đề gì, thuận tiện nói sao? Cửu Thúc hỏi thăm nói. Không có gì không tiện. Mã Tiểu Linh yếu ớt nói, làm Mã gia truyền nhân, ta sứ mệnh chính là trấn áp tướng thần, bởi vậy ta vấn đề thứ nhất hỏi chính là tướng thần ở đâu, kết quả Diệu Thiện thượng sư nói không biết. Vấn đề thứ hai ta hỏi nhân duyên, thượng sư nói, sớm định ra là hướng thiên hữu, nhưng Tần Liêu là biển số. Tần Liêu? Lời nói này, hắn làm sao nghe được chính mình giống bên thứ ba đâu? Cửu Thúc sắc mặt cũng là cổ quái, bao hàm thâm ý nhìn về phía đồ đệ mình. Tần Liêu cảm ứng được ánh mắt của hắn cùng thâm ý trong đó, lúc này truyền âm nói, ta đối Mã Tiểu Linh không có ý nghĩ. Cửu Thúc đáp lại nói, tốt nhất như thế. Tần Liêu không muốn nói thêm cái gì, để tránh càng tô càng đen, Tiểu Linh, làm phiền ngươi giúp chúng ta hỏi một chút chân chân, ra ra trong cao ốc còn có hay không phòng trống. Mã Tiểu Linh ngạc nhiên, ngươi muốn làm gì, sẽ không là nhìn lên chân chân đi. Dĩ nhiên không phải. Tần Liêu khoát tay áo, ta là cảm thấy hai thầy trò chúng ta tổng ở khách sạn cũng không phải kế lâu dài, vẫn là phải tìm cái phòng ở dàn xếp lại. Mã Tiểu Linh khẽ bước cằm, như vậy à? Ta giúp ngươi hỏi một chút. 3 giờ chiều. Ra ra cao ốc. Vương Chân Chân mang theo ba người đi vào lầu 2 một cái trong phòng, mở miệng cười, hai phòng ngủ một phòng khách, một bếp một vệ, đủ dùng à? Đủ dùng. Nhìn trước mắt mặc dù có chút cổ xưa, nhưng lại 10 phần sạch sẽ phòng, Tần Liêu thỏa mãn gật gật đầu, trực tiếp từ trong túi lấy ra một điệt đô la Hồng Kông, tiền thuê nhà. 3 tháng một phát là được rồi. Vương Chân Chân vội vàng nói. Quá phiền phức, số tiền này sử dụng hết, ngươi lại nói cho ta liền tốt. Tần Liêu cười nói. Ngươi liền thu cất đi, hắn là kẻ có tiền. Mã Tiểu Linh đưa tay ôm lấy khuê mật cánh tay, nụ cười tươi đẹp. kia được thôi. Vương Chân Chân lúc này mới đem đô la Hồng Kông thu xuống dưới, quay đầu mời Tiểu Linh, chúng ta đi dạo phố đi.
Tốt.
Mã Tiểu Linh liên tục gật đầu, chợt phất tay, An Liêu, Tiểu Thúc, có việc liên lạc. Nhìn xem hai người cười toe toét ra khỏi phòng, Tiểu Thúc lập tức hướng Tần Liêu hỏi, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Chú ý Trấn Quốc Thạch Linh tin mới động thái. Tần Liêu trang nghiêm nói, thuận đường dây này, nhìn có thể hay không tìm tới giả mạ mộ tổ cạ dụ ổ. Đêm đó, ra ra cao ốc mái nhà, Tần Liêu đứng ở trước lan can, chính nhìn xuống phía dưới nhà nhà đốt đèn cùng ngựa xe như nước, đột nhiên cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Thuận này khí tức quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Bạch Tố Tố đang cùng một tên bình thường, có thể xưng bề ngoài không đẹp thanh niên chậm rãi tiến lên, có thể nói trò chuyện vui vẻ. Ai dưới lầu? Bạch Tố Tố nghe rõ cái này âm thanh thở dài, đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ là nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng, đáy lòng không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng. Làm sao vậy, Tố Tố? Một bên, thanh niên tò mò hỏi. Ngươi nói, nếu như yêu một người sẽ lệnh chính mình vạn kiếp bất phục, như vậy còn muốn yêu sao? Bạch Tố Tố hỏi thăm nói. Thanh niên ngạc nhiên, nghiêm trọng như vậy? Đúng, chính là nghiêm trọng như vậy, sẽ chết, thậm chí là vĩnh viễn không siêu sinh. Kia còn yêu cái gì a? Thanh niên cười nói, nhân sinh cũng không phải chỉ có tình yêu, cho dù là nhất định phải nói chuyện yêu đương, cách yêu liền không có cách nào sống, cũng không nhất định nhất định phải tại trên một thân cây treo cổ. Đây là ngươi thật tình ý nghĩ? Bạch Tố Tố sắc mặt chợt mà phức tạp. Đúng vậy a, nhưng phàm là người bình thường cũng sẽ là loại ý nghĩ này a. Thanh niên nói, ta rõ ràng, ngươi trở về đi. Bạch Tố Tố đứng vững bước chân, phất phất tay. Thanh niên lập tức không hiểu ra sao, không phải muốn đi tầng cao nhất đồ nướng sao? Ta lại không muốn đi. Bạch Tố Tố quả quyết quay người, bước nhanh mà rời đi. Thanh niên gãi đầu một cái, thầm nghĩ, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, quả thật như thế. Vài ngày sau, Hồng Kông bến tàu, đầu đội màu đen mũ lưỡi chai, trên người mặc đồ tây đen, áo sơ mi trắng, đánh lấy một đầu màu đen cả bà thiếu nữ, điệu thấp đi vào một gian màu làm căn phòng phòng, nhẹ nói, bút, quốc đống thuyết phục Bắc Bình quan vương, Trấn Quốc Thạch Linh có thể vận đến Hồng Kông tiến hành triển lãm. Lúc nào đến? Phía sau bàn làm việc, trẻ tuổi trạng thái ra mà mồ tổ cạ dù ổ đứng dậy hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hậu thiên. Thiếu nữ đáp lại nói, đại địch ở bên, không thể chờ đến Thạch Linh vận đến Hồng Kông lại độc thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ quả quyết nói, mời bọn dàn dò, ngươi lập tức cùng đi với ta nội địa, đuổi tại Trấn Quốc Thạch Linh leo lên trước phi cơ độc thủ. Đến lúc đó, ta làm loạn hấp dẫn bên trong phương cao thủ, ngươi thừa cơ đánh cắp Thạch Linh, sau đó hỏa tốc mang đi Nhật Bản. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ mệnh lệnh nói, muốn hay không thông báo hạ kẹn tiếp ứng? Thiếu nữ khẽ bước cằm, không muốn. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chúng ta trước mắt tình cảnh rất nguy hiểm, gặp phải tình huống càng thêm nghiêm trọng, không cho phép một tia sai lầm. A Ken cùng kẻ địch tiếp xúc quá nhiều, trên thân cũng bởi vậy mang theo quá nhiều không ổn định tính, không chỉ là ta, ngươi cũng không thể lại dễ dàng gặp hắn. Địch nhân của chúng ta, thật là mạnh mẽ đến loại trình độ này sao? Thiếu nữ không hiểu có chút tim đập nhanh. Nàng trong trí nhớ bột vô luận đối mặt bất luận kẻ nào, đối mặt bất cứ chuyện gì, đều là một bộ ung dung không đội, thành thạo điêu luyện trạng thái. Duy chỉ có là lần này, giống như là biến thành người khác giống như chim sợ cảnh cong. Không muốn đối với cái này có chút hoài nghi. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ nói, đi thôi, sớm một chút giải quyết Trấn Quốc Thạch Linh, cũng có thể sớm một chút chấm dứt một cuộc tâm sự. Đêm đó 9 giờ, ra ra cao ốc, Tần Liêu chính ôm nổ tẹp bụng ngồi ở trên ghế salon, vừa ăn đổ vật một bên đổi mới ngay lúc, một cái đột nhiên bắn ra đến cửa sổ tin mới làm hắn lập tức ngồi thẳng thân thể. Tin tức nặng ký, Trấn Quốc Thạch Linh triển lãm chuyển vận gian mất trộn. Cái này thú vị. Ấn mở tin mới update, từng câu từng chữ đọc xong tất về sau, Tần Liêu ngón tay nhẹ nhàng đập máy tính bên dưới, chậm rãi nheo lại đôi mắt. Nguyên kịch bên trong, Trấn Quốc Thạch Linh là bị Lâm Quốc tòa liệu mạng vận hành, mới chuyển giao đến Hồng Kông tiến hành triển lãm. Bởi vậy, hắn chú ý thủy chung là triển lãm tin tức, lại xem nhẹ chính mình tồn tại lệnh ra mà mổ tổ cả dù ổ cảm nhận được hoảng sợ cùng bức thiết, căn bản không dám đợi đến Trấn Quốc Thạch Linh đến Hồng Kông, liền trực tiếp dẫn người đầu thủ. Từ hướng này đến xem, chính mình bươm bướm cánh sinh ra lượng biến đã dẫn phát chất biến, về sau không thể lại lấy nguyên kịch bản làm cơ sở mưu đồ cái gì, nhiều nhất chỉ có thể làm một cái tham khảo. Bằng không mà nói, làm không tốt liền muốn ăn thiệt ngầm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dựa theo cái này xu thế tiến hành tiếp, dã mạ mổ tổ cạ dù ổ chẳng phải là sẽ trở thành pháp hải người cứu vớt. Dựa vào cái tầng quan hệ này, hai người có thể có khả năng đạt thành hợp tác, ít nhất là lợi dụng lẫn nhau, chính mình cũng nên chuẩn bị sớm. Dù sao, bên trong thế giới này pháp hải đã tu thành La Hán Kim Thần, sức chiến đấu tại bộ thứ nhất bên trong có thể xưng đơn đấu vô địch. Cho dù là đối mặt quân chiến, đã từng đánh thanh xà bạch xà không chỉ không có sức hoàn thủ, còn bị này nhiều lần trọng thương. Về sau, chính tả hai bên liên thủ đối địch, Hướng Thiên Hữu bị buộc lấy kích phát ra đời thứ hai cương thi huyết mạch chi lực, mới liên hợp dạ mạ mổ tổ cạ dù ổ trọng thương pháp hải. Mà cuối cùng, Như Lai hiện thân, mang đi pháp hải, cũng coi là cho đối phương một cái viên mãn kết cục. Diệu Thiện, pháp hải. Quan Âm, Như Lai. Tần Liêu chuyển tay đem nổ tẻ bục thả ở trên bàn, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ai là bạn bè, ai lại là kẻ địch. Đông đông đông. Đột nhiên, một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa đánh gậy hắn suy tư. Tần Liêu thở phào một hơi, thuấn di đến trước cửa phòng. Mở cửa trong nháy mắt, một bộ váy ngắn, chân đạp giày ủng, tự mang một cỗ làn gió thơm Mã Tiểu Linh lập tức đập vào mi mắt. Chương 1802, pháp hải xuất thế, xà yêu cứu tinh. Chương 1802, pháp hải xuất thế, xà yêu cứu tinh. Có chuyện gì? Tần Liêu hỏi thăm nói. Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi a. Mã Tiểu Linh hỏi ngược lại. Tần Nghiêu bật cười, không phải không có việc gì không thể tới tìm ta, là ngươi không có việc gì bình thường sẽ không tìm ta. Mã Tiểu Linh nhất thời nghẹn lời, chợt hỏi, lần này thật đúng là không phải cái gì chính sự. Có rảnh không? Mời ngươi uống rượu. Nhưng thật ra là, nàng bác gái lúc nghe Tâm rượu về sau, xin nhờ nàng mang một chén cho mình. Trùng hợp chính nàng cũng muốn uống rượu, liền đến tìm cái rượu mối nối. Có rảnh, đi thôi. Tần Nghiêu cười đáp ứng. Chốc lát, hai người vai sóng vai đi vào tiệm ba trong quán rượu, chính đi hướng quầy hàng chỗ lúc, đã thấy một tên giữ lại hơi dài tóc thanh niên đột nhiên vượt qua bọn hắn, dẫn đầu đi vào trước quầy. Trong quầy, Bạch Tố Tố bay nhanh liếc mắt chạm dừng ở cách đó không xa kia đôi nam nữ, tiếp lấy hướng thanh niên trước mặt hỏi, có chuyện gì sao? Chính giữa. Kim Chính Trung hít sâu một hơi, không trở về ta tin tức cũng coi như, liền điện thoại ta cũng không tiếp, ngươi rốt cuộc là ý gì à? Hắn cùng đối phương duyên phận mở đầu tại một tên gọi tiểu thanh nữ nhân, lúc đó tiểu thanh nói mình tỉ tỉ Bạch Tố Tố si mê Bạch Xà chuyện, một mực đang chờ trong số mệnh Hứa Tiên xuất hiện, mời hắn hỗ trợ đóng vai một chút Hứa Tiên, cũng tốt hoàn thành tỉ tỉ phần này nguyện vọng lâu nay. Không chịu nổi đối phương liên tục thỉnh cầu, hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng cái này mang theo hoang đường đề nghị, nhưng chưa từng nghĩ, nhìn thấy Bạch Tố Tố lần đầu tiên chính mình liền luôn hãm, càng không nghĩ tới, nguyên bản hai người chung đụng coi như không tệ, có thể từ khi lần kia trong đêm phân biệt về sau, Bạch Tố Tố liền triệt để biến. Chính giữa, ngươi về sau đừng có lại tới tìm ta, chúng ta hai cái tiếp tục dây dưa tiếp, đối với người nào đến nói đều không phải một chuyện tốt. Bạch Tố Tố xuất phát từ nội tâm nói, ta muốn biết, là cái gì để ngươi đột nhiên chuyển biến thái độ? Kim Chính Trung một mặt không cam lòng. Bạch Tố Tố bình tĩnh nói, là một câu nói của ngươi điểm tình ta, để ta rõ ràng, hại người hại mình chuyện tốt nhất đừng làm. Kim Chính Trung ngạc nhiên, chợt đống nhiên hồi tưởng lại đối phương tại đêm đó hỏi vấn đề. Là, nàng thái độ đối với chính mình chuyển biến, cũng là từ một khắc này bắt đầu. Hại người hại mình là có ý gì? Đừng hỏi, một vấn đề sẽ mang ra rất rất nhiều cái vấn đề, giải thích cũng sẽ không dứt. Bạch Tố Tố khua tay nói, trở về đi, ngươi ta ở giữa dây dưa, dừng ở đây. Kim Chính Trung lòng như dao cắt, yên lặng nắm chặt song quyền, tốt, là ta nhìn lầm ngươi. Dứt lời, hắn kiên quyết quay người, vượt qua Tần Liêu cùng Mã Tiểu Linh đi xa. Ngượng ngùng, để các ngươi chế dễ ước. Âm thầm thở ra một hơi, Bạch Tố Tố miễn cưỡng vui cười nhìn về phía trước hai người. Hai người liền tại nàng nhìn chăm chú đi vào trước quầy, Mã Tiểu Linh muốn nói lại thôi, Tần Liêu lại vừa cười vừa nói, chúc mừng. Đa tạ. Bạch Tố Tố chân thành đáp lại. Nàng rất rõ ràng, thúc đẩy chính mình chân chính quyết định, chính là đối phương mới gặp lúc câu kia cảnh nói, cùng gặp lại lúc tiếng thở dài đó. Tần Liêu khoát tay áo, ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi ngàn năm đạo quả vừa tan, cuối cùng rơi cái cho bụi đi kết cục. Bạch Tố Tố số mệnh có bao nhiêu khổ? Tại cùng Hứa Tiên hiểu nhau mến nhau lúc, muốn cùng Pháp Hải liều chết tương bác. Tại Hứa Tiên rơi vào luân hồi về sau, một năm lại một năm, từ Nam Tống thời kỳ trở tới bây giờ. Trung phung về sau, lại đưa tới Pháp Hải, một phen quyết chiến, Kim Chính Trung trọng thương, Bạch Tố Tố vì cứu hắn, liền đem chính mình nội đan đem tặng, thản nhiên chịu chết. Nếu như Kim Chính Trung có thể giống như Bạch Tố Tố, vì yêu thủ thân, Tần Liêu cảm thấy Bạch Tố Tố yêu coi như đáng giá. Có thể số mệnh lại là, tại Bạch Tố Tố sau khi chết, Kim Chính Trung quay đầu liền cưới Tiểu Thanh. Mà tại Tiểu Thanh sau khi chết, hắn quay đầu liền lưu luyến si mê thượng xạ đạc cổ. So sánh phía dưới, Bạch Tố Tố nhiều năm chờ đợi, thật sự là đầy ngập yêu thương cho ăn. Ngàn năm đạo quả. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói. Bạch Tố Tố gật gật đầu, đúng vậy a, ta đều hơn 1,500 tuổi. Mã Tiểu Linh. Tại này ngạc nhiên gian, Tần Liêu lật tay lấy ra kim phủ, nhẹ nhàng đặt ở trên quầy. Không muốn gặp ngươi đạo quả tiêu tán là ta sơ tâm, mà cái này sơ tâm thì đến bắt nguồn từ thuận tâm mà vì, cũng chính là ý niệm thông suốt. Hiện nay, ngươi tự cứu hành vi liền làm ta cảm giác rất thư thái, cho nên ta không ngại lại giúp ngươi một lần. Bạch Tố Tố cúi đầu nhìn về phía kim phủ, nhưng thấy phủ bên trong ẩn giấu đi một cỗ cường đại năng lượng, nhấp nô nhàn nhạt bằng rực, không được, thứ này quá quý giá, ta không thể thu. Tần Nghiêu nói, không thu, ngươi khiêng qua thiên nhân ngũ suy sát suất sẽ không vượt qua năm thành. Bạch Tố Tố con ngươi co rụt lại, ngài liền cái này đều nhìn ra rồi. Thiên nhân ngũ suy là nàng trong số mệnh đại kiếp, chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện, nhưng chỉ cần là xuất hiện, nàng liền sẽ đối mặt đáng sợ nhất nguy cơ sinh tồn. Thu cất đi, ngày sau hảo hảo tu hành, tương lai ta có lẽ còn hữu dụng đến ngươi hỗ trợ địa phương. Tần Liêu nhẹ nhàng nói. Bạch Tố Tố lặng im một lát, lập tức coi như chân bảo đem kim phủ thu bảo, ngài đối ta đại ân đại đức, đời ta cũng sẽ không quên. Tần Liêu cười nói, pha rượu đi. Nhật Bản, một tòa tiếp giáp núi Phú Sĩ trong khu nhà cao cấp. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ đứng ở trước một cái bàn gỗ, nhìn chăm chú lên trên mặt bản trấn quốc thạch linh, trong đầu phụ tự ngàn vạn. Từ khi đem khối này con cua trạm trấn quốc thạch linh vận chuyển hồi Nhật Bản về sau, hắn liền thử nghiệm dùng bất đồng phương pháp đem này phá hủy, nhưng kết quả nhau nhau cuối cùng đều là thất bại. Chăm chú suy nghĩ thật lâu, hắn rốt cuộc nghĩ đến một ý kiến, nếu như ngay cả chủ ý này đều không thể có hiệu quả lời nói, như vậy tại Nhật Bản là khẳng định phá hủy không được cái này thạch linh. Bất, Nazu thì tổ thân vương đến. Đồ tây đen thiếu nữ đột nhiên đi vào trước cửa, nhẹ nói. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ đống dưng hoàn hồn, lúc này quay người đi ra ngoài. Mà khi hắn đi ra biệt thự lúc, một chiếc màu đen ô tô vừa vặn dừng ở trước cửa, trên người mặc câu phục, tay nâng hộp kiếm hoàng thất thân vương dưới háng ghế sau, cười hô, Dạ Mạ Mộ Tổ tiên sinh. Thân vương. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ cười ha ha, mau mời tiến, mau mời tiến. Nạ Dù Khỉ Tổ thân vương cười gật đầu, tiếp theo tại đối phương dẫn đầu hạ thẳng vào biệt thự chỗ sâu, cuối cùng dừng bước tại trấn quốc thạch linh phía trước, chính là vật này. Không sai, Thiên Tùng Vân kiếm, là hy vọng cuối cùng của ta. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ trang nghiêm đạo. Nạ Dụ Hỉ Tổ Thân Vương đưa tay đem hộp nhẹ nhàng đặt ở bàn bên trên, tự trong đó lấy ra một thanh đoản kiếm, đưa đến Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ trước mặt, cẩn thận một chút, như chuyện không thể làm, chớ nên hư hao quốc bảo. Nhất định. Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ hai tay tiếp nhận ngày này bổn tam đại thần khí một trong, yên lặng rót vào lực lượng, đoản kiếm lập tức phóng xuất ra một đạo đáng sợ kiếm mang. Nạ Dụ Hỉ Tổ Thân Vương vô ý thức lui lại mấy bước, lập tức liền nhìn thấy giản mua Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ chậm rãi đi vào kia con cua hóa thạch trước, đem thánh kiếm trực tiếp cắm vào trong đó. Bèn, làm mũi kiếm đâm vào con cua nội bộ lúc, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự nội bộ nổ tung, không chỉ đánh nát trấn quốc thạch linh, bắn ra thiên tùng bất kiếm, thậm chí đánh bay Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, một tên trên người mặc áo tăng màu vàng, râu dài rủ xuống ngực, cái cổ treo Phật châu, xem ra mười phần hung ác đại hòa thượng, chống rống xuất hiện tại bàn bên trên, một cước hung hăng giẫm nát còn lại con cua mảnh vỡ. Nạ Dụ Hỉ Tổ Thân Vương khiếp sợ há to mồm, Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ lại lập tức nói, "Bị cả, nhanh đưa Thân Vương ra ngoài." "Đúng." Một thân tiểu tây trang thiếu nữ lập tức đi vào Thân Vương trước mặt, lên tiếng lần nữa, "Thân Vương, vì an toàn của ngài lý do, mời trước cùng ta rời đi." "Chờ một chút, Thiên Tùng Bần Kiếm." Nạ Dụ Hỉ Tổ Thân Vương gọi nói. Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ cấp tốc đem Thiên Tùng Bần Kiếm đưa cho đối phương, la hét nói, "Thân Vương, quay đầu ta lại hướng ngươi giải thích." Ban bên trên, Hoàng Y Đại Hòa Thượng tĩnh tĩnh nhìn xem một màn này, lông mày dần dần nhăn lại, "Hoa nhân, dám hỏi pháp sư tục danh?" Nhìn Thân Vương sau khi rời đi, Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ lúc này lấy tiếng hắn hỏi, "Bần tăng pháp hải, ngươi là người phương nào? Nơi đây lại là địa phương nào?" Hoàng Ý Đại Hòa Thượng lãnh túc đạo. Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ tâm thần khẽ nhúc đích, tại hạ Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ, bây giờ là Nhật Bản nhà giàu nhất, ngài dưới chân nơi ở chính là ta một chỗ trạch viện. Quả nhiên là hoa nhân. Pháp Hải trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, chợt nhảy xuống bàn, "Nếu ngươi là người Hán, ta còn có thể cho ngươi một chút chỗ tốt, lấy bao giúp ta thoát khốn tri ân. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác là hoa nhân, chỗ tốt này liền không thể cho ngươi." Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ, "Hoa nhân? Không đúng, người Nhật làm sao ngươi, làm ngươi như thế cửu hận?" Không lời nói. "Vậy thì thật là tốt." Bần tăng đi trước một bước. Pháp Hải lúc này liền muốn vượt qua đối phương, ra khỏi phòng. "Chờ một chút." Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ đống nhiên quay người, la lớn. Pháp Hải bước chân dừng lại, nói: "Ta không cầu pháp sư báo đáp, nhưng cầu một cái cơ hội hợp tác." Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ đạo: "Hợp tác?" Pháp Hải ngạc nhiên: "Ta tại sao phải hợp tác với ngươi? Dám hỏi đại sư là cái gì triều đại người?" Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ hỏi lại nói. Pháp Hải cau mày nói: "Tự nhiên là đại tống thời kỳ người, ngươi hỏi cái này làm gì?" Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ nói: "Theo ta biết, triều Tống đến nay đã có ngàn năm thời gian, Thương Hải Tam Điển, đại sư không nhất định còn có thể nhận biết thế gian này. Ta có thể giúp đại sư dung nhập cái này trần thế, cũng có thể cho ngài cung cấp tiền tài ủng hộ, để ngài áo cơm không lo. Chỉ cầu ngài tại khi nhàn hạ kỳ, có thể trợ giúp ta hoàn thành một ít chuyện." Pháp Hải cười nhạo một tiếng: "Tạm thời bất luận lời này của ngươi là thật là giả, coi như trên đời đã qua ngàn năm, ta có cái gì không thể dung nhập?" Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ nói: "Vậy ta mang ngài đi xem một chút cái này thế giới mới như thế nào." "Bần tăng không cần ngươi đến mang." Pháp Hải hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mở ra pháp nhãn, đảo mắt tứ phương. Nhưng khi hắn ánh mắt từ thôn xóm vọng vào thành thành phố, nhìn thấy kia từng tòa nhà cao tầng, kia từng chiếc chạy vội ô tô, thậm chí là lướt đi qua bầu trời máy bay lúc, cả người nhất thời cứng đờ. Những thứ này đều là thứ gì đồ chơi? Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ nở nụ cười: "Đại sư, ta dẫn ngươi đi trên đường đi một chút đi." Pháp Hải có chút dừng lại, chung quy là đáp ứng. Cách một ngày, Pháp Hải mang theo vẫn như cũng là mặc đồ tây bị cả đi vào tìm ba quán ba trước, trầm giọng nói: "Người ta muốn tìm ngay ở chỗ này, ngươi không cần lại đi theo." Bị cả biết nghe lời phải, đại sư tùy tiện, có gì cần lời nói, tùy thời có thể kêu gọi tên của ta. Pháp Hải gật gật đầu, xài bước đi tiến trong quán rượu, này tăng y hình tượng lập tức dẫn tới vô số chú mục, cũng lệnh đang ngồi ở phía sau quầy nói chuyện hai tỷ bội đồng thời biến sắc. "Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, thời gian qua đi 800 năm, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt." Bạch Tố Tố hít sâu một hơi, ngưng giọng nói: "Tiểu Thanh, đi tiến khách mọi người rời đi." Tại này bên cạnh, một bộ áo xanh, mang theo mắt kính nhì, ngoại hình cùng khí chất đều mười phần tài trí nữ tử khẽ bước cẩm, tiến đến thuyết phục khách nhân rời đi. Pháp Hải lặng lặng nhìn xem một màn này, thật cũng không ngăn cản. Hắn biết rõ, một khi thật đánh lên, những người này lưu lại nhất định mất mạng. Trong ngay mắt, trong quán rượu hộ khách toàn bộ được mời ra ngoài, mà đang nhìn xem Tiểu Thanh khóa lại phía sau cửa, Bạch Tố Tố nghiêm túc nói: "Pháp Hải, 800 năm, ngươi còn không có buông xuống sao?" "Buông xuống?" Pháp Hải lạnh lùng nói: "Năm đó 2 tỷ bội các ngươi chơi lừa gạt, đem ta phong ấn tại kia con cua lớn bên trong, cái này thoáng chớp mắt chính là 800 năm, các ngươi trôi qua là ngày gì, ta trôi qua lại là cái gì thời gian? Ngươi làm sao có ý tứ nói ra những lời này đến?" Tiểu Thanh nhịn không được nói: "Năm đó nếu không phải là ngươi đối với chúng ta dây dưa không thả, thậm chí còn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, chúng ta như thế nào lại như thế?" Bớt nói nhiều lời, bần tăng tại kia con cua bên trong khổ tu 800 năm, một thân thực lực càng hơn trước kia, hôm nay chủ vùng chính là các ngươi tự kỳ. Pháp Hải ánh mắt lạnh xuống, đưa tay gian lấy xuống treo ở cái cổ gian Phật Châu, lăng không ném về phía Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố sắc mặt biến, tay kết phát ấn, hung hăng đẩy ra, nhưng mà kia Phật Châu vẫn là bọc tại trên người nàng, mỗi hạt châu thượng đều lộ ra kim sắc Phật quang, nhấp nhô vô số văn tự. "Tỷ tỷ!" Tiểu Thanh hét lớn một tiếng, lật tay gian lấy ra một thanh thanh hồng kiếm, lăng không đâm về Pháp Hải. "Đinh!" Pháp Hải chỉ là nâng tay phải lên, duỗi ra hai ngón tay, liền đem mũi kiếm tiếp tại đầu ngón tay, chợt đẩy ra tay trái, kim sắc trưởng ấn lăng không bay ra, bịch một tiếng đánh vào Tiểu Thanh trên thân. Tiểu Thanh há mồm phun ra một cỗ máu tươi, thân thể không bị khống chế bay ngược mà lên, đập ầm ầm tại một cái bàn trên bàn. 800 năm thời gian, các ngươi hai thế mà không có chút nào tiến bộ. Pháp Hải lắc đầu, lật tay gian lấy ra một cái kim bát. Pháp Hải, chúng ta nguyện quên đi tất cả, tùy ngươi tu hành. Bạch Tố Tố khỏe mắt một trận nhảy lên, vội vàng nói: như tại năm đó, các ngươi có thể nói như vậy, ta có lẽ sẽ thật cao hứng, nhưng hiện tại, các ngươi hai tỷ muội nhất định phải vì ta cái này 800 năm kiếp sống giam cầm trả giá đắt. Pháp Hải phẫn nộ quát: Bạch Tố Tố, nàng không nghĩ tới, thiên nhân ngũ suy chưa đến, nhân họa lại trước một bước xuất hiện. Có lẽ, thân tử đạo tiêu chính là mình số mệnh, vô luận như thế nào dãy rủa, như thế nào phản kháng, cuối cùng cũng sẽ là loại kết quả này. Pháp Hải, năm đó tính kế ngươi người là ta, không phải tỷ tỷ của ta, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt hướng về phía ta tới, đừng núp nhích tỷ tỷ của ta. Tiểu Thanh dãy rủa lấy muốn đứng người lên, nhưng lại khiên động thương thế, lại lần nữa hộc máu. Ngươi chạy không được, nàng cũng không vô tội. Pháp Hải liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp theo thao túng kim bát thu hướng Bạch Tố Tố. Nghìn cân treo sợi tóc gian, một viên kim phủ đột nhiên tự Bạch Tố Tố trên thân nhảy ra, ngăn tại kim bát trước đó, ngăn cách tất cả hút nhiếp lực lượng. Pháp Hải trên mặt ngạc nhiên, yên lặng tăng lớn pháp lực chuyển vận, nhưng làm hắn khiếp sợ là, dù là chính mình toàn lực ứng phó, lại cũng không làm gì được kia kim phủ mảy may. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ai đưa cho ngươi cái này đạo kim phủ? Quan Âm Bồ Tát, vẫn là Như Lai Phật Tổ. Pháp Hải tâm tính ẩn ẩn có chút sụp đổ. 800 năm khổ tu làm hắn thành tựu La Hán đạo quả, vốn cho rằng có thể tại đương thời vô địch, kết quả bây giờ lại bị một viên nho nhỏ kim phủ ngăn lại, điều này làm hắn như thế nào tiếp nhận? Ta cho. Vừa dứt lời, một đạo tiếng đáp lại bỗng nhiên tự sau người vang lên. Chương 1803, thẻ đánh bạc phá mệnh người. Chương 1803, thẻ đánh bạc phá mệnh người. Pháp Hải bỗng nhiên quay đầu, đã thấy một tên trên người mặc màu đen áo dài, thân thể khôi ngô cao lớn, tự mang một cỗ dũng mãnh khí tức cùng mạnh mẽ khí chẳng nam tử dạo bước mà đến, tiến lên mỗi một bước đều đạp ở hắn nhịp tim tiết tấu bên trên, khiến cho không hiểu tim đập nhanh. Ngươi là thần thánh phương nào? Mao Sơn Cửu Thúc một mạch, tòa hạ đệ tử Tần Điêu. Mao Sơn Cửu Thúc. Pháp Hải cùng cực suy tư, lại cũng không thể nhớ tới ở nơi nào nghe nói qua nhân vật như vậy. Trước kia không biết không quan hệ, về sau ngươi lại không ngừng nghe nói danh tự này. Tần Điêu tự tin nói. Pháp Hải âm thầm thở ra một hơi, ta là chưa nghe nói qua cái gì Cửu Thúc, lại biết Mao Sơn tên tuổi. Trong truyền thuyết, Mao Sơn đệ nhất giới luật vì chính ta đối lập, vật lộn cả đời, ngươi đã thân là Mao Sơn truyền nhân, lại há có thể giúp cái này hai tên yêu nữ. Mao Sơn đệ nhất giới luật đúng là chính ta đối lập, vật lộn cả đời, nhưng nơi này nói chính cùng ta, không phải là thay mặt chỉ người cùng yêu a người có người tốt người xấu, yêu cũng phân thiện yêu ác yêu. Người xấu vì tà, thiện yêu vì chính, cái này không khó lý giải a. Tần Liêu cười đáp lại. Pháp Hải sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhân yêu khác đường, thiện yêu liền không nên xuất hiện tại xã hội loài người bên trong, lại càng không nên câu dẫn người tộc nam tử, nhưng phàm là làm như vậy, chính là ác yêu. Pháp Hải, ngươi ý nghĩ quá nhỏ hẹp. Tần Liêu bình tĩnh nói. Là ngươi ý nghĩ bằng mèo. Pháp Hải đưa tay triệu hoán hồi kim bát, trang nghiêm nói, bớt nói nhiều lời, cuối cùng khuyên ngươi một câu, chớ xen vào việc của người khác, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Xem ra chỉ có chiến bại mới có thể làm ngươi tỉnh táo lại. Tần Liêu than nhẹ một tiếng, tâm niệm chuyển động gian, lĩnh vực trong nháy mắt xâm chiếm toàn bộ quán ba không gian, đem kia hai yêu một người đều đưa vào man hoang thế giới. Sau một khắc, vô số phù văn màu vàng hội tụ thành từng đầu pháp tắc xiển xích, giống như trăm ngàn thần long, ngang nhiên phóng tới Pháp Hải. Huyễn cảnh, cái này nhất định là huyễn cảnh, ngươi lừa gạt không được ta. Pháp Hải đem kim bát ngã út tại đỉnh đầu của mình ba thước chỗ, hai tay nắm Phật châu vỗ tay, miệng bên trong nhẹ giọng niệm tụng kim cương kinh. Nhưng mà thời không pháp tắc rất nhanh liền quấn quanh ở trên người hắn, cho dù bọn hắn cảnh tượng trước mắt từ man hoang thế giới trở lại trong quán rượu, pháp tắc xiển xích nhưng như cũ thực sự tồn tại. Pháp Hải mắt trợn tròn. Cái này không phải là giả sao? Chẳng lẽ mình vẫn như cũ ở vào trong ảo cảnh? Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát cũng không nhìn trên thân công xiềng, như cũ khổ niệm kinh văn, y đồ đánh vỡ huyễn cảnh. Đương thử, coi như ngươi đọc tiếp 800 năm kinh, cũng không tránh thoát ta cái này giam cầm. Hoặc là nói, đánh vỡ không được ngươi chỗ cho rằng huyễn cảnh. Như huyễn cảnh vô pháp đánh vỡ, giả cũng là thật. Thần Liêu Tử Tổ nói. Pháp Hải bay nhanh niệm kinh bờ môi bỗng nhiên cứng đờ, tiếp lấy liều mạng giằng co, có thể kết quả nhưng lại làm kẻ khác tuyệt vọng. Ngàn năm ân oán, liền tại hôm nay chấm dứt đi. Tiểu Thanh ánh mắt phát lạnh, lập tức điều khiển linh kiếm đâm về Pháp Hải mặt. Bá. Bước mặt nguy hiểm, một bôi kim quang chợt mà chợt hiện, đem thế như là sao băng linh kiếm giam cầm tại không. Vì sao muốn cả ta? Hòa thượng này đã cử chỉ điên rồ, hoặc là nói bị tiểu hận che đậy tâm trí, hôm nay ta nếu không giết hắn, ngày sau nhất định là hắn giết ta. Tiểu Thanh ghé mắt nhìn về phía Tần Liêu, chân thành nói. Tần Liêu lại khoát tay áo, không phải ta cản. Không phải ngươi. Tiểu Thanh ngạc nhiên. A Di Đà Phật. Chợt mà, quán ba trong hư không lấp lánh lên một vòng kim sắc Phật quang, lại tự Phật quang bên trong hiện ra một tôn thai to mặt lớn, một bộ màu bạch kim cả sa Phật đà. Như Lai Phật Tổ. Pháp Hải mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hai mắt trợn trừng. Nếu như đối phương đóng vai thành Như Lai Phật Tổ, hắn còn có thể lý giải cùng tiếp nhận, nhưng tại huyễn cảnh bên trong diễn hóa ra Như Lai, cái này sao có thể? Thí chủ, có thể hay không cho lão nạp một cái chút tình mọn, thả hắn một lần. Lão nạp sẽ đem này mang rời khỏi nhân gian, cũng coi là chấm dứt hắn cùng thanh bạch song xả nhân quả. Như Lai nhìn xuống phía dưới Tần Liêu, nhẹ nhàng nói. Tần Liêu suy nghĩ một lát, ra giá nói, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Tốt, ta thiếu ngươi một cái ân tình. Như Lai gật gật đầu, vì hiện ra thành ý, vẫn chưa đối với cái này tiến hành có kẻ mặc cả. Hắn cũng không phải sợ trước mắt cái này hậu sinh, mà là từ đối phương trên thân cảm ứng được một cỗ không thể suy nghĩ lực lượng. Cái này lực lượng thần bí khiến cho liên tưởng đến một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tần Liêu đưa tay một chỉ, phong tỏa ngăn cản pháp hải thời không pháp tắc lập tức tiêu tán thành vô hình. Đa tạ thí chủ. Như Lai mỉm cười, nếu như ngày sau cần ta trả lại nhân tình này lúc, ngươi có thể vào bất luận cái gì phần miếu, đốt hương kêu gọi tên ta.
Được.
Tần Liêu gật gật đầu, vốn định hỏi một câu nữa chúng thần ở đâu, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Tại bên trong thế giới này, có cái tên thuộc về cấm kỵ, một khi cùng cái này cấm kỵ sinh ra liên quan, như vậy liền tương đương với nhìn chăm chú hướng vực sâu liền sẽ nhìn chăm chú hướng ngươi. Mà cái này cấm kỵ tên là vận mệnh. Cũng chỉ có vận mệnh có thể để cho chúng thần tại trong khoảnh khắc biến mất, chỉ có giải rác mấy tôn thần minh may mắn thoát khỏi tại khó. Chốc lát, lặng lặng nhìn chăm chú lên Như Lai mang đi pháp hải, chiếu sáng u ám quán ba Phật quang như vậy tiêu tán, Bạch Tố Tố hai chân đột nhiên mềm nhũn. Tỷ tỷ, may mắn được tiểu thanh tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy đối phương cánh tay, lúc này mới giúp này ổn định thân thể. Ngươi mệnh tiếp đến, nhanh chóng lấy nội đan chống cự, ta tới giúp ngươi phá mệnh. Thần Liêu trầm giọng nói. Đa tạ ân công. Bạch Tố Tố vội vàng ngồi xếp bằng, há mồm phun ra một viên nội đan, rủ xuống một tràng tinh quang, bao phủ lại nàng không ngừng già yếu thân thể. Tần Liêu tay kết pháp ấn, yên lặng đánh xuất ra đạo đạo tín ngưỡng chi lực, đem Bạch Tố Tố cùng nó nội đan cùng nhau bao phủ tại thánh quang dưới, vì này bảo vệ. Như tương lai hắn cùng vận mệnh không thể tránh né hướng đi mặt đối lập, như vậy tất cả chịu hắn ảnh hưởng phá mệnh người đều đem biến thành trong tay hắn trọng yếu nhất thẻ đánh bạc. Tựa như ba bản một chồng những cái kia thuộc hạ giống nhau, bọn họ vô pháp trợ giúp cái thằng này trực tiếp đối phó hướng thiên hữu, lại có thể vì đó chạy nhanh hiệu mệnh. Chỉ trước mắt, hai ngày sau, nữ sĩ Âu Phục kẻ yêu thích bị cả đứng ở một cái tầng cao nhất bên trên, ngắm nhìn tại chỗ rất xa và tỉnh ba quán ba, cầm một đoạn màu trắng thai nghe nói, bột, pháp hải mất tích. Nhật Bản, trong khu nhà cao cấp. Trẻ tuổi trạng thái giả mà mổ tổ cả dù ổ trầm mặc thật lâu, trầm rãi nói, ta đã biết. Mặc dù hắn đối với cái này cũng có dự tính, nhưng tự mình nghe được kết quả này về sau, to lớn hoảng sợ vẫn là giống như thủy triều đem này nuốt hết. Ngay cả pháp hải đều không phải tên kia đối thủ, chính mình còn thế nào cùng hắn là địch. Vậy ta trở về. Vị ca nhẹ giọng xin chỉ thị. Không, ngươi lưu tại Hồng Kông, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Dạ mạ mô tô ca dù ổ quả quyết tự tuyệt. Giờ này khắc này, đáy lòng của hắn hoảng sợ đã đạt đến đỉnh phong, chỉ sợ kia bóng ma tử vong sẽ cùng theo bị cả đi vào bên cạnh mình. Vị ca lặng im một lát, thấp giọng nói, đúng, bột. Với bạn, ngươi tới giúp ta làm một việc. Dạ mạ mô tô ca dù ổ âm thanh đột nhiên trầm thấp xuống. Vị ca lập tức nói, mời ngài dặn dò. Là đêm. Mã Tiểu Linh mang theo Hướng Thiên Hữu đội vàng đi vào Tần Liêu phòng cho thuê trước, gấp rút gõ cửa. Nhiều lần, Cửu Thúc theo tiếng mở cửa phòng, đang muốn mở miệng, đứng ở hắn đối diện Mã Tiểu Linh liền dẫn đầu hỏi, "Cửu Thúc, Tần Liêu đâu? Hắn tại Bạch Tỉnh Ba quán ba đâu?" Cửu Thúc đáp lại nói. Mã Tiểu Linh nói, "Cửu Thúc, ngươi có thể hay không tìm người thuật ta?" "Tìm ngươi thuật?" Cửu Thúc vô ý thức liếc nhìn Hướng Thiên Hữu, hỏi thăm nói, "Ai ném?" Hắn còn nhớ rõ, thân phận của đối phương là Hồng Kông cảnh sát, là nhi tử ta, Hướng Phục Sinh. Hướng Thiên Hữu nói, "Cửu Thúc, hóa ra là nhi tử mất đi." Chắc không được vội vã như thế. Trên người ngươi có con trai của ngươi vật phẩm tùy thân sao? Ta cần một kiện có được hắn khí tức đồ vật. Sau khi lấy lại tinh thần, Cửu Thúc trực tiếp hỏi, thẻ học sinh có thể tính sao? Hướng Thiên Hữu tự trong túi lấy ra một cái ấn lấy chân dung lớn thẻ học sinh, đưa hướng về phía trước. Cửu Thúc tiếp nhận giấy chứng nhận cảm ứng một chút, còn có hắn khí tức, các ngươi cùng ta tới. Nửa ngày, vài tỉ ba trong quán rượu, Tần Liêu ngồi tại trước quầy, tỉ mỉ thưởng thức Bạch Tố Tố mới nghiên cứu ra được thuần hương điều phối rượu, khẽ mút cằm, cũng không tệ lắm, cho ta đóng gói một chút, ta mang về để sư phụ ta cũng nếm thử. Không có vấn đề. Bạch Tố Tố nhuyễn miệng cười, quay người dặn dò nói, "Tiểu Thanh A, cầm cái bình rượu tới." Đúng vào lúc này, Kim Chính Trung vừa vặn bước vào trong quán rượu, nhìn thấy Bạch Tố Tố nụ cười trên mặt về sau, bước chân lập tức dừng ở tại chỗ, chợt nhìn chăm chú hướng cái kia đạo đưa lưng về phía chính mình thân ảnh. Bởi vì hắn thể nội không có linh khí, cùng quán ba còn lại hộ khách không có chút nào chỗ khác biệt, bởi vậy Tần Liêu ngược lại không thể ngay lập tức cảm ứng được hắn. Nhưng khi này nhìn chăm chú hướng mình lúc, loại kia bị thăm dò cảm giác liền rất rõ ràng khiến cho vô ý thức quay người nhìn lại. Kim Chính Trung yên lặng so sánh một chút thân hình của hai người, đáy lòng đỗng nhiên sinh ra mấy phần kiếp đảm, chất vấn ý nghĩ trong nháy mắt tiêu tán trong không. Chỉ bất quá, nếu để hắn cứ như vậy quay người rời đi, lại là không cam lòng không muốn, trong lúc nhất thời lại tiến thoái lưỡng nan. Chính giữa, làm gì ở đây ngốc đứng? Tiểu Thanh cầm một cái bình rượu đi ngang qua, nhẹ giọng hỏi. Kim Chính Trung cắn răng, âm thầm vì chính mình cổ vũ ủng hộ, nhưng mà nói ra lại là, ta là đến nói xin lỗi.
Xin lỗi?
Tiểu Thanh ngạc nhiên. Không sai, hướng tỷ tỷ ngươi xin lỗi. Ngày đó ta không nên như thế vội đoán rời đi, lại càng không nên nói loại kia tuyệt tình lời nói. Kim Chính Trung đạo. Tiểu Thanh. Ngay tại nàng sững sờ gian, Kim Chính Trung đã xài bước đi hướng quầy hàng chỗ, hướng nhìn lấy mình Bạch Tố Tố nói, Tố Tố, ta. Không cần phải nói, ta cũng nghe được. Bạch Tố Tố giơ tay lên một cái, Kim Chính Trung, là ta lần trước thuyết mình không đủ hiểu chưa? Tố Tố, ta không biết ngươi là gặp khó khăn gì, nhưng ta muốn nói là, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Kim Chính Trung thành khẩn nói. Nếu như ngươi thật thích ta, cũng không cần lại đến quấy rầy ta. Bạch Tố Tố nhẫn tâm đạo. Mặc dù nàng trừ khử nhân họa, phiên qua thiên hai, nhưng lại rõ ràng, chỉ cần nàng lựa chọn cùng Kim Chính Trung cùng một chỗ, như vậy tương lai thiên thai nhân họa vẫn như cũ sẽ không đoạn tuyệt. Đây là mệnh, càng là quy tắc. Nhân yêu khác đường, không thể kết hợp. Tỷ tỷ, bình rượu. Một mảnh tĩnh lặng gian, tiểu thanh niên lặng đem bình rượu đặt ở trên quầy. Bạch Tố Tố gật gật đầu, "Tiểu Thanh, ngươi giúp ta đưa Kim Tiên Sinh rời đi đi." Tiểu Thanh trong mắt lóe lên một bôi dị sắc, nhưng cuối cùng vẫn là đi vào Kim Chính Trung trước mặt, "Chính giữa, ta đưa ngươi trở về đi." Thần Liêu, nếu như hắn không nghe lầm lời nói, Bạch Tố Tố là để Tiểu Thanh đưa Kim Chính Trung rời đi, mà không phải đem này đưa trở về. Đừng nhìn đây chỉ là một nhỏ bé khác biệt, lại đại biểu cho Tiểu Thanh có lẽ đối Kim Chính Trung có chút khác ý nghĩ, có lẽ là thương hại, có lẽ là muốn đền bù. Thương hại là đồng tình, mà đền bù chi tâm, nói chung bắt nguồn từ hết thảy bắt đầu, đều mở đầu nàng mời Kim Chính Trung đóng vai hứa tiên. Mà thương hại cùng đền bù chi tâm, lại dễ dàng thúc đẩy sinh trưởng ra tình cảm. Cho nên, đây là số mệnh mạnh mẽ sửa đổi lực sao? Chính mình vừa mới vì Bạch Tố Trinh phá mệnh, Tiểu Thanh ngay sau đó liền muốn tuân mệnh. Người đang suy nghĩ gì? Mắt thấy ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Tiểu Thanh cùng Kim Chính Trung bóng lưng, Bạch Tố Tố vô ý thức dò hỏi. Tần Nghiêu hỏi lại nói, ngươi bây giờ rõ ràng thế giới này quy tắc là không cho phép nhân yêu mến nhau đi. Bạch Tố Tố gật gật đầu, rõ ràng, nhưng phẩm là nhân yêu kết hợp, thiên tai nhân họa sẽ vĩnh viễn không đoạn tuyệt, cho đến nhân yêu tách rời. Tiểu Thanh có chút nguy hiểm. Tần Nghiêu trực tiếp mà ngắn gọn nói. Bạch Tố Tố hơi biến sắc mặt, xem ra chúng ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Tần Nghiêu nhắc nhở, ngươi là người từng trải, suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào giải quyết thích đáng, nếu chỉ là một mực cản trở, ngược lại sẽ kích thích nàng nghịch phản tâm lý. Ta rõ ràng. Bạch Tố Tố khẽ bước cằm, đem điều tốt rượu không ngừng rót vào trong bình, cuối cùng đưa đến Tần Liêu trước mặt. Hết thảy bao nhiêu tiền? Tần Liêu nhấc lên bình rượu đạo. Bạch Tố Tố vội vàng quát tay, không cần tiền, chỉ cần ta vẫn là quán rượu này lão bản, ngươi cùng bạn của ngươi lại đây ăn uống đều không cần tiền. Tần Liêu cười ha ha, vẫn chưa đối với chuyện như thế này mặt tranh luận cái gì, kia đi, gặp lại sau. Mấy phút đồng hồ sau, làm Tần Liêu không nhanh không chậm trở lại phòng cho thuê về sau, lại phát hiện Cửu Thúc căn bản không ở trong nhà. Đối với cái này, hắn chỉ coi đối phương là ra ngoài đi dạo, dù sao liền hắn tại trong xã hội hiện đại đợi thời gian cũng không nhiều, càng khỏi phải nói Cửu Thúc, xuất phát từ mới mẻ cảm giác mà nhiều dạo chơi cũng rất bình thường. Đêm đó 8 giờ đúng, Cửu Thúc vận động chìa khóa, đẩy cửa phòng ra, nhưng gặp khách trong sảnh trên cái bàn tròn để một bình rượu, một bàn củ lạc, cùng ba đĩa rau trộn. Ăn cơm chiều sao? Thần Liêu đi ra phòng ngủ phụ, cười hỏi. Ăn, bất quá còn có thể lại uống điểm. Cửu Thúc đáp lại nói. Tần Liêu mỉm cười, lập tức cùng đối phương mặt đối mặt ngồi tại trên cái bàn tròn, nếm thử ta lấy ra rượu này. Bạch Tố Trinh tự mình điều phối người bình thường thật uống không đến. Đánh hơi lấy trong nháy mắt tràn ngập trong phòng thuần hương, Cửu Thúc không cấm khẩu lưỡi nước miếng, chỉ ngửi mùi vị liền biết rất không tệ. Tần Liêu để chai rượu xuống, vương chén rượu lên, hai nhà chúng ta đi một cái. Cửu Thúc cùng hắn đụng đụng cái chén, thiện ẩm một ngụm, liên tục gật đầu, quả thật không tệ, có tay người này, khui rượu đi dư xài. Thích ta quay đầu lại muốn điểm, lúc nào uống án, lại để cho nàng làm sản phẩm mới. Tần Liêu cười nói. Cửu Thúc cười cười, bất quá nghĩ đến hôm nay kinh nghiệm, nụ cười liền lại thu lại chút, nói với ngươi vấn đề. Cái gì vậy? Ngươi biết Huống Tiên Hữu có con trai sao? Cửu Thúc hỏi lại nói. Huống Phục Sinh. Tần Liêu gật gật đầu. Cửu Thúc khuôn mặt nghiêm túc, ngưng giọng nói, hôm nay hắn đột nhiên mất tích, Huống Tiên Hữu cầu đến Mã Tiểu Linh nơi đó, Mã Tiểu Linh lại mang theo hắn tìm được ta. Ta dùng Mao Sơn bí thuật giúp đỡ bọn hắn tìm được Huống Phục Sinh, nhưng lại phát hiện đứa nhỏ này cũng là cương thi, đồng thời hắn đã phá sát giới. Chương 1804, đỉnh cấp độ sức điểm đột phá. Chương 1804, đỉnh cấp độ sức điểm đột phá. Mã Tiểu Linh biết chuyện này sao? Suy nghĩ một lát, Tần Liêu bỗng nhiên hỏi. Cửu Thúc lắc đầu, sợ ảnh hưởng ngươi một ít bố trí cùng kế hoạch, ta không dám nói cho nàng. Tần Liêu cười cười, tự trong túi lấy ra một bộ sửa chữa cơ, ta đến nói cho nàng đi, chuyện này từ nàng dẫn đầu xử lý, so chúng ta sư đồ một mình xử lý muốn tốt, tối thiểu nhất sẽ không khiến cho Huống Tiên Hữu cửu hận tâm lý, từ đó đem này ép về phía giả mà mổ tổ cả dù ổ trận doanh. Cửu Thúc khoát tay áo, không cần giải thích nhiều như vậy, ta tin tưởng ngươi bất luận cái gì quyết đoán đều có đạo lý trong đó. Sư phụ hiểu ta. Tần Liêu hướng về phía đối phương giơ ngón tay cái lên, chợt bấm điện thoại. Uy, là ta. Ta biết, làm sao rồi? Huống Phục Sinh là cương thi, đồng thời đã mở sát giới. Cái gì? Trên đường phố, An Mặc Thời Thượng mang theo kính dâm, đang cùng Khuê Mật Chân Chân cùng nhau tảo hóa Mã Tiểu Linh, đột nhiên dừng lại kia song thẳng tắp đôi chân dài. Không cần hoài nghi ngươi lỗ thai, ngươi không nghe lầm, ta cũng không nói sai. Tần Liêu nói, theo ta biết, Huống Tiên Hữu tựa như là người Khuê Mật bạn trai a. Bởi vì cái tầng quan hệ này, ta cùng Cửu Thúc mới không có trực tiếp đối con trai của hắn động thủ. Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn về phía một bên Chân Chân, đối trong điện thoại Tần Liêu nói, ngươi ở chỗ nào, chúng ta đi tìm ngươi. Nửa ngày, bốn người hai hai thành đôi, tê tụ tại và tìm ba quán ba trước, vừa mới gặp mặt, Vương Chân Chân liền âm thanh gấp rút hỏi, Phục Sinh thật sự là cương thi? Không chỉ Phục Sinh là, Huống Tiên Hữu cũng thế. Tần Liêu bình tĩnh nói. Cái gì? Hai tên nữ hải đồng thời kinh hô. Tần Liêu nhìn chăm chú hướng Mã Tiểu Linh hai con người, do hỏi, từ Nhật Bản trở về thời gian dài như vậy, các ngươi cùng Huống Tiên Hữu tiếp xúc cũng không chỉ một lần, Chân Chân là người bình thường nhìn không ra cái gì rất bình thường, ngươi cũng không nhìn ra bất cứ dị thường nào sao? Mã Tiểu Linh thần sắc phức tạp nói, ta là nhìn ra hắn tuyệt không phải người bình thường, nhưng trên người hắn không có cương thi khí tức, cho nên liền cho là hắn giống như chúng ta, là người tu hành. Giờ này khắc này, tại trong bốn người, nàng tâm tình mới là phức tạp nhất cái kia. Huống Tiên Hữu là thông qua nàng nhận biết Chân Chân, thậm chí hai người có thể tiến tới cùng nhau, đều không thể rời đi nàng ra mưu hòa sách. Hiện tại đột nhiên biết được Huống Tiên Hữu là cương thi, như vậy chẳng phải là chính mình một tay đem Chân Chân đẩy hướng hố lửa? Chân Chân, thật xin lỗi,
ta
trước đó cũng không biết hắn là cương thi. Vương Chân Chân hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định lại khuấy động cảm xúc, cương thi cũng không hoàn toàn là hư a.
Đó là đương nhiên.
Thần Nghiêu đáp lại nói,
cái này đủ.
Vương Chân Chân nói, chỉ cần hắn không phải loại kia tội ác tày trời bại hoại liền tốt.
Mã Tiểu Linh, ngươi nghĩ kỹ xử lý như thế nào chuyện này sao?
Tại này trầm mặc gian, Thần Nghiêu đột nhiên hỏi.
Mã Tiểu Linh trầm ngâm nói, ta nghĩ trước trông thấy Vương phục sinh.
Cửu Long Thành cảnh thự. Cao Bảo cầm một phần hồ sơ túi vội vàng đẩy ra Hướng Thiên Hữu văn phòng cửa lớn, mở miệng nói, huynh đệ, ngươi mau nhìn xem cái này.
Hướng Thiên Hữu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng khi hắn nhìn thấy Cao Bảo từ hồ sơ trong túi lấy ra ảnh chụp về sau, con ngươi lập tức kịch chấn.
Pháp y nói, thi thể này bên trong huyết dịch tất cả đều bị rút khô, mà rút máu miệng bắt nguồn từ trên cổ vết cắn.
Cao Bảo đưa tay đem người chết ảnh chụp từng cái bày ra tại bàn bên trên, trầm giọng nói, bất quá, cho dù là người bình thường có hút máu biến thái dục vọng, cũng không có khả năng có cường đại như vậy mút vào lực, cho nên pháp y cũng không cách nào giải thích đến tột cùng là thế nào làm được.
Hướng Thiên Hữu nhìn xem trên tấm ảnh hoàn cảnh quen thuộc, đột nhiên đứng dậy, ta đi điều tra một chút.
Ta cùng ngươi cùng đi.
Cao Bảo lúc này nói,
không cần.
Hướng Thiên Hữu quả quyết cự tuyệt, chợt không đợi đối phương nhiều lời, liền nhanh chân đi ra văn phòng.
Cao Bảo gãi đầu một cái, chỉ cảm thấy chính mình cái này tốt nhất mặt nở giống như có chút kỳ quái.
Dĩ vãng lúc vô luận đối mặt bất kỳ vụ án nào hắn đều có thể lạnh nhạt chỗ chi, làm sao lần này phản ứng kịch liệt như thế?
Hơn 10 phút sau,
làm Hướng Thiên Hữu lấy phi nhân tư thái đi vào nhà mình đơn nguyên lâu lúc trước, ngẩng đầu liền nhìn thấy bốn đạo thân ảnh đang đứng tại nhà mình ngoài cửa.
Các ngươi tìm ta?
Đối mặt hỏi thăm, bốn người thuận lầu một hành lang nhìn xuống dưới, Mã Tiểu Linh mím môi một cái, lắc đầu nói, không, chúng ta tìm Hướng Phục Sinh.
Hướng Thiên Hữu tâm thần hơi trầm xuống, vì cái gì?
Chúng ta đã biết.
Hướng Phục Sinh phá sát giới.
Mã Tiểu Linh lãnh tục nói,
không thể nào là Phục Sinh làm.
Hướng Thiên Hữu nói, ta cùng hắn cùng nhau sinh sống 60 năm, hắn không phải loại kia sẽ hại người người.
Ngươi thật là
loại kia tồn tại.
Vương Chân Chân thì thào nói.
Hướng Thiên Hữu gật gật đầu, vâng.
Vương Chân Chân,
người là sẽ thay đổi, càng không nói đến cương thi.
Tần Liêu nghiêm túc nói, ta nói lại ngay thẳng chút, như hắn thưởng thức được mới mẻ máu người, như vậy đem vô pháp lại chịu đựng quá thời hạn huyết bao.
Các ngươi hai cái, những năm gần đây không một mực dựa vào ẩm thực quá thời hạn huyết bao còn sống sao?
Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Cầu thúc nói cho ngươi.
Hướng Thiên Hữu ngạc nhiên.
Trước tìm tới Hướng Phục Sinh rồi nói sau.
Tần Liêu khoát tay áo.
Trong phòng không ai, các ngươi cùng ta tới.
Cửu thúc lật tay gian lấy ra Hướng Phục Sinh thẻ học sinh, dẫn đầu đi xuống cầu thang.
Sát vách cư xá.
Tiểu hai bộ dáng Hướng Phục Sinh đưa tay gõ mở một cái cửa phòng, hướng về phía trong đó sống một mình tóc dài thiếu nữ nói, tỷ tỷ, có thể cho ta một điểm ăn sao?
Ta thật đói.
Gặp hắn là cái tiểu hài, thiếu nữ vô ý thức liền buông lòng cảnh giác, hỏi thăm nói, ngươi là nhà ai đứa bé, ba ba mụ mụ không ở nhà sao?
Bọn hắn đều ra ngoài đi làm, quên lưu cho ta tiền, trong nhà cũng không có gì có thể ăn.
Hướng Phục Sinh tội nghiệp nói.
Thiếu nữ không khỏi lòng sinh thương hại, triệt để mở cửa phòng đạo, ngươi vào đi, ta làm cho ngươi ăn chút gì.
Hướng Phục Sinh đại hỉ, cảm ơn tỷ tỷ.
Một lát sau,
ngay tại thiếu nữ quay người đóng cửa thời khắc, Hướng Phục Sinh đột nhiên nhảy dựng lên đem này đánh ngất xỉu trên mặt đất, chợt kéo lấy đối phương thân thể đi vào trên ghế salon.
Thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng ta thực tế là quá đói.
Quỳ rạp xuống trước sofa, đưa tay đem thiếu nữ đầu ngập về phía ghế sofa bên trong, lộ ra chân bóng cái cổ. Hướng Phục Sinh mặt mũi tràn đầy hãy này nói.
Đang lúc hắn đạo xin lỗi xong, cũng dự định đem miệng vùi đầu tại đối phương chỗ cổ lúc, chợt tiếng mở cửa dọa đến hắn mạnh mẽ giật mình, bản năng quay đầu nhìn lại.
Càng làm hắn hốt hoảng là, tại đối đuôi nhau mà vào trong đám người, hắn lại nhìn thấy Hướng Thiên Hữu thân ảnh.
Ba ba,
ngươi đang làm gì?
Hướng Thiên Hữu chất vấn.
Hướng Phục Sinh đặt mông ngồi dưới đất, lắp bắp nói,
ta.
Hướng Thiên Hữu yên lặng nắm chặt song quyền, làm bằng sắt thân thể giờ phút này run không ngừng, nói cho ta, ngươi có phải hay không đã phá sát giới rồi?
Hướng Phục Sinh cúi đầu nói, đúng, ta quá đói, đói bụng cuồn cào làm ta lâm vào điên cuồng. Cho nên,
vì cái gì?
Hướng Thiên Hữu đạo,
có người cho ăn ta một túi vừa mới rút ra máu tươi, khi ta uống qua máu mới về sau, liền rốt cuộc uống không trôi những cái kia quá thời hạn huyết bao.
Hướng Phục Sinh đạo,
chỉ một thoáng, Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân tất cả đều vô ý thức quay đầu nhìn về phía Tần Liêu.
Dưới mắt cục diện này, cùng này suy đoán lại giống như lúc,
ai đưa cho ngươi máu mới?
Hướng Thiên Hữu truy vấn nói.
Hướng Phục Sinh nói, một cái rất xinh đẹp nữ hài nàng đi trường học của chúng ta làm từ thiện hoạt động, cho rất nhiều tiểu bằng hữu đồ uống, trong đó cũng bao quát ta, ngay từ đầu ta cũng không biết kia là máu tươi.
Hướng Thiên Hữu,
loại tình huống này hoàn toàn phòng không thể phòng.
Ba ba, ta hiện tại đã uống không giới quá thời hạn huyết bao, nhưng không uống máu, ta liền sẽ dần dần đánh mất lý trí, ta nên làm cái gì?
Hướng Phục Sinh quỳ xuống đất nói.
Hướng Thiên Hữu quay đầu nhìn về phía Tần Liêu, Tần pháp sư, xin hỏi ngài có cái gì biện pháp tốt?
Đối với trước mắt loại này khó giải quyết tình huống, hắn cũng không có gì biện pháp giải quyết, chỉ có thể cầu trợ ở trước mặt vị này thần thông quảng đại đại pháp sư.
Tần Liêu nói, như hắn khai sát rồi giết là ác nhân, người xấu, ta còn có thể giúp ngươi một chút nhóm. Nhưng từ hiện trạng đến xem, hắn căn bản chính là ước hiếp nhỏ yếu, không phân tốt xấu. Ta có thể cứu hắn biện pháp, nhưng cũng không thể cứu hắn.
Hướng Thiên Hữu,
Hướng Phục Sinh.
Nhiều lần, Hướng Thiên Hữu quay đầu nhìn về phía Mã Tiểu Linh, hy vọng đối phương khả năng giúp đỡ chính mình nói chuyện.
Đừng nhìn ta, trên một điểm này mặt, ta cùng Tần pháp sư ý kiến giống nhau.
Mã Tiểu Linh khoát tay nói, tội là chính mình phạm, ác là chính mình làm được, nó hậu quả, tự nhiên cũng muốn chính hắn đến gánh chịu.
tựa như trước mắt thiếu nữ này, nàng có lỗi gì? Có thể nếu như chúng ta tới chậm một bước, nàng liền biến thành một cỗ thi thể. Huống Thiên Hữu không phản bắt được. Ba ba, người giết ta đi. Huống Phục Sinh bỗng nhiên nói, ta cũng không nghĩ hại người nữa, nhưng ta không có thể chống đỡ được đói tự chủ. Người giết ta, liền sẽ không lại có người bởi vì ta ngộ hại. Huống Thiên Hữu gương mặt hung hăng run rẩy một chút. Cái này 60 năm ở chung, bọn họ tên là phụ tử, kỳ thực thân như huynh đệ, hắn làm sao có thể đối nó hạ này ngoan thủ? Ta có cái đề nghị. Đột nhiên, một đạo lưu quang tự Mã Tiểu Linh trên thân bay ra, hiện hiện thành một tên mượt mà trung niên phụ nhân. Ngươi là? Huống Thiên Hữu dò hỏi. Nàng là ta bà cô, đại danh đỉnh đỉnh Mã Đan Na. Mã Tiểu Linh đáp lại nói. Mã Đan Na ép ép bàn tay, đừng nói như vậy, quái ngượng ngùng. Ngươi có đề nghị gì? Cửu thúc một câu kéo về chính đề. Mã Đan Na nói, một đời cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương hồn quy địa phủ về sau, đạo hạnh ngược lại càng thêm tinh âm, bây giờ tại âm gian phong sinh thủy khởi. Nếu như các ngươi không có ý kiến lời nói, ta có thể giúp một tay đem Huống Phục Sinh đưa trí âm gian, giao cho Mao đạo trưởng tiến hành trừng trị cùng điều giáo. Làm như vậy thứ nhất có thể lệnh Huống Phục Sinh thứ tội, thứ hai là cũng cho hắn một cái cơ hội. Huống Thiên Hữu trầm tư liên tục, không người một cái thật sâu, đa tạ tiền bối. Mã Đan Na cười lắc đầu, chợt nhìn về phía Tần Liêu, Tần pháp sư đối với cái này không có ý kiến a? Ta không có ý kiến. Tần Liêu bình tĩnh nói. Mã Đan Na lúc này thi pháp mở ra địa phủ chi môn, quay người hướng Huống Phục Sinh vẫy vẫy tay, đi theo ta đi. Huống Phục Sinh cuối cùng nhìn về phía Huống Thiên Hữu, trong mắt tràn ngập không bỏ. Huống Thiên Hữu đưa tay sờ sờ đầu hắn, nhẹ nhàng nói, chỉ cần còn sống, liền có gặp lại ngày ấy. Ngươi tại địa phủ hảo hảo chịu tội, tương lai có thể có khả năng thanh bạch làm người. Huống Phục Sinh trùng điệp gật đầu, ba ba, gặp lại. Một lúc lâu sau, thiếu nữ xoa đầu mở hai mắt ra, đột nhiên tự trên ghế salon ngồi dậy, đảo mắt tứ phương, phát hiện trong nhà không có bất cứ gì thường nào, quần áo của mình đồng dạng không có chút nào lộn xộn. Nhưng nàng rõ ràng nhớ kỹ, chính mình đưa vào đến một đứa bé à, hẳn là kia là mình đang nằm mơ. Đêm đó, Huống Thiên Hữu một thân một mình ở trong nhà, nhìn xem trống rỗng phòng khách, nội tâm cũng là trống trải. Chính là bởi vì có Phục Sinh làm bạn, cái này 60 năm đến hắn chưa hề cảm nhận được qua cô độc. Nhưng bây giờ Phục Sinh đi, hắn tâm cũng giống là không một khối. Cùng lúc đó, đơn nguyên lâu trước, Bì Cạ đứng ở một mảnh trong bụi cỏ, ngẩng đầu ngắm nhìn hướng ra ánh đèn, yếu ớt thở dài. Hút mạnh một hơi về sau, nàng từ trong ngực lấy ra điện thoại, gọi hướng giả mà mổ tổ cả dù ô dãy số, bụt, lại thất bại. Huống Thiên Hữu xem ra vẫn chưa bởi vậy cùng Mã Tiểu Linh bọn hắn trở mặt thành thủ. Không sao, chúng ta có thể tiếp tục tiềm phục tại trong âm vũ chờ đợi lấy lần tiếp theo cơ hội ra tay. Bất quá, trải qua chuyện này về sau, ngươi phải tất yếu cẩn thận hơn. Dù sao chúng ta hiện tại đang tiến hành chính là một trận đỉnh cấp đối kháng, mà đỉnh cấp đối thủ là sẽ không tại sự kiện kết thúc sau coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn nhất định sẽ phục bản, cũng nhất định sẽ ý thức đến ngươi tồn tại. Cho nên, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Ta rõ ràng, bụt, tiếp xuống ta sẽ càng thêm cẩn thận ẩn nút. Bị cả ánh mắt kiên định nói. Vậy liền trước như vậy, có chuyện gì tùy thời liên lạc. Dạ mạ mô tổ cả dù ô đáp lại nói. Sau khi cúp điện thoại, bị cả cuối cùng mắt nhìn Huống Thiên Hữu ra cửa sổ, thở phào một hơi, ta nhất định sẽ thành công, ta nhất định phải làm cho bột đối ta lau mắt mà nhìn. Có lẽ, ta có thể giúp ngươi. Vừa dứt lời, một âm thanh êm ái đột nhiên tại này bên tai vang lên. Ai? Bị cả kinh hãi, lập tức làm ra phòng ngự tư thái, cũng hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Trong bóng tối dần dần đi ra một đạo khôi ngô thân ảnh, cười đi vào nàng phụ cận, là ta, ngươi bột trong miệng bị kia. Đỉnh cấp đối thủ. Bị cả tâm thần run lên, cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức hóa thành hắc quang phóng lên tận trời. Tần Liêu giơ tay lên một cái, trong bầu trời đêm bỗng nhiên dần hiện ra một tấm từ vô số thần phụ tạo dựng thành lưới lớn, đêm này giống như con rùa dính vào nải thượng, ngươi tự xưng là ẩn nút người, làm sao không biết, ẩn nút người một khi bại lộ, lại há có thông dòng khả năng rời đi. Trong chốc lát, tấm vong lớn màu vàng kim đem bị cả toàn thân bao khỏa, cũng mang về mặt đất. Thả ta ra. Bị cả liều mạng dãy rồi lấy, thê lương gọi âm thanh đồng thời gây nên Huống Thiên Hữu chú ý sau một khắc, Huống Thiên Hữu mở cửa đi xuống cầu thang, nhìn xem một màn này hỏi, Tần pháp sư, đây là? Tần Liêu đưa tay chỉ hướng bị cả, bình tĩnh nói, nàng chính là Huống Phục Sinh trong miệng, đem máu tươi mang cho chính mình kia cô gái xinh đẹp. Huống Thiên Hữu ánh mắt phát lạnh, thân như quỷ mị chuyển đến bị cả trước mặt, đưa tay bóp lấy cổ nàng, ngươi đang chết. Bị cả sắc mặt cấp tốc đỏ lên, nhưng cũng hiện ra một bôi điên cuồng nụ cười, vậy ngươi liền giết ta à? Huống Thiên Hữu năm ngón tay dần dần nắm chặt, nhưng mà một tay nắm rất nhanh liền khoác lên trên cánh tay hắn. Đừng bị phẫn nộ phá tan lý trí, nàng còn hữu dụng. Ngươi đừng hy vọng ta lại bán đứng muộn, mà lại liền ta cũng không biết bọn hiện tại người ở nơi đó. Bị cả sắc mặt đột biến, trợn ánh mắt kiên định nói. Huống Thiên Hữu chậm rãi buông ra bị cả cái cổ, quay đầu hỏi, nàng còn có cái gì dùng? Tân Nhiêu nói, nàng có thể làm câu, phối hợp con mồi, nhất định có thể câu đi ra giả mạ mổ tổ cả dù ổ. Con mồi. Huống Thiên Hữu nheo lại đôi mắt, cái này con mồi không phải là ta. Dĩ nhiên không phải. Tân Nhiêu khẽ cười nói, bất quá cũng cùng ngươi có rất lớn quan hệ. Đối với giả mạ mổ tổ cả dù ổ đến nói, tốt nhất con mồi chính là bạn gái của ngươi, Vương Chân Chân.